Chương 330, quá khứ tương lai chương 330, quá khứ tương lai Cơ Huyền Đồng ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, đương nhiên, nhân lực có tận lúc, vô luận là ngược dòng tìm hiểu đi qua 30 năm kinh lịch, hay là xem bói tương lai 10 năm vận mệnh, cũng không thể quá kỹ càng, chỉ có thể dự đoán thiết lập tốt tương quan sự tình, ví dụ như ngươi muốn biết đi qua 30 năm hoặc là tương lai 10 năm, người này có hay không cùng triều đình là địch. Vậy ngươi ngược dòng tìm hiểu đi theo xem bói tương lai thời điểm, liền muốn lấy cái này là điểm, khuyết tán ra. Tìm ra người này cùng cái điểm này có liên quan sự tình, nếu như hắn không cùng triều đình là địch, coi đây là điểm, quá khứ tương lai cũng sẽ không có chỗ hưởng ứng. Nhưng nếu là cùng triều đình là địch, cái kia quá khứ hoặc là tương lai liền sẽ đối với cái này có chỗ hưởng ứng. Sau đó lại lấy người này huyết mạch, sư thừa, nhân duyên các loại, đem cái điểm này quyết tán ra, liền có thể tìm tới càng nhiều cùng triều đình là địch người. Cụ thể nguyên nhân gì cùng triều đình là địch, sẽ đối triều đình làm cái gì, những này đều có thể không cần phải để ý đến, cũng không cần xem xét, chỉ cần xác định cùng triều đình là địch là được rồi. Cơ Huyền Đồng nói xong sau đó, liền yên tĩnh nhìn xem rơi vào trầm tư Đường Chấn, cho Đường Chấn một chút tiêu hóa thời gian. Qua một hồi lâu, Đường Chấn mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: "Vậy nếu như không có thiết lập cái điểm kia đâu?" Cơ Huyền Đồng trầm ngâm một hồi, nói ra: "Nếu như không có thiết lập cái điểm này, đó chính là ngược dòng tìm hiểu một người đi qua 30 năm tất cả quá khứ, còn có tương lai 10 năm tất cả mọi chuyện. Ngươi sẽ biết hắn vì cái gì cùng triều đình là địch, tương lai lại sẽ làm cái gì, nhưng đại giới chính là bị thiên đạo phản vệ nguy hiểm sẽ cực lớn gia tăng. Nếu như liên lụy đến sự tình tương đối lớn, cũng sẽ tăng lên bị thiên đạo phản vệ nguy hiểm." Đường Chấn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cho nên vì để tránh cho phản vệ, tại thôi diễn phía trước nhất định phải thiết lập thật mong muốn biết một chút, chỉ theo đuổi kết quả đáp án, không tìm tòi nghiên cứu trong quá trình cho. Cơ Huyền Đồng trên mặt lộ ra một tia khó được nụ cười, không sai, lại thêm bọn hắn nhục thân ngay ở chỗ này, tinh thần cũng bị hấp thu vào Khuy Thiên Huyền Giám Lục bên trong, muốn nhờ vào đó xem bói tương lai 10 năm sự tình, cũng càng thêm dễ dàng. Cơ Huyền Đồng nói đến đây, nói đùa: "Sư đệ, ta nhìn ngươi đối Khuy Thiên Huyền Giám Lục cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ luyện môn này công pháp đi." Lời còn chưa dứt, Đường Chấn liền đỗng nhiên đứng lên, lui lại mấy bước sau đó liên tục xua tay, đội vàng từ chối nói: "Không cần, đại sư minh, ta cái này thiên phú không tốt, đừng còn không có luyện thành, trước hết tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa ta cũng không có cái này não, được rồi, nếu đã biết hai sẽ cùng triều đình là địch, vậy ta trước hết đi tìm Phong Túc, để Phong Túc mang theo huyền giáp phá trận quân giết tới bọn hắn tông môn, đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại." Nói xong Đường Chấn liền muốn quay người rời đi. "Chờ một chút." Đường Chấn bước chân dừng lại, nhìn hướng Cơ Huyền Đồng: "Còn có chuyện gì sao, đại sư minh?" "Người đừng giết." "Đừng giết?" Đường Chấn sững sờ, không đợi Đường Chấn mở miệng, Cơ Huyền Đồng liền nói: "Tận lực để lại người sống, sau đó đem bọn họ đưa đến giám sát ti bên trong, xem như là khởi động Khuy Thiên Huyền Giám Lục nhiên liệu. Cái này bốn cái thế lực tại bên ngoài du lịch đệ tử cùng thân nhân, cũng nhất chụp tới, không muốn buông tha một cái." Đường Chấn suy tư một hồi, nói ra: "Thế nhưng là cái này bốn cái thế lực bên trong, đều có pháp tướng cảnh tồn tại, lấy Phong Túc bọn hắn thực lực muốn giết dễ dàng, nhưng mà để lại người sống mà nói, liền có chút khó khăn. Ai biết mấy cái kia pháp tướng cảnh có cái gì liều mạng thủ đoạn. Nếu như bị bọn hắn chạy trốn, hoặc là lan đến gần bách tính nhưng là không tốt. Lấy thực lực của pháp tướng cảnh, muốn hủy diệt một tòa thành trì cũng chỉ là tiện tay sự tình. Nếu như không thể một kích mất mạng, bị hắn chạy trốn, sau đó trả thù triều đình, vậy sẽ chết không ít bách tính. Đối với vấn đề này, Cơ Huyền Đồng sớm có dự liệu, cho nên ta sẽ an bài thiền trận quân phối hợp ngươi, đến lúc đó đại trận sẽ đem những thế lực này vây khốn. Bọn hắn không trốn thoát được, chiến đấu cũng sẽ không tác động đến những cái kêu bình dân bách tính." Đường Chấn ánh mắt sáng lên, thiên trận quân tương đối là thủ, bình thường hắn đều điều động không được, không phải vậy hành động lần này khẳng định cũng sẽ kêu lên thiên trận quân. "Được rồi, đại sư minh, ta lập tức liền đi." Đường Chấn nói xong xoay người rời đi, một trận gió mát tạo qua, Đường Chấn thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là rất nhanh, Đường Chấn liền lại xuất hiện tại nguyên chỗ. "Còn có việc?" Cơ Huyền Đồng nhìn xem đi mà quay lại Đường Chấn hỏi. Đường Chấn gật gật đầu nói: "Buổi sáng hôm nay giám sát đi Vân Châu Diệp Cửu Tư tin tức truyền đến, nói đợi ngày mai xử lý xong đấu giá hội sự tình, liền sẽ đi tới Vạn Tuyển Sơn mạch điều tra tình huống. Ngươi đồng ý?" "Còn không có, nghĩ đến chờ ngươi làm chủ." Diệp Cửu Tư thân là giám sát đi Vân Châu người trưởng quản, cần tọa trấn giám sát đi, nếu như hắn muốn rời đi giám sát đi, liền cần hướng Trung Châu trụ sở chính giám sát đi báo cáo chuẩn bị. Không có Trung Châu giám sát đi cho phép, là không thể tự tiện hành động. Tâm kiếm vô tướng đã đến Diệp Cửu Tư trong tay. "Đến." "Tốt, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Vậy ta liền đi trước." Chờ Đường Chấn rời đi về sau, Cơ Huyền Đồng vốn là có rất ít biểu lộ trên mặt, càng thêm lộ ra hờ hững, hai mắt bên trong không thấy chút nào một tia tình cảm ba động. "Vạn Tuyển Sơn mạch, Xích Tiêu phái, Đại Tuyết." Cơ Huyền Đồng trong miệng nói nhỏ, đối với Vạn Tuyển Sơn mạch sự tình, Diệp Cửu Tư đã báo cáo qua, chỉ là còn chưa đủ tư cách đến trên tay hắn. Là do Đường Chấn tiếp nhận, hơn nữa an bài giám sát ti quái sư lên vai toán. Hắn cũng chỉ là nghe Đường Chấn nhắc qua đại khái tình huống. Nếu dính đến Diệp Cửu Tư, vậy coi như tính đi. Suy nghĩ cùng một chỗ, Cơ Huyền Đồng trong đầu liền hiện ra Diệp Cửu Tư sinh thần bát tự. Một giây sau, Cơ Huyền Đồng trước mặt thiên địa linh khí bắt đầu tập hợp, ngưng tụ thành một đạo bạch sắc phù chỉ. Cơ Huyền Đồng đưa ngón trỏ ra, lăng không đối lơ lửng giữa không trung bạch sắc phù chỉ, viết lên Diệp Cửu Tư sinh thần bát tự. Hộp cờ bên trong hắc vụ phun trào, hóa thành mực nước theo Cơ Huyền Đồng viết, chống rông xuất hiện tại bạch sắc phù chỉ bên trên. Đợi đến sinh thần bát tự viết xong, bạch sắc phù chỉ vô căn cứ bốc cháy lên, từng sợi linh vụ phiêu đãng tại trên không, muốn tụ hợp cùng một chỗ, lại tựa như có đồ vật gì tại ngăn cản đồng dạng. Từ đầu đến cuối tụ hợp không tại cùng một chỗ. không cách nào suy tính. Cơ Huyền Đồng hơi nhíu mày, từ trong ngực lấy ra 3 viên đồng tiền, hướng trên không ném đi. Đinh đinh đinh. Theo 3 viên đồng tiền rơi vào trên bàn đá, Cơ Huyền Đồng nhăn lại lông mày càng là siết chặt. Mệnh số biểu thị bình thường, nhưng chỉ có ngày mai, phía sau thiên mệnh mấy liền biến mất. Mệnh số bình thường làm sao sẽ không có hậu thiên? Vạn Tuyền Sơn mạch có vấn đề lớn. Cơ Huyền Đồng vung tay lên, trước mặt bàn cờ lại xuất hiện một màn ánh sáng, cái này màn sáng bên trong hiện lên chính là Cửu Châu bản đồ. Suy nghĩ khẽ động, thuộc về Vân Châu bản đồ bắt đầu phóng to, sơn mạch, thành trì bắt đầu xuất hiện ở trong mắt Cơ Huyền Đồng. Hơn nữa tại theo Cơ Huyền Đồng suy nghĩ di động hình ảnh, mãi đến dừng lại tại một cái bị đại tuyết bao trùm trên dãy núi. Toàn bộ sơn mạch tình huống bị Cơ Huyền Đồng thu hết vào mắt, tại sơn mạch bên trong còn có thể thấy được vài bóng người tại hành động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cũng chính là vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, trên đất tuyết động giống như bị gió thổi lên, lại không có ở giữa không trung tản ra, mà là ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo làn da ảm đạm, tóc bạc phơ thân ảnh. Chương 331, tình báo chương 331, tình báo Ngô Lao Tứ, ngươi thông tin đáng tin cậy sao? Nơi này thật sự có công pháp võ học bí tịch. Một người trung niên nam nhân nhìn về phía trước dẫn đầu lao hán, đầy mặt ngưng trọng hỏi. Đội ngũ bên trong 3 người cũng đem ánh mắt đặt ở Ngô Lão Tứ trên thân, trong ánh mắt chất vấn đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Cái này Vạn Tuyền Sơn mạch phía trước phát sinh sự tình, bọn hắn là biết rõ, rất quỷ dị. Không phải đại tuyết bao trùm toàn bộ sơn mạch, chính là trên trời rơi xuống dị tượng, Xích Tiêu phái người đến bây giờ còn không có tìm được một cái, liền dã thú cũng không gặp được một cái. Nơi này tràn ngập không biết nguy hiểm, nếu như không phải nghe Ngô Lão Hán nói, nơi này có Xích Tiêu phái võ học cấm pháp, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngô Lão Tứ nghe vậy dừng bước, quay người nhìn hướng Lưu Húc, dàn mua mặt như bên trên xuất hiện một vệt nụ cười, giải thích nói, đương nhiên là có, bên trên một nhóm tới đây Vạn Tuyển Sơn mạch người chính miệng nói, hắn chính là tại chỗ này lấy được Xích Tiêu phái công pháp. Yên tâm đi, thông tin sẽ không có lầm, chỉ là cần tiêu hao một chút thời gian tìm kiếm một cái. Lưu Húc hơi nhíu mày, bên trên một nhóm, bọn hắn là ở nơi nào tìm tới công pháp bí tịch? Vừa mới dứt lời, Lưu Húc liền ý thức được không đúng. Bất luận là người nào, được đến Xích Tiêu phái công pháp khẳng định là nghiêm ngặt bảo mật, làm sao sẽ tùy tiện cùng người nói ra đây? Ngô Lão Tứ cả một đời đều không có gì thân bằng hảo hữu, ai sẽ theo Ngô Lão Tứ nói chuyện này? Chỉ là không chờ Lưu Húc suy nghĩ ra đáp án, một cơn gió lạnh liền cạo qua đám người thân thể, âm lạnh gió lạnh nổi lên khắp nơi trên đất bông tuyết, cũng để cho 5 người nháy mắt nổi da gà lên. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Có người lên tiếng kinh hô, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Lưu Húc cùng Ngô Lão Tứ đám người nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy gió lạnh nổi lên bông tuyết cũng không phiêu tán rơi xuống đất, mà là tại trên không liền bắt đầu tụ hợp cùng một chỗ, hơn nữa trên đất bông tuyết cũng tại lúc này làm ra đáp lại, từ trên mặt đất bay lên, cùng giữa không trung đông tuyết tụ lại. Tại 5 người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, ngưng tụ thành một đạo toàn thân làn da ảm đạm, tóc bạc phơ thân ảnh, trong tay còn nắm giữ một thanh kiếm. Cái này, đây là cái gì? Lưu Húc ngữ khí run rẩy nói. Nhưng mà không ai có thể trả lời vấn đề này, đều bị trước mắt một màn này rung động đến nói không ra lời. Chưa hề nghĩ qua có một ngày sẽ thấy loại sự tình này tình cảm phát sinh ở trước mắt. Chỉ là bình thường đông tuyết, cứ như vậy ngưng tụ thành một người. Chỉ có Ngô Lão Tứ nhìn trước mắt ảm đạm bóng người, trong mắt trừ khiếp sợ ra, còn có một tia kinh hỉ. Xem ra hắn nói đều là thật. Đều là thật. Ngô Lão Tứ bước chân nhẹ nhàng, muốn lui đến đám người sau lưng, nhưng tựa như mở ra cái gì chốt mở, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền thảm bạch nhân ảnh nháy mắt mở mắt, không có một điểm sinh khí, hai mắt nhìn chăm chú lên đám người. Một giây sau, thảm bạch nhân ảnh hai chân đạp mạnh, rút tay ra bên trong trường kiếm liền hướng đám người công tới. Chiêu thức lăng lệ hung ác, hoàn toàn không quan tâm Ngô Lão Tứ bọn người ở tại trên người hắn lưu lại vết thương, chỉ là một mặt hướng bọn họ yếu hại công tới. Không tốt, không đả thương được hắn. Rút lui trước lại nói. Lưu Húc nhìn xem trên người người này vết thương thế mà một giọt máu đều không có chảy xuống, hơn nữa trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Lập tức liền hiểu người này thực lực mặc dù giống như bọn hắn, đều là thực lực của luyện vị cảnh, nhưng thân thể quỷ dị, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chiến thắng nó. Chỉ có thể đi trước rút lui, sau đó làm rõ ràng trên người nó quỷ dị chỗ, mới có thể cùng chi giao tay. Hơn nữa Ngô Lão Tứ nhất định có đồ vật gì không có nói cho bọn hắn, nói không chừng biết lai lịch của nó. Liên tại Lưu Húc nói xong, muốn lúc rút lui, chẳng biết lúc nào, bọn hắn 5 người sau lưng, lặng yên không tiếng động xuất hiện 3 đạo nhân ảnh. Đồng dạng đều là làn da ảm đạm, tóc bạc phơ dáng dấp. Nguy rồi. Lưu Húc trong lòng cảm giác nặng nề, đội bằng nói, tách ra trốn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ngô Lão Tứ liền đã vận lên kinh công, hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp hướng nơi xa chạy đi. Lưu Húc trong lòng thầm mắng Ngô Lão Tứ, nhưng thân thể không có một chút do dự, chọn tốt một cái phương hướng liền thi triển kinh công chạy trốn. Còn lại 3 người cũng không kém bao nhiêu. Xuyên thấu qua màn sáng, Cơ Huyền Đồng nhìn xem mấy cái kia toàn thân ảm đạm người, hoặc là cũng không thể xưng là người đồ vật, lòng sinh hiếu kỳ. Tản là bông tuyết, tập hợp là hình người, đây là vật gì? Cơ Huyền Đồng suy nghĩ khẽ nhúc nhích, nằm ở quảng trường trung tâm Khuy Thiên Huyền Giám Lục có chút tỏa sáng, kết nối giám sát đi bên trong Khuy Thiên Huyền Giám Lục bản thể. Diệp Cửu Tư đệ trình đi lên tình báo tin tức, liền xuất hiện tại Cơ Huyền Đồng trong đầu. Sẽ hấp thu chân khí công kích, có thể thôn phệ nhục thân cùng khí huyết, Tiêu Bác Phong chết tại Xích Tiêu phái bên trong, nắm giữ địa binh cũng không thấy, còn có Xích Tiêu phái bên trong bày ra kỳ quái quái tài. Có người bị giết sau đó, máu tươi rơi tại, hội tụ thành một tờ công pháp. Nhìn xong tất cả tình báo tin tức, Cơ Huyền Đồng nhíu mày. Thôn vệ chân khí cùng khí huyết, nhục thân, loại sự tình này tình cảm đồng dạng đều là cùng cổ trùng có quan hệ. Nhưng ở hiện nay ghi chép bên trong, không có một loại cổ trùng đã có thể thôn vệ chân khí, khí huyết, nhục thân, còn có thể hóa thành bị thôn vệ người. hơn nữa nhìn xuất thủ, chiêu thức lăng lệ, chiêu chiêu chí mạng, còn có thể sử dụng ra kiếm pháp, rất có linh trí. Chỉ là điểm này liền có thể bài trừ rất nhiều cổ trùng, tăng thêm có thể hóa thành hình người đặc điểm, Cơ Huyền Đồng có thể xác định, trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua loại này cổ trùng. Bản thân chính là sẽ kiếm pháp, vẫn là thôn vệ người sau đó mới biết kiếm pháp. Nếu như là thôn vệ phía sau mới biết kiếm pháp, vậy hắn có thể hay không tiêu Bắc Phòng võ học công pháp? Còn có, căn cứ tình báo bên trong tin tức, có người từ Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong trốn thoát, hơn nữa còn mang theo một tờ công pháp. Căn cứ hỏi lên tình báo, là có người bị giết sau đó, máu tươi rơi xuống nước tại trên mặt tuyết, sau đó trên đất tuyết động hóa thành một tấm giấy trắng, máu tươi ở phía trên hóa thành chữ nhỏ, chữ viết nhỏ bé viết một môn công pháp. Chỉ là môn này công pháp là không hoàn chỉnh, thiếu nửa phần dưới. Cho nên trốn ra được người phỏng đoán, nếu như muốn nửa phần dưới, liền cần dùng người tính mệnh đem đổi lấy nửa phần dưới công pháp. Mùi câu, Cơ Huyền Đồng nói nhỏ. Nó tại dùng công pháp võ học hấp dẫn người tới, sau đó lấy mạng người đổi lấy công pháp võ học, có điểm giống là tại hiện thế, đây là ma đạo thủ đoạn. Cơ Huyền Đồng ngay lập tức liền nghĩ đến có phải là Ly Châu những cái kia ma đạo làm ra. Dù sao ma đạo thích nhất làm những vật này, mà Ly Châu là ma đạo đại bản doanh, dùng Ly Châu bản thổ người tu luyện ma đạo thủ đoạn, lâu như vậy xuống, nghiên cứu ra nhiều quỷ dị đồ vật, Cơ Huyền Đồng cũng không ngoài ý liệu. Nhìn xem màn sáng bên trong, có người bị bông tuyết hóa thành hình người đánh giết sau đó ngã xuống đất, thi thể dần dần kèm theo bên trên một tầng trắng như tuyết, cuối cùng thi thể hóa thành bông tuyết rơi lả tả trên đất. Cơ Huyền Đồng đem ánh mắt đặt ở cả tòa Vạn Tuyển Sơn mạch bên trên, có khả năng bao trùm cả tòa Vạn Tuyển Sơn mạch, những này bông tuyết là đã thôn vệ bao nhiêu người? Chỉ là thôn vệ Xích Tiêu phái người đủ sao? Xem ra biến mất dã thú, yêu thú cũng bị thôn vệ. Cơ Huyền Đồng suy nghĩ khẽ động, màn sáng bên trong hình ảnh lập tức di động đến Xích Tiêu phái trên không. Rất nhanh Cơ Huyền Đồng ánh mắt liền khóa chặt tại Xích Tiêu phái khu vực hạch tâm những cái kia trên quan tài. Chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt bị bông tuyết bao trùm quan tài bày ra tại Xích Tiêu phái khu vực hạch tâm, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Trong quan tài có cái gì? Cửu Châu chỉ có Xích Tiêu phái xuất hiện tình huống này, là Xích Tiêu phái có cái gì chỗ đặc thù sao? Còn có Tiêu Bắc Phong đi tới Xích Tiêu phái ngày ấy, xuất hiện Thiên La địa võng, là Doan Thần Phong. Vẫn là bị bông tuyết sau khi thôn vệ hóa thành người thi triển Thiên La địa võng. Đủ loại nghi hoặc hiện lên ở Cơ Huyền Đồng trong lòng. Muốn thôi diễn một phen, nhưng lại ngừng. Chương 332, quỷ dị chương 332, quỷ dị từ Diệp Cửu Tư mệnh số đột nhiên đình chỉ cũng có thể thấy được đến, Vạn Tuyển Sơn mạch khẳng định không phải tốt như vậy thôi diễn. Một người mệnh số cho dù là tại hậu thiên liền đứt rời, cũng sẽ tại một ngày trước, cũng chính là ngày mai xuất hiện biến hóa, cho thấy sắp vong nhận ra. Nhưng Diệp Cửu Tư mệnh số không có, mệnh số bên trên biểu thị Diệp Cửu Tư ngày mai êm đẹp, nhưng mệnh số chính là sẽ tại hậu thiên đứt rời. Người chết, mệnh số cũng liền chặt đứt. Vạn Tuyển Sơn mạch như thế là tù, cưỡng ép thôi diễn nhìn trộm tiên cơ, coi như nhìn trộm ra kết quả, trong thân thể tình huống cũng sẽ tiến một bước tăng lên. Tương lai đại chiến còn cần hắn, không có Quy Thiên Huyền Giám Lục nói không chừng sẽ rơi vào bị động tình huống bên trong. Mà giám sát đi bên trong Quy Thiên Huyền Giám Lục quá mức cứng nhắc, kém xa người đến thuận tiện. Muốn đối mặt tương lai thiên biến vạn hóa đại chiến, khẳng định là không được. Vạn Tuyển Sơn mạch có thể lưu lại Diệp Cửu Tư, cái kia tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, nếu thôi diễn không được, vậy liền không thôi diễn, trực tiếp đưa nó từ Vân Châu trên bản đồ lao đi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Cơ Huyền Đồng hai mắt hiện ra Vạn Tuyển Sơn mạch cảnh tượng, tay phải vươn vào bản cờ màn sáng bên trong. Một giây sau, xa tại Vân Châu Vạn Tuyển Sơn mạch trên không, trời sinh dị tượng. Cả bầu trời mây trắng đột nhiên cuồn cuộn tập hợp, trên bầu trời Vạn Tuyển Sơn mạch tạo thành một phương vân vụ đại thủ, giữa thiên địa linh khí tập hợp tại vân vụ đại thủ bên trong. Cơ Huyền Đồng tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, trên bầu trời vân vụ đại thủ đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thiên ngoại tinh thần chi lực đột nhiên hạ xuống, dung nhập một phương này vân vụ đại thủ bên trong. Lấy mây mù là ra, thiên địa linh khí làm vết đụng, tinh thần chi lực là xương cốt, ba hợp nhất. Phương này bàn tay lớn nháy mắt bành trướng đến che khuất bầu trời trình độ. Toàn bộ Vạn Tuyển Sơn mạch bị bàn tay lớn bóng tối nơi bao bọc, vô hình uy áp thời khắc tác dụng tại trên Vạn Tuyển Sơn mạch, làm cho tuyết động bao trùm phía dưới cây cối, ngọn núi, thổ địa bắt đầu sụp đổ nổ tung. Mà nguyên bản tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong chạy trốn Lưu Húc cùng Ngô lão tứ đám người, tại cái này uy áp phía dưới, sớm đã bạo thể mà chết, trở thành một đoàn huyết vụ phiêu đãng đến trên mặt đất, bị tuyết thai thôn phệ. Xa tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên ngoài giám thị tất cả những thứ này giám sát đi người, thì là tại bàn tay lớn xuất hiện một khắc này liền đã chạy đến càng xa xôi. Cú may phương này bàn tay lớn cũng không nhằm vào bọn họ, chạy trốn rất thuận lợi. Như thế cảnh tượng liền xem như xa tại thành trì bên trong mắt tính, cũng thu hết vào mắt. Nhộn nhịp ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trên đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn, trong lúc nhất thời vậy mà đều nói không ra lời. Thư lâu bên trong, ngay tại làm ra vẻ là xem sách vợ Tề Nguyên, hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Tuyển Sơn mạch phương hướng, hai mắt tựa hồ xuyên qua thiên sơn và thủy, cho đến nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời bàn tay lớn hướng Vạn Tuyển Sơn mạch rơi xuống. Theo bàn tay lớn rơi xuống, uy áp cũng đột nhiên lên cao. Vạn Tuyển Sơn mạch đại tuyết bao trùm phía dưới sự vật sụp đổ vỡ vụn. Đầu tiên là ngọn núi bắt đầu sụp đổ, sau đó ngay sau đó là thổ địa bắt đầu sụp đổ. Hơn nữa theo bàn tay lớn hạ xuống, chỉ có một cái hình dáng bàn tay lớn bắt đầu trở nên chân thật đến thế mà liền chỉ tay cùng vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Pháp tướng vẫn là thiên nhân, là giám sát tí người. Thế Nguyên nhìn lấy thiên địa ở giữa phương kia bàn tay lớn, trên mặt không có chút nào gấp gáp, thậm chí còn có tâm tình suy nghĩ ra tay người là ai. Tuyết hai tính đặc thù liền chú định sẽ không bị nhân lực chỗ phá hủy, đây không phải là đại lực xuất kỳ tích là có thể giải quyết. Chỉ cần thủ đoạn công kích có người can thiệp khâu này tiết, vậy liền sẽ bị tuyết thai đoạt sinh đặc tính tiêu ký, sẽ bị tuyết thai thôn phệ. Không hiểu rõ tuyết thai đặc tính, đơn thuần chỉ dựa vào thực lực là làm không được loại bỏ tuyết thai, chỉ có thể để tuyết thai càng ngày càng lớn mạnh. Huống chi, coi như Vạn Tuyền Sơn mạch bên trong tuyết thai bị loại bỏ, trong cơ thể hắn còn có tuyết thai tồn tại. Cho dù chỉ còn lại một mảnh tuyết thai, đều có thể thần tốc lớn mạnh đến bao trùm Vạn Tuyền Sơn mạch trình độ. Tuyết thai căn bản chính là trừ bỏ không hết. Chờ đến mùa đông, thậm chí có thể kết hợp chân chính đại tuyết, trên trời rơi xuống đại tuyết, bao trùm một châu chi địa, để một châu sinh linh trong cơ thể đều nắm giữ tuyết thai tồn tại. Chỉ cần không đem một châu sinh linh toàn bộ đánh giết, cái kia tuyết thai từ đầu đến cuối có trở về một ngày. Càng ổn thỏa một chút cách làm, chính là đem một chút tuyết thai giấu đi, đặt ở Cửu Châu các nơi, thậm chí Cửu Châu bên ngoài, chỉ cần chờ Cửu Châu cường giả chết rồi, tuyết thai liền có thể sống lại, một lần nữa thôn phệ sinh linh lớn mạnh bản thân. Cường giả đều là có tuổi thọ, cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành cường giả, từ đầu đến cuối có một ngày sẽ xuất hiện không bằng tiền nhân tình huống. Đến lúc đó còn có ai có thể chế hành tuyết thai? Nếu như là không người điều khiển tuyết thai, đối phó nó biện pháp tốt nhất chính là dùng sinh linh đem dụ dỗ đến một chỗ tuyệt địa. Không có chút nào sinh linh tuyệt địa, để tuyết thai không có khả năng thôn vệ sinh cơ, còn cần đầy đủ lớn phạm vi. Dạng này tuyết thai không cảm ứng được sinh linh trong cơ thể sinh cơ tồn tại, tự nhiên là sẽ ở tại chỗ, yên tĩnh nhận nút chờ đợi sinh linh đến. Chỉ là hiện tại tuyết thai có người điều khiển, muốn đối phó tuyết thai, quả thực chính là người si nói mộng. Tế Nguyên đem ánh mắt một lần nữa đặt ở quyển sách trên tay quê quán bên trên. Giữa thiên địa che khuất bầu trời, bàn tay lớn ầm vang rơi vào Vạn Tuyển sơn mạch. Oeng! Nổ thật to tiếng vang triệt thiên địa, mặt đất đều lay động kịch liệt, thành trì bên trong bách tính trên mặt đất chân phía dưới đứng không vững, đội vàng bắt đầu tránh né. Tại bàn tay lớn công kích phía dưới, Vạn Tuyển sơn mạch ầm vang sụp đổ, mặt đất cũng nứt toác ra, vô số bùn đất bụi bặm nham thạch hỗn tạp, vô số màu trắng đông tuyết bắn tung tóe bay lên đến vài trăm mét trên không trung. Phối hợp với đầy trời bụi bặm, che phủ lên tầm mắt mọi người. Đợi đến bụi bặm tản đi, Vạn Tuyển sơn mạch đã bị Cơ Huyền Đồng dùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp san bằng, thay vào đó thì là một đạo vực sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy. Trên không trung bùn đất vỡ vụn, nham thạch hỗn tạp đông tuyết rơi vào thâm viên bên trong, thật lâu chưa từng rơi xuống đất. Cơ Huyền Đồng thông qua màn sáng nhìn xem dưới đáy thâm viên một màn kia vung đi không được trắng, sắc mặt ngưng lại. Thư lâu bên trong, Tề Nguyên khoẹt miệng xuất hiện vẻ tươi cười, trong lòng không khỏi cảm thán. Sắc thực lợi hại, có thể cho tuyết thai bổ sung nhiều như thế năng lượng. Theo Tề Nguyên ý nghĩ này rơi xuống, yên tĩnh không tiếng động thâm viên bên trong, đột nhiên có dị hưởng, hơn nữa cách mặt đất càng ngày càng gần, phản phất là có đồ vật gì muốn theo thâm viên bên trong bỏ ra ngoài đồng dạng. Tại mặt trời chiếu dọi xuống, mấy không rõ đông tuyết từ thâm viên bên trong sông lên mặt đất đồng thời, đem toàn bộ thâm viên đều lấp đầy. Đen nhánh thâm viên bị một màn kia trắng như tuyết thay thế, hơn nữa đông tuyết bắt đầu quấn quanh biến hóa, giống như là hóa thành tuyết khôi đồng dạng. Chỉ là bây giờ không phải là hóa thành tuyết khôi, mà là tại hóa thành mặt đất, hóa thành trên mặt đất có lẽ có cây cối, cỏ dại, nham thạch. Chờ những này đều đã tạo dựng hoàn thành, tuyết thai hóa thành ngọn núi bắt đầu vụt lên từ mặt đất, Xích Tiêu phái nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ kiến trúc cũng nhất nhất xuất hiện. Xích Tiêu phái khu vực hạch tâm tạo dựng sau khi hoàn thành, tuyết thai hóa thành ảm đạm thổ địa quần quận, từng cỗ quan tài từ ảm đạm thổ địa bên trong thoát ra. Hơn 1000 bộ quan tài lại xuất hiện trên thế giới này. Toàn bộ Vạn Tuyển sơn mạch tại tuyết thai biến hóa phía dưới, lấy một loại khác hình thái xuất hiện. Vô luận là núi đá cỏ cây, đều hiện ra một vệt vùng đi không được cảm đạm. Giữa thiên địa còn sót lại bàn tay lớn năng lượng bị tuyết thai thôn phệ, ở giữa không trung liền hóa thành đông tuyết, bay xuống tại trên Vạn Tuyển sơn mạch. Càng lộ vẻ quỷ dị. Chương 333, an bài quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Cơ Huyền Đồng ánh mắt hiếm thấy ngưng trọng, con mắt từng chút liếc nhìn Vạn Tuyển sơn mạch. Nguyên bản tại tuyết động bao trùm phía dưới cây cối, vẫn là bình thường màu xanh, nhưng giờ phút này lại xuất hiện cây cối, lại có vẻ ảm đạm vô cùng, màu xanh đã tiếp cận với không có. Thậm chí có thể căn bản cũng không phải là màu xanh, bởi vì tất cả cây cối đều là từ những cái kia bông tuyết tạo thành. Liền xem như cây cối cắm rễ mặt đất, cũng hiện ra một vẻ ảm đạm, lật ra mặt đất, liền có thể nhìn thấy giống bùn đất tồn tại, nhưng lại có bùn đất không có ảm đạm. Toàn bộ Vạn Tuyển sơn mạch đều là dạng này. Cuối cùng là thứ gì? Không chỉ có thể hóa thành hình người, thế mà đều có thể biến thành toàn bộ Vạn Tuyển sơn mạch, mặc dù một cái cũng có thể thấy được đến Vạn Tuyển sơn mạch không bình thường địa phương. Nhưng loại này năng lực cũng đã rất khủng bố, trọng yếu nhất chính là, những này đông tuyết thế mà có thể chịu đựng lấy hắn một trường, còn có thể hấp thụ một trường này bên trong thiên địa linh khí, tinh thần chi lực đến lớn mạnh tự thân. Vẹn vẹn chỉ là cách không một trường, nhưng thiên nhân phía dưới tuyệt đối không có người có thể tiếp lấy. Mọi việc vạn vật đều có cực hạn, Cơ Huyền Đồng không nghĩ tới bông tuyết thôn vệ cực hạn thế mà như thế cao, liền hắn thủ đoạn đều có thể thôn vệ. Cũng chính là nói, những này đông tuyết đã là thiên nhân cấp độ đồ vật, thiên nhân phía dưới đã không có cách nào giải quyết nó, khó trách Diệp Cửu Tư đều sẽ nằm tại chỗ này. Cái này sẽ là Ly Châu những cái kia ma đạo làm ra đồ vật. Nếu như là phía trước, cái kia Cơ Huyền Đồng sẽ còn cảm thấy thứ này là Ly Châu bên kia làm ra khả năng rất cao. Nhưng bây giờ Cơ Huyền Đồng không cảm thấy như vậy. Lấy hắn đối ma đạo hiểu rõ, nếu như thứ này là ma đạo làm ra, liền pháp tướng cảnh cũng không thể giải quyết, cái kia tại nó sinh ra ngày đầu tiên, nên xuất hiện tại Cửu Châu các nơi, hoặc là để xuất hiện tại Vân Châu các đại thành trì bên trong, để nó không ngừng lớn mạnh, tiêu diệt Vân Châu sinh lực. Nhưng tình huống hiện thật là không có, hủy diệt Xích Tiêu phái sau đó, nó liền ở tại Vạn Tuyển sơn mạch, thông qua công pháp hấp dẫn người khác trước đến hóa thành chất dinh dưỡng lớn mạnh tự thân. Ma đạo coi trọng tốc thành, ngắn hạn thấy hiệu quả, muốn lớn mạnh nó, sẽ không để nó dùng loại này tốn thời gian phương thức. Không phải Ly Châu ma đạo, này sẽ là người nào? Tây Mạc, Bắc Nguyên, vẫn là Thập Vạn Đại Sơn. Cái này ba cái địa phương đều cách Vân Châu rất xa, vì sao lại lựa chọn Xích Tiêu phái xem như mục tiêu thứ nhất? Xích Tiêu phái là có cái gì chỗ đặc thù sao? Hoặc là bên kia người làm ra đồ vật? Cơ Huyền Đồng nhìn xem ảm đạm Vạn Tuyển sơn mạch, thật lâu không nói, sau đó quay đầu nhìn hướng hộp cờ bên trong bình tĩnh hắc vụ. suy tư thật lâu, vẫn lắc đầu một cái. Muốn biết những này đông tuyết lai lịch, chỉ có thể làm thôi diễn, bất quá không thể hắn đích thân thôi diễn. Không phải vậy thôi diễn đến cái gì đồ vật lê gớm, đụng phải phản vệ cũng không nhẹ, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, nếu như bị phản vệ, trong thời gian ngắn cũng không tốt lại thôi diễn những chuyện khác. Xem ra chỉ có thể dùng giám sát ti nội quan áp tên kia thiên nhân tiến hành thôi diễn. Chỉ là tên kia thiên nhân bị cầm tù tại giám sát ti bên trong rất lâu rồi, tiếp nhận quá nhiều phản vệ, cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Hắn chết, liền cần những cái kia người trong ma đạo kính dâng sinh mệnh. Bọn hắn nhục thân không giống thiên nhân đồng dạng cường đại, tại phản vệ phía dưới rất khó sống sót, khẳng định sẽ chết một nhóm lớn. Cũng may rất nhanh cái kia bốn cái pháp tướng cảnh thế lực người liền sẽ bổ sung đi vào, nhân số hẳn là tạm thời đủ. Cơ Viền Đồng suy nghĩ khẽ động, màn sáng bên trong hình ảnh thuần gian di động đến Vạn Tuyển Sơn mạch bên ngoài, những cái kia giám thị bí mật Vạn Tuyển Sơn mạch giám sát ti thân thể bên trên. Giờ phút này bọn hắn đều là một bộ trận mắt hốc mồm dáng dấp, tựa hồ là bị Vạn Tuyển Sơn mạch biến hóa dọa sợ. Bất quá tốt xấu là giám sát ti người, tại lấy lại tinh thần sau đó, lập tức liền đem phát sinh sự tình truyền tin cho giám sát ti Vân Châu bên trong. Mà bọn hắn thì là ở phía xa tiếp tục giám thị Vạn Tuyển Sơn mạch nhất cử nhất động. Cơ Viền Đồng đem mấy người kia hình dạng ghi vào trong lòng, suy nghĩ kết nối Quy Thiên Huyền giám lục, thu hoạch mấy người sinh thần bát tự. Tay phải đem trên bàn đá ba viên đồng tiền cầm lấy, một lần nữa ném trên không, kèm theo đồng tiền đinh đương rơi vào trên bàn đá. Cơ Viền Đồng ngưng trọng khuôn mặt mới nhẹ nhõm một điểm, mấy người kia mệnh số tất cả bình thường, ít nhất trong thời gian ngắn không có biến hóa, cũng sẽ không đột nhiên gián đoạn. Xem ra Vạn Tuyển Sơn mạch tạm thời còn sẽ không có thay đổi gì. Bất quá vì không có sơ hở nào, còn cần để Vân Châu giám sát ti rút ra các đại thành trì bách tính võ giả, tiến hành thôi diễn, nhìn xem có hay không mệnh số đột nhiên gián đoạn. Dùng cái này đến xác định tương lai trong thời gian ngắn, Vạn Tuyển Sơn mạch ảnh hưởng có thể hay không lan đến gần các đại thành trì bách tính. Mà hắn bên này, liền cần an bài trụ sở chính giám sát ti bắt đầu thôi diễn những cái kêu đông tuyết lai lịch. Lấy đường trấn hiệu suất, hôm nay liền có thể đem cái kia bốn cái thế lực người đều bắt về giám sát ti bên trong xung làm nhiên liệu. Nghĩ đến tối nay liền có thể có đáp án. Tại xuất hiện đáp án, hiểu rõ những này đông tuyết đến cùng là cái gì phía trước, tạm thời không thể lại cử động Vạn Tuyển Sơn mạch, để tránh nó trở nên càng mạnh. Trước hết để cho Diệp Cửu từ bên kia hành động. Cơ Viền Đồng ngón trỏ ngón giữa khép lại, đầu ngón tay linh quang hiện rõ, theo suy nghĩ rơi xuống, một điểm linh quang xuyên qua đỉnh nghỉ mát, biến mất ở giữa không trung. Thư lâu tầng 13, bạch quang chợt lóe lên, Tần Văn Dung bốn người thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Cuối cùng trở về. Tần Văn Dung trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại nhìn đến đường trấn mang theo phong túc tiến vào quảng trường thời điểm, hắn liền biết có người bị tra ra vấn đề. Bởi vì không biết là người nào có vấn đề, cho nên Tần Văn Dung không khỏi có chút lo lắng, ai biết có phải hay không là Lâm Nhược Uyên ba người bọn họ bên trong một cái. Thậm chí có thể không chỉ một có vấn đề, chuyện kia liền lớn. Cũng may tại Tần Văn Dung lo lắng nhìn kỹ, đường trấn cùng phong túc giết là những châu khác người, cái này để Tần Văn Dung thở dài một hơi. Chỉ cần không phải Lâm Nhược Uyên bọn hắn là được rồi. Bất quá mang bốn người này người tới, sắc mặt trực tiếp trở nên xanh xám. Chuyện sau đó, Tần Văn Dung cũng không biết, chỉ là trên quảng trường bị truyền tống về đến một khắc này, hắn nhìn thấy Huyền Giáp phá trận quân đi vào. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn đi rồi, Huyền Giáp phá trận quân liền sẽ thông qua truyền tống trận, đi tới bị giết bốn người trong thế lực Trạm Thảo trừ căn. Đây là giám sát đi trước sau như một tác phong. Tần Văn Dung quay đầu nhìn hướng Lâm Nhược Uyên ba người, ngoại trừ Lâm Nhược Uyên vẫn là đồng dạng mặt không hề cảm xúc, Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc trên mặt đều lưu lại vẻ hưng phấn. Quy Tiên Huyền Giám Lục xây dựng thí luyện vô cùng chân thật, cảm giác đau đều có thể hoàn mỹ phản hồi cho bọn hắn. Ở trong đó chiến đấu thậm chí để hai người bọn họ giờ phút này còn có chút hưng phấn, đều không có ngay lập tức xem xét thí luyện kết thúc về sau, trong đầu xuất hiện công pháp. Đi thôi, chúng ta gặp qua điện hạ sau đó, liền có thể đi linh chỉ bắt đầu đột phá tấn thăng ngự khí cảnh. Tần Văn Dung đối ba người nói. Được rồi Tần lão. Được rồi Tần lão. Ân. Gặp ba người gật đầu sau đó, Tần Văn Dung dẫn đầu ba người rời đi tầng 13. Tại hạ lầu trên đường, Lý Chi Vi hiếu kỳ nhìn hướng Lâm Lực Uyên. Lấy thực lực của nàng đều có thể đánh tới cái thứ tư tình cảnh, cái kia lấy thực lực của Lâm Nguyên, chắc hẳn đã thông cái thứ tư tình cảnh là hoàn toàn không có vấn đề. Thế là Lý Chi Vi mở miệng hỏi, Lâm cô đương, cái thứ tư tình cảnh đối thủ là như thế nào? Ta còn không có từng trải qua đâu, vừa tới cái thứ tư tình cảnh liền bị đánh giết. Nghe vậy, Chu Huyền Trúc cũng quay đầu nhìn hướng Lâm Nguyên, cái này thí luyện độ khó quá lớn, hắn đánh tới cái thứ ba tình cảnh, liền đã không phải là đối thủ. Xuất hiện tiên nhân hậu duệ công pháp võ học cường đại, tăng thêm vẫn là vây công, hắn cũng chỉ có thể không địch lại. Chương 334, đi tới linh chỉ trường 334, đi tới linh chỉ Lâm Nhược Uyên bước chân dừng lại, mặt không thay đổi nói ra, không biết, không biết. Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc hai người sức sở, đả thông chính là đả thông, không có đả thông chính là không có đả thông, như thế nào còn có không biết đâu. Tổng không đến mức Lâm Nhược Uyên liền cửa thứ tư đều đánh không đến đi. Làm sao có thể chứ? Hai người nghi hoặc nhìn Lâm Nhược Uyên, nhưng mà Lâm Nhược Uyên cũng không giải thích cái gì. Lúc này Tần Văn Dung ở một bên mở miệng nói ra, nàng chỉ tới cửa thứ ba liền ngừng, không có đụng tới cửa thứ tư, tự nhiên không biết cửa thứ tư là dạng gì. A, không tới cửa thứ tư. Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc hai người vô ý thức kinh hô một tiếng, đối kết quả này vô cùng ngoài ý muốn. Rõ ràng Lâm Nhược Uyên tại trên lôi đài chiến lực biểu hiện đủ để nghiền ép thiên nhân hậu duệ, làm sao sẽ liền cửa thứ tư đều đánh không đến, liền dừng bước tại cửa thứ ba đâu? Không chỉ là Lý Chi Vi hai người ngoài ý muốn, liền Tần Văn Dung đều rất bất ngờ Lâm Nhược Uyên biểu hiện. Tại tất cả mọi người thí luyện bên trong, liền Lâm Nhược Uyên quá quan tốc độ chậm nhất, bởi vì Lâm Nhược Uyên một điểm võ học đều không sử dụng, liền từng quyền công kích. Hơn nữa còn chỉ công không phòng, cứ thế mà đánh chết hai cửa trước thiên nhân hậu duệ. cuối cùng mới dừng bước tại cửa thứ ba thiên nhân hậu duệ trên tay. Theo lý mà nói không nên à, cái này chiến lược biểu hiện cùng đánh vũ kinh hồng biểu hiện, quả thực chính là cách biệt một trời. Nhìn thấy Tần Văn Dung ba người nghi ngờ biểu lộ, Lâm Nhược Uyên khó được nhiều lời một chút lời nói, đều là ảo tưởng mà thôi, đánh thắng cũng không có ý nghĩa gì. Lời này vừa nói ra, Tần Văn Dung nghi ngờ trong lòng mới biến mất không thấy gì nữa, xem ra Lâm Nhược Uyên đối huyễn tượng chém giết căn bản không có gì hứng thú. Mới tại thí luyện bên trong chỉ công không phòng, liền võ học đều chẳng muốn dùng đến. Tần Văn Dung vừa nghĩ như thế, trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười. Không có nghiêm túc xuất thủ tốt, dạng này Lâm Nhược Uyên chiến lực những người khác cũng không biết. Không phải vậy tất cả mọi người không có đả thông cửa thứ tư, liền Lâm Nhược Uyên thông quan, khẳng định sẽ có không ít người chú ý tới Lâm Nhược Uyên. Đến lúc đó nếu là tra đến Lâm Nhược Uyên lịch tiên tiên phú tu luyện, nhưng là không tốt. Hiện tại tốt nhất có thể giấu bao lâu, tốt cho Lâm Nhược Uyên đầy đủ trưởng thành thời gian. Điện hạ bên kia cũng có thời gian, có thể che giấu một cái Lâm Nhược Uyên tiên phú tu luyện vấn đề. Mà bởi vì không có toàn lực xuất thủ, dẫn đến lấy được công pháp không có tốt như vậy, chờ đến điện hạ bên kia, hắn cùng điện hạ nói rõ tình huống liền tốt. Lấy điện hạ về lực, muốn tìm một bản thích hợp Lâm Nhược Uyên công pháp, thật đơn giản. Tần Văn Dung có thể rất nhanh liền tiếp thu Lâm Nhược Uyên giải thích, nhưng Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc liền không thể. Thí luyện bên trong vô cùng chân thật, nếu không phải bọn hắn còn bảo tồn ký ức, biết mình là quan tưởng quảng trường bên trong đại quan cầu, mới xuất hiện tại thí luyện tình cảnh bên trong. Vậy khẳng định phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy chính mình có phải hay không bị truyền tống tới đó. Nhưng cho dù là dạng này, tại vô cùng chân thật cảm giác đau trước mặt, bọn hắn vẫn là ra sức chém giết. Không dám 100% cược hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng. Không nghĩ tới Lâm Nhược Uyên lại dám cược, lá gan là thật lớn, nếu như tất cả đều là thật, cái kia Lâm Nhược Uyên hiện tại liền đã chết. Như thế không tiếc mệnh sao? Xem ra Lâm Nhược Uyên không những chiến lược không phải người, liền cách tự hỏi đều có chút hướng không phải người phương hướng phát triển. A Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc hai người lẫn nhau, rất ăn ý nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ. Được rồi, đi thôi, nắm chặt thời gian. Tần Văn Dung vẻ mặt tươi cười nói. Thư lâu một tầng, Tần Ngự Xuyên nhìn xem từ trên lầu đi xuống Lâm Nhược Uyên bốn người, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Lâm Nhược Uyên bọn hắn có thể xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ Lâm Nhược Uyên bọn hắn không có vấn đề gì, đã thông qua giám sát tiệp kiểm tra. Xem ra đối Lâm Nhược Uyên bồi dưỡng, có thể hoàn toàn yên tâm, không cần phải lo lắng tương lai cho triều đình bồi dưỡng được tới một cái họa lớn trong lòng. Gặp Tần Văn Dung bốn người xuống, Tề Nguyên cũng đem quyển sách trên tay quê quán thả lại trên giá sách. Thư lâu một tầng đến 12 tầng tất cả sách vở nội dung đều đã tại đầu góc hắn bên trong. Sau đó chờ vô lượng thần quang góp nhặt tốt suy nghĩ, một lần hành động sáng tạo một môn thích hợp hắn công pháp đi ra là được rồi. Tần Văn Dung đi đến Tần Ngự Xuyên bên cạnh nói ra, điện hạ, đã đều chuẩn bị xong, có hay không hiện tại liền đi tới linh chỉ. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, hiện tại liền lên đường đi. Nói xong sau đó, Tần Ngự Xuyên nhìn hướng chính hướng bọn họ đi tới Tề Nguyên, Tề huynh đệ, ngươi muốn hay không cùng một chỗ đi tới linh chỉ, xem bọn hắn tấn thăng ngự khí cảnh sau đó, giáp tỉnh thể chất là cái gì. Thư viện tàng thư tùy thời có thể nhìn, cũng không gấp tại nhất thời. Tề Nguyên nghe xong liền biết Tần Ngự Xuyên mục đích, chủ yếu chính là muốn nhìn xem Lâm Nhược Uyên giáp tỉnh chính là cái gì thể chất. Thế là trên mặt lộ ra vẻ suy tư, sau đó cười khổ một tiếng, lắc đầu, cũng tốt, vậy liền cùng đi xem một chút đi, cái này thư lâu bên trong tàng thư từng cái thâm ảo vô cùng, muốn toàn bộ nhìn xong cũng không biết phải bao lâu. Huống chi muốn đem dung hội quan thông, vẫn là tôi đi, qua một thời gian ngắn ta vẫn là tiếp tục vân du tứ phương đi. Không sao, nếu như sau đó Tề huynh đệ cần tiếp tục quan sát tàng thư, ta tùy thời hoan nên. Tần Ngự Xuyên hiểu ý cười một tiếng, đối Tề Nguyên làm ra quyết định này sớm có dự liệu. Muốn dựa vào rất nhiều tàng thư lại đi tông chiếu ảnh đường nhiều người đi. Nửa đường từ bỏ rất nhiều người, bằng vào một lời cảm xúc mãnh liệt bắt đầu không bao lâu liền từ bỏ người cũng rất nhiều. Tế Nguyên phía trước bị nhân thể thiên địa âm dương luận chỗ dụ hoặc, cảm thấy chính mình cũng được, nhưng làm nhìn qua tàng thư sau đó, liền bình tĩnh lại, đã rất hiếm thấy. Ít nhất không phải lãng phí đại lượng thời gian sau đó, mới tỉnh ngộ tới. Tần Văn Dung ánh mắt tại Tế Nguyên cùng Tần Ngự Xuyên trên thân nhìn thoáng qua, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng ở sau khi bọn hắn rời đi, tựa hồ điện hạ cùng Tế Nguyên trò chuyện vui vẻ a, đều để Tế Nguyên nhìn thư lâu bên trong tàng thư. Tần lão dẫn đường đi. Tần Ngự Xuyên nhìn hướng Tần Văn Dung. Ai, tốt, điện hạ. Tần Văn Dung liên tục gật đầu. Tần Văn Dung dẫn đầu, mang theo đám người đi tới linh chỉ vị trí. Bởi vì hôm nay thư viện mới mở ra, mảnh này vị trí lại thuộc về khu vực đặc biệt, cho nên trên đường đi tất cả mọi người không thấy những người khác. Trên đường, Tần Văn Dung dùng chân khí truyền âm, sẽ tại Trung Châu phát sinh sự tình, hoàn chỉnh đều nói cho Tần Ngự Xuyên. Tế Nguyên bọn người mới hoán huyết cảnh, Tần Văn Dung cũng không sợ bọn hắn phát hiện giữa hai người nói chuyện. Sau khi nghe xong, Tần Ngự Xuyên trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này lĩnh hội công pháp động tĩnh như thế lớn, giám sát ti coi trọng như vậy. Liên đương chấn cùng huyền giáp phá trận quân đều xuất động, xem ra lúc này muốn chết không ít người. Cũng may không có hắn bên này chuyện gì, Lâm Nhược Uyên tiên phú cũng không có người nhìn ra, tất cả đều tại tiến hành thuận lợi, tiếp xuống liền chờ Lâm Nhược Uyên bọn hắn đột phá liền tốt. Bất quá Lâm Nhược Uyên công pháp là cái vấn đề, cũng không biết lấy được là cái gì công pháp. Nếu là quá kém, ảnh hưởng đến Lâm Nhược Uyên tấn thăng ngự khí cảnh, nhưng là không tốt. Nghĩ tới đây, Tần Ngự Xuyên liền chân khí truyền âm cho Tần Văn Dung. Ngay tại dẫn đường Tần Văn Dung bỗng nhiên quay người, đối Lâm Nhược Uyên ba người nói, "Đúng rồi, còn không biết các ngươi lấy được công pháp là cái gì đây, không ngại nói cho ta một chút, để ta cho các ngươi tham mưu một cái, cũng không đến mức không hiểu ra sao." Chương 335, Tiên Thiên Phục Lôi Khí chương 335, Tiên Thiên Phục Lôi Khí đối Tần Văn Dung đề nghị này, Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc không do dự, cũng bắt đầu hồi ức trong đầu bên trong lấy được công pháp võ học. Bọn hắn lấy được công pháp đều là triều đình cho, muốn nói quen thuộc, Tần Văn Dung khẳng định so với bọn họ quen thuộc. báo cho Tần Văn Dung, cũng có thể để Tần Văn Dung cho bọn hắn chỉ điểm một hai, giảm bớt tu tập thời điểm ngăn cản. Lý Chi Vi bắt đầu hồi ức trong đầu hiện lên công pháp võ học, chỉ chốc lát, một thiên công pháp liền hiện lên ở trong đầu của nàng. Thiên Tiên Phục Lôi Khí. Lý Chi Vi thấp giọng khẽ nói, tra xét trong đầu tin tức. Thiên Tiên Phục Lôi Khí. Tần Văn Dung hơi nhíu mày, trong đầu suy tư bản này công pháp tin tức, lại không có tìm tới một điểm manh mối. Không đúng, theo lý mà nói bằng vào lịch duyệt của hắn, liền tính chưa từng thấy, ít nhất cũng nghe qua. Làm sao môn này công pháp một chút ấn tượng đều không có, chẳng lẽ là mới thu ghi chép công pháp? Tần Văn Dung ở một bên nhíu mày suy tư, ngược lại là Tần Ngự Xuyên thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Chi Vi. Chờ Lý Chi Vi nhìn xong cả bản Tiên Tiên Phục Lôi Khí về sau, liền biết bản này công pháp cùng bình thường công pháp không giống, tựa hồ là một tiên chuyên môn phụ trợ lôi pháp tu luyện công pháp. Cả bản công pháp cũng không có viết thuộc về thiên nhân công pháp, vẫn là pháp tướng cảnh công pháp, chỉ là một mực để tu luyện giả nuốt lôi khí. Đối cụ thể kỹ càng chú ý hạng mục cũng không có đề cập. Tần lão, ngài đối môn này Tiên Tiên Phục Lôi Khí có hiểu biết sao? Thoạt nhìn tựa hồ là một môn phụ trợ công pháp. Tần Văn Dung chân mày nhíu chặt hơn, liều mạng muốn nhớ lại cùng Tiên Tiên Phục Lôi Khí có liên quan manh mối, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Mới vừa rồi còn nói muốn cho Lý Chi Vi mấy người tham nhu một chút, nhưng bây giờ liền Lý Chi Vi đạt được công pháp đều chưa từng nghe qua, cái này nếu là nghĩ không ra, nhưng muốn mất thể diện. Gặp Tần Văn Dung không nói, chỉ là sắc mặt có chút bắt đầu nín đỏ lên, tại vắt hết óc suy tư, vì vậy Tần Ngự Xuyên liền mở miệng nói ra, Tiên Tiên Phục Lôi Khí, cũng kêu Tiên Tiên Phục Lôi Khí, thông qua hấp thu thiên địa lôi đỉnh bên trong ẩn chứa tiên tiên lôi khí, mượn nhờ dương cương sinh sôi lực lượng, tẩy tinh phạt thủy, tăng cường nhục thân. Theo hấp thu tiên tiên lôi khí càng nhiều, nhục thân cũng liền càng mạnh, thôi động trong cơ thể lôi đỉnh tiêu hao cũng liền càng ít. Luyện đến hậu kỳ, có thể để tu luyện giả tùy ý thôi động trong cơ thể lôi đỉnh, không sợ tiêu hao. Nghe vậy Lý Chi Vi sắc mặt vui mừng, dựa theo Tần Ngự Xuyên nói tới, môn này tiên tiên phục lôi khí quả thực chính là vì bọn hắn những này ngự lôi người chuẩn bị. Nếu như môn này công pháp trời vừa sáng nàng liền thu được, nói không chừng tại thí luyện bên trong có rất lớn xác suất có thể đạt thông cửa thứ tư. Cựu Tiêu Hoán Lôi chân quyết mạnh thì có mạnh, bộ tình báo hiện nay thực lực quá yếu, thể chất đặc thù cũng còn chưa giác tỉnh, còn không có biện pháp phát huy Cựu Tiêu Hoán Lôi chân quyết uy lực. Chờ tấn thăng ngự khí cảnh, mới là Cựu Tiêu Hoán Lôi chân quyết bắt đầu hiện ra uy lực thời khắc. Đến lúc đó còn có thể lại khống chế một đạo thiên địa lôi đỉnh. Dạng này trong cơ thể nàng liền có hai đạo thiên địa lôi đỉnh. Liên tại Lý Chi Vi mừng thầm thời điểm, Tần Ngự Xuyên còn nói thêm, đúng rồi, tiên thiên phục lôi khí cần chính là những cái kia đặc thù thiên địa lôi đỉnh, bình thường thiên địa lôi đỉnh không thể được. Ngươi bây giờ trong cơ thể lôi đỉnh chỉ là bình thường thiên địa lôi đỉnh, còn không đạt tới tu luyện tiên thiên phục lôi khí tiêu chuẩn. Chờ ngươi tấn thăng ngự khí cảnh về sau, phải thật tốt tìm một đạo đặc thù lôi đỉnh đến khống chế, cũng thuận tiện ngươi tu luyện tiên thiên phục lôi khí. Lý Chi Vi nhẹ gật đầu, ân, ta minh bạch. Liên tính Tần Ngự Xuyên không nói, tấn thăng ngự khí cảnh về sau, Lý Chi Vi cũng sẽ tìm một đạo đặc thù lôi đỉnh khống chế. Nếu như không phải nhục thân không có đạt tiêu chuẩn, sợ không tốt khống chế đặc thù lôi đỉnh, nàng hiện tại trong cơ thể lôi đỉnh đã sớm là đặc thù lôi đỉnh, cũng sẽ không chỉ tìm cái bình thường thiên địa lôi đỉnh. Có Tần Ngự Xuyên giải đáp, Tần Văn Dung mới từ trầm tư suy nghĩ bên trong đi ra ngoài, liên tục gật đầu nói, điện hạ nói rất đúng. Cái kia Huyền Trúc ngươi đây, lấy được là cái gì công pháp? Tần Văn Dung quay đầu nhìn hướng Chu Huyền Trúc, Lý Chi Vi công pháp hắn không biết, Chu Huyền Trúc lấy được công pháp không đến mức cũng không biết đi. Chu Huyền Trúc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, ta chỉ thu hoạch được một môn võ học, Tiêu Kinh Chập Đao Quyết. Kinh Chập Đao Quyết. Tần Văn Dung trong miệng thì thầm, sau đó gặp Chu Huyền Trúc trên mặt cười khổ, liền an ủi, đoán chừng là thí luyện thời điểm, nhìn ngươi đã có thiên nhân truyền thừa trong người, có thể trực tiếp luyện đến thiên nhân cảnh giới, cho nên ban cho ngươi một môn võ học, cái này cũng không có gì. Kinh Chập Đao Quyết chính là pháp tướng cảnh võ học công pháp, coi trọng đánh đòn phủ đầu, một chiêu chế địch, tại trong pháp tướng cảnh cũng chắc chắn khẽ đếm hai, đầy đủ ngươi dùng rất lâu rồi. Tần Ngự Xuyên lúc này tiếp lời gốc giả nói ra, tất nhiên ngươi lấy được là đao pháp, qua mấy ngày ta tìm đem linh binh cho ngươi, cũng tốt để ngươi phát huy toàn bộ thực lực. Chu Huyền Trúc nghe xong, chắp tay nói nói cảm ơn, đa tạ điện hạ ban thưởng. Tần Ngự Xuyên khuôn mặt hòa nhã, vừa cười vừa nói, không cần khách khí, tất nhiên gia nhập thư viện, kia chính là ta người của triều đình, là người của triều đình cũng coi như là người của ta, giúp ngươi chính là giúp ta. Chu Huyền Trúc nháy mắt minh bạch Tần Ngự Xuyên ý tứ, sớm tại thư viện tuyên bố mở ra thời điểm, Chu Minh Diệu liền cùng hắn nói qua, tiến vào thư viện, tránh không được muốn liên lụy vào hoàng tử ở giữa đấu tranh bên trong. Mỗi một châu thế lực thiên nhân đều phải tiến hành đứng đội, muốn bảo trì trung lập rất khó, cũng rất dễ dàng bị nhầm vào. Dù sao người khác đều chọn đội, ngươi không đứng đội. Chờ đến thật động thủ ngày đó, cái thứ nhất xảy ra chuyện nói không chừng chính là trung lập. Cho nên đối với Tần Ngự Xuyên lễ vật, Chu Huyền Trúc chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Tại Chu Huyền Trúc tiếp thu về sau, Tần Văn Dung mới hướng Lâm Nhược Uyên hỏi, Lâm cô nương, không biết ngươi lấy được công pháp là cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở Lâm Nhược Uyên trên thân, Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc là hiếu kỳ. Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung thì là muốn biết Lâm Nhược Uyên công pháp là cái gì, ngắm nghĩa cẩn thận muốn hay không cho Lâm Nhược Uyên thay đổi công pháp. Để tránh công pháp không thích hợp, ảnh hưởng đến Lâm Nhược Uyên tấn thăng ngự khí cảnh, về sau còn muốn chuyển tu công pháp, lãng phí thời gian. Mà Tề Nguyên thì không quan trọng, chỉ là giả bộ một chút mà thôi. Lâm Nhược Uyên chủ yếu chiến lược nơi phát ra, chính là những cái kia tự mình hại mình liều mạng công pháp võ học cùng mở ra thần thông. Cái khác ngược lại là thứ yếu. Hơn nữa đây không phải là còn có Tần Ngự Xuyên tại nha, có vị này hoàng tử tại, là không cần hắn quan tâm Lâm Nhược Uyên công pháp vấn đề. Bách chiến hóa long kinh. Lâm Nhược Uyên hồi đáp. Nghe vậy, Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. nhưng nghĩ tới Lâm Nhược Uyên tại thí luyện bên trong chỉ dựa vào nhục thân đối chiến sự tình, cũng liền cảm thấy Lâm Nhược Uyên sẽ thu hoạch được môn này công pháp rất hợp lý. Tần lão, Bách Chiến Hóa Long Kinh tựa như là trong quân đội công pháp a? Lý Chi Vi hướng Tần Văn Dung hỏi, ta nhớ không lầm, tại gia tộc ta bên trong gặp qua môn này công pháp ghi chép, tựa như là chuyên môn cho trong quân đội người tu luyện. Tần Văn Dung gật đầu nói, đúng, tại Đại Chu tranh giành Cửu Châu thời điểm, môn này công pháp chính là quân đội tướng sĩ nhất định luyện một môn luyện thể công pháp. Tu luyện về sau tại chiến trường giữa chém giết hấp thu sát khí luyện thể, lấy liều mạng tranh đấu tăng thêm tự thân chiến ý, kích thích trong cơ thể tiềm năng, gia tốc đột phá. Bất quá tại Đại Chu nhất thống Cửu Châu về sau, môn này công pháp cũng rất ít có người luyện, cho nên triều đình trải qua một phen sửa chữa, khiến cho liền tính không cần lên chiến trường chém giết hấp thu sát khí, cũng có thể bình thường tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện chậm một chút, còn cần phối hợp một chút chân quý thiên tài địa bảo tu luyện. Thiên tài địa bảo phương diện cũng là không cần lo lắng, thư viện bên trong rất nhiều, nếu như không đủ, ta bên này cũng có thể hỗ trợ. Tân Ngự Xuyên Hào Phong nói, cùng tương lai Lâm Nhược Uyên có thể lấy được thành tựu so sánh, điểm này tài nguyên không đáng kể chút nào. Đối Chu Huyền Trúc đầu tư cũng là như thế, đến mức Lý Chi Vi, hiện tại còn không phải thời điểm, còn không biết Lý gia có nguyện ý hay không đứng tại hắn bên này. Huống hồ Lý Chi Vi thực lực bây giờ quá yếu, còn chưa đủ tư cách khống chế Cửu Tiêu Thần Lôi, trước thả một chút lại nói. Đa tạ. Tại Tế Nguyên ánh mắt ám thị bên dưới, Lâm Nhược Uyên hướng Tần Ngự Xuyên nói tiếng cảm ơn, mặc dù ngữ khí rất bình thản, nhưng vẫn là để Tần Ngự Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Lâm cô nương khách khí, sau này có gì cần, cứ việc tìm Tần lão, nếu là Tần lão không thể quyết định, sẽ thông báo ta. Được. Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, Tần Ngự Xuyên cũng không để ý, dù sao Lâm Nhược Uyên liền cái này tính cách, hướng Tần Văn Dung liếc mắt ra hiệu. Tần Văn Dung lập tức hiểu ý, nói ra, vậy chúng ta đi, trước tiến hành đột phá lại nói. Nói xong liền dẫn đầu mọi người tiếp tục hướng linh trì xuất phát. Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc đều có riêng phần mình thiên nhân công pháp, không cần cân nhắc như vậy nhiều, trực tiếp tấn thăng ngự khí cảnh là được rồi. Lâm Nhược Uyên Bách Chiến Hóa Long Kinh thuộc về luyện thể công pháp, cũng có đơn giản tấn thăng ngự khí cảnh pháp môn, về sau chuyển tu khác công pháp dễ như trở bàn tay. Về sau lại cho Lâm Nhược Uyên tìm kiếm thích hợp công pháp cũng kịp. Hiện tại xem trước một chút Lâm Nhược Uyên thể chất đặc thù đến cùng là cái gì. Chương 336, tấn thăng chương 336, tấn thăng theo mọi người tiến lên, một gian lầu các đập vào mi mắt, tại lầu các cửa ra vào có hai người trông coi. Gặp lại Tần Văn Dung về sau, lập tức chắp tay hành lễ nói, gặp qua Tần lão. Tần Văn Dung không có trả lời hai người, chỉ là nhẹ gật đầu về sau, liền dẫn đầu mọi người tiến vào lầu các bên trong. Lưu lại hai người tại nguyên chỗ suy đoán Tần Văn Dung bên cạnh mấy người thân phận. Tại mở ra lầu các cửa lớn một nháy mắt, một cỗ bảng bạc thiên địa linh khí liền đập vào mặt, khiến Lý Chi Vi trong cơ thể của bọn họ khí huyết cũng bắt đầu trào lên. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Chu Huyền Trúc không khỏi cảm thán nói. Lý Chi Vi không nói gì, mà là bị lầu các bên trong cảnh tượng hấp dẫn. Lầu các bên trong cũng không có dư thừa đồ vật, từ bên ngoài nhìn rất cao, nhưng bên trong chỉ có một tầng. Tại lầu các bên trong ở giữa, có một phương ao nước, hiện ra trắng sữa chi sắc, mặt ngoài có ánh sáng lưu chuyển, từng tia linh vụ tại ao nước bên trên chậm rãi phiêu đãng, sau đó lại hóa thành linh dịch nhỏ vào trong hồ. Tế Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh lầu các mang có một cái hình tròn lỗ hổng, phía ngoài ánh mặt trời chiếu tại linh vụ bên trên. Nơi này trận pháp không chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí, còn có thể hấp thu chút ít nhật nguyệt tinh hoa, tại chỗ này đột phá, ích lợi nhiều. Tần Văn Dung hướng Lâm Nhược Uyên giới thiệu mấy người. Phía trước chính là linh trì, trực tiếp đi vào, sau đó vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí, có linh trì linh khí nồng nặc tại, liền xem như thiên tư lại kém người cũng rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại. Lý Chi Vi ba người nhẹ gật đầu, hướng về phía trước linh trì đi đến, cách linh trì càng gần, trong cơ thể của bọn họ khí huyết liền càng hưng phấn. Tại cách linh trì chỉ có một nửa khoảng cách thời điểm, lấy Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc hai người thiên phú, đã có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí xung quanh tồn tại. Chờ ba người cách linh trì chỉ có một bước ngắn thời điểm, Lâm Nhược Uyên cũng cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại. Ba người một bước bước vào linh trì bên trong, ao nước nháy mắt kích động. Mặc dù thoạt nhìn là ao nước, nhưng ở tiếp xúc bọn hắn một nháy mắt, liền hóa thành linh vụ bốc lên, vờn quanh ba người quanh thân, bị bọn hắn hút vào trong cơ thể. Còn có linh vụ tại tiếp xúc bọn hắn làn da nháy mắt, liền tiến vào ba người trong cơ thể, tư dưỡng bọn hắn kinh mạch cùng đan điền. Khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp. Tần Văn Dung cao giọng nói, ba người tìm kỹ vị trí, cùng nhau khuynh chân ngồi xuống, tại linh trì bên trong vận chuyển công pháp. Trong khoảnh khắc, đại lượng xương mù bốc lên, bị ba người hấp thu, hướng dẫn vào bên trong đan điền, luyện hóa thành chân khí. Tần Ngự Xuyên nhìn xem một màn này, trong mắt chờ mong cực kỳ rõ ràng, Lâm Nhược Uyên thể chất tại hoán huyết cảnh bên trong tu luyện liền đã nhanh như vậy. Loại kia tấn thăng ngự khí cảnh, triệt để kích hoạt thể chất, chẳng phải là sẽ nhanh hơn. Giờ phút này Tần Ngự Xuyên nội tâm to gan tưởng tượng, Lâm Nhược Uyên tấn thăng ngự khí cảnh về sau, ngắn ngủi mấy tháng liền có thể chuẩn bị xung kích chân đăng cảnh. Lại hoa một năm đi vào hóa linh cảnh, 3 năm tấn thăng pháp tướng cảnh, 10 năm đăng đỉnh thiên nhân cảnh. 14 năm, tiếp cận 15 năm thời gian, liền trở thành thiên nhân cường giả. Đến lúc đó Lâm Nhược Uyên tuyệt đối là đương thời trẻ tuổi nhất thiên nhân cường giả. Đây đã là Tần Ngự Xuyên to gan nhất ý nghĩ, dù sao lại nhanh cũng không thực tế, thời gian mấy năm trở thành tiên nhân cường giả, cái kia thật sự chỉ có thoại bản trong tiểu thuyết tiên nhân chuyển thế mới có thể. Thời gian tại Tần Ngự Xuyên trong suy nghĩ dần dần trôi qua, Tần Văn Dung con mắt chăm chú nhìn chằm chằm linh chỉ bên trong ba người. Mà Tế Nguyên thì là tùy ý nhìn xem xung quanh trận pháp phù văn, trong lòng nghĩ cái này trận pháp phù văn có thể hay không bố trí tại bên trong đan điền. Dạng này tu luyện tốc độ tuyệt đối là nhanh nhiều, sau đó lại tăng nhanh luyện hóa thành chân khí tốc độ, chẳng phải là có khả năng làm đến so sánh hồi khí bí tàng tốc độ khôi phục khả năng tính. Mặc dù hắn không dùng đến, thế nhưng nói không chừng có thể dùng tại Xích Tiêu phái trên những thi thể này. Đem hấp thu thiên địa linh khí trận pháp phù văn bố trí tại bọn họ bên trong đan điền, để bọn hắn đan điền tự mình hấp thu thiên địa linh khí, phối hợp hoàn dương khí, cường tráng đại tuyết hai tốc độ lại đem lại lần nữa tăng lên. Điện hạ, Lý Chi Vi thể chất bắt đầu thức tỉnh. Tần Văn Dung thấp giọng kinh hô, đem Tần Ngự Xuyên từ suy nghĩ bên trong kéo về, ánh mắt nhìn hướng Lý Chi Vi. Chỉ thấy Lý Chi Vi bên ngoài thân đạm lam sắc lôi đình lập lòe, kèm theo mỗi một lần lập lòe, Lý Chi Vi kinh mạch trong cơ thể liền sẽ hiện lên một vệt lam quang, tựa như là hô hấp đồng dạng. Tại lam quang hiện lên về sau, trong cơ thể kinh mạch có chút tỏa sáng. Không lâu lắm, Lý Chi Vi bên ngoài thân đạm lam sắc lôi đình lập lòe càng nhanh hơn, trong cơ thể kinh mạch cũng tại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đã thay đổi đến trắng tinh như ngọc, đồng thời đang phát tán ra bạch quang, cái này bạch quang xuyên thấu qua huyết nhục ra thịt xuất hiện tại bên ngoài thân. Tại Tần Ngự Xuyên ba người trước mặt phát họa ra một bức màu trắng kinh mạch đồ. Đây là Lý Chi Vi kinh mạch trong cơ thể tại thuế biến thành lôi mạch. Tần Văn Dung trong miệng thì thầm, xem ra Lý Chi Vi xác thực có khả năng khống chế cựu tiêu thần lôi. Tần Ngự Xuyên trong lòng nói nhỏ. Cũng tại lúc này, một trận kim quang hiện lên, Chu Huyền Trúc quanh thân vờn quanh kim quang, nhục thân tại kim quang bên trong nên đón thuế biến. Tựa hồ là cảm ứng được kim quang tồn tại, Lý Chi Vi bên ngoài thân xuất hiện đạm lam sắc lôi đỉnh đống nhiên tăng gọn, quanh thân 3 mét đều là lôi đỉnh, đem kim quang ngăn tại 3 mét bên ngoài. Cũng may linh chỉ đủ lớn, ba người trước đó cũng tìm kỹ vị trí, có đầy đủ khoảng cách, kim quang cùng lôi đỉnh cũng không có tiến một bước biến hóa. Tần Ngự Xuyên ánh mắt từ Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc trên thân rời đi, nhìn hướng Lâm Nhược Uyên. Lý Chi Vi hai người đều đã bắt đầu thể biến, Lâm Nhược Uyên hẳn là cũng nhanh. Chỉ là rất nhanh Tần Ngự Xuyên lâu cảm giác không thích hợp. Lâm Nhược Uyên tại linh chỉ bên trong, một điểm động tĩnh đều không có, chính là bình thường hấp thu linh chỉ bên trong linh khí. Nàng thể chất đặc thù tựa hồ một chút cũng không có bị kích hoạt dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Cùng Tần Ngự Xuyên đồng dạng không hiểu, còn có Tần Văn Dung. Thời khắc này Lâm Nhược Uyên liền cùng bình thường võ giả tấn thăng ngự khí cảnh một dạng, không có một chút chỗ đặc thù. Cũng không thể Lâm Nhược Uyên không có thể chất đặc thù đi. Làm sao có thể chứ? Liên tại Tần Ngự Xuyên hai người nghi ngờ thời điểm, Lâm Nhược Uyên trong cơ thể khí tức tăng gọn, thiên địa linh khí chuyển vào Lâm Nhược Uyên trong cơ thể. Bên trong đan điền thiên địa linh khí bị Lâm Nhược Uyên triệt để luyện hóa thành chân khí, tại thể nội vận hành. Tấn thăng ngự khí cảnh, nhưng thể chất còn chưa giác tỉnh, làm sao có thể? Tần Văn Dung không thể tin nói, chẳng lẽ Lâm Nhược Uyên không có gì thể chất đặc thù? Cái kia nàng không phải người tốc độ tu luyện là chuyện gì xảy ra? Tần Ngự Xuyên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, chẳng lẽ bọn hắn phán đoán đều sai lầm? Tần Ngự Xuyên thở dài một tiếng, ánh mắt theo bản năng nhìn hướng Tề Nguyên. Vốn cho rằng Tề Nguyên gặp một màn này sẽ có cái gì phản ứng, không nghĩ tới Tề Nguyên lại thần sắc như thường, thậm chí còn có mỉm cười. Không đợi Tần Ngự Xuyên suy nghĩ nhiều, linh chỉ bên trong Lâm Nhược Uyên khí tức lại lần nữa biến hóa. Bên trong đan điền chân khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong công kích. Đốc mạch, nhập mạch, xung mạch, đối mạch đều tại Lâm Nhược Uyên chân khí công kích phía dưới, từng cái bị công phá. Không cần quan tâm chân khí tiêu hao, mỗi lần Lâm Nhược Uyên hô hấp đều biết và xung chân khí hao tổn. Không cần quan tâm kinh mạch chịu hay không tổn hại, mỗi lần kinh mạch bị hao tổn đều sẽ khôi phục nhanh chóng, một chút cũng không ảnh hưởng tới Lâm Nhược Uyên vận chuyển chân khí. Một chút thời gian, tại Lâm Nhược Uyên không hề cố kỵ công kích phía dưới, kỳ kinh bát mạch toàn bộ nối liền. Tiểu Chu Thiên đã đạt thông. Cái này, tốc độ này, Tần Văn Dung lập tức có chút cả lăng, mới vừa tấn thăng ngự khí cảnh, làm sao lại đạt thông Tiểu Chu Thiên? Cái này cũng không có gì giác tỉnh thể chất dấu hiệu a, tu luyện thế nào còn như thế nhanh? Tần Văn Dung không hiểu, nhưng Lâm Nhược Uyên đột phá còn chưa kết thúc, đã thông kỳ kinh bát mạch về sau, trong cơ thể chân khí hướng về thập nhị kinh mạch xuất phát. Thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh từng cái bị Lâm Nhược Uyên công phá, khí tức cũng theo đó tăng lên. Lâm Nhược Uyên còn muốn đột phá. Tần Văn Dung trong lòng giật mình. Chương 337, ngưng tụ chân đan chương 337, ngưng tụ chân đan đừng nói là Tần Văn Dung, liền Tần Ngự Xuyên cũng là trong lòng giật mình. Mới vừa đột phá phương thức tốt nhất chính là trước vững chắc một chút cảnh giới, để tránh cảnh giới phụ phiếm. Lại thêm còn cần cân nhắc trong cơ thể người chân khí tiêu hao cùng kinh mạch có thể hay không thừa nhận được, nếu là kinh mạch bị hao tổn, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Cho nên rất nhiều người đã thông kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị kinh mạch thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tránh cho về sau cho kinh mạch lưu lại thai hoàng ẩm, ảnh hưởng đến tương lai thực lực. Có chút chỉ vì cái trước mắt người, đã thông kỳ kinh bát mạch thời điểm rất cẩn thận, chờ đến thập nhị kinh mạch thời điểm liền bắt đầu tham công liều lĩnh. Cuối cùng thập nhị kinh mạch bị hao tổn, chân khí không cách nào hoàn thành đại chu thiên vận chuyển. Chỉ có thể tại kỳ kinh bát mạch bên trong tiến hành tiểu chu thiên vận chuyển, liền tính có thể đi vào chân đan cảnh, đồng dạng một môn công pháp, cũng vĩnh viễn so với người khác thiếu một cái đại chu thiên. Chiến lực là xa xa không bằng cùng cảnh giới. Điện hạ, Lâm Nhược Uyên tình huống này, muốn hay không ngăn lại một chút, nếu như tổn thương đến kinh mạch, tương lai thành tựu nhưng là có hạn a. Tần Văn Dung con mắt nhìn hướng Tần Ngự Xuyên, lặng lẽ chân khí truyền âm nói. Nhưng mà Tần Ngự Xuyên không nói gì, chỉ là hướng Tần Văn Dung yên lặng lắc đầu, ra hiệu để Lâm Nhược Uyên tự do phát huy, không muốn can thiệp. Lâm Nhược Uyên khí tức một mực tại tăng lên, nói rõ kinh mạch đã thông rất thuận lợi, không có nhận đến ngăn cản, kinh mạch cũng không có bị hao tổn. Vậy liền nhìn xem Lâm Nhược Uyên thiên phú tu luyện rốt cuộc mạnh cỡ nào, hôm nay có thể làm đến cái tình trạng gì. Vạn nhất kinh mạch bị hao tổn, hắn bên này cũng có điều trị kinh mạch bị hao tổn đáng lượng, điều trị một cái chỉ là ngự khí cảnh, dư xài. Vì vậy Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người không nhìn Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc, đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở Lâm Nhược Uyên trên thân, muốn nhìn xem Lâm Nhược Uyên có thể làm đến một bước kia. Từ thủ thái âm phế kinh bắt đầu, mãi cho đến túc thiếu dương đẳng kinh, Lâm Nhược Uyên chân khí phản phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn tiêu hao không xong. Mỗi khi chân khí tiêu hao một điểm, đều sẽ theo Lâm Nhược Uyên hô hấp bổ sung biến mãn. thời khắc bảo trì chân khí tràn đầy trạng thái. Đối mặt một đầu cuối cùng kinh mạch, Túc Quyết Âm căn kinh, Lâm Nhược Uyên đều không cần suy nghĩ, trực tiếp khống chế chân khí ngang ngược xuống tới. Tại Lâm Nhược Uyên mãnh liệt chân khí bên dưới, một đầu cuối cùng kinh mạch không có kiên trì bao lâu, liền bị Lâm Nhược Uyên chỗ công phá. Từ đó, thập nhị kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, lớn tiểu chu thiên đã đạt thông, chính thức tiến vào ngự khí cảnh hậu kỳ, bắt đầu tụ khí thành dịch, ngưng tụ chân đan. Lúc này, Lâm Nhược Uyên khí tức đã chậm lại, không còn hiện ra bộ phát thức tăng lên, nhưng cũng chỉ là cùng phía trước so sánh. Tại linh trì khổng lồ linh khí trước mặt, Lâm Nhược Uyên đã chuẩn bị tụ khí thành dịch, một lần hành động ngưng tụ chân đan. Điện hạ, cái này. Tần Văn Dung đột nhiên nhìn hướng Tần Ngự Xuyên, muốn nói cái gì, thế nhưng bị khiếp sợ nói không nên lời một câu đầy đủ. Nếu như Lâm Nhược Uyên thành công ngưng tụ chân đan, vậy cái này tốc độ tu luyện cũng quá không hợp lý đi. Mặc dù có linh trì khổng lồ linh khí phụ trợ, nhưng trong vòng một ngày, trực tiếp tấn thăng ngự khí cảnh, lại đột phá đến chân đan cảnh. Cái này khoảng cách cũng quá lớn đi. Không, Lâm Nhược Uyên từ đột phá đến bây giờ, đừng nói nửa ngày, cho ăn bệ bụng cũng mới một canh giờ. Ngắn ngủi một canh giờ, liền từ hoán huyết cửu trọng thiên đi thẳng đến ngự khí cảnh hậu kỳ, bắt đầu xung kích chân đan cảnh. Tốc độ này quả thực chưa từng nghe thấy, cũng vượt xa Tần Ngự Xuyên dự liệu. Tại Tần Văn Dung trong tiếng kêu ầm ĩ, Tần Ngự Xuyên miễn cưỡng lấy lại tinh thần, vô ý thức nhìn hướng thần sắc như thường Tề Nguyên, hình như đối Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện nhanh như vậy, một chút cũng không ngoài ý muốn. Lâm cô nương biểu hiện, Thế Minh đệ sớm có dự liệu. Tề Nguyên biết Tần Ngự Xuyên hỏi không chỉ là Lâm Nhược Uyên tấn thăng ngự khí cảnh về sau tốc độ tu luyện, còn có Lâm Nhược Uyên thể chất vấn đề. Tấn thăng ngự khí cảnh, nhận đến thiên địa linh khí tẩy lễ lại không có giác tỉnh thể chất đặc thù, đúng là rất kỳ quái. Tề Nguyên lắc đầu, nói ra, nói thật, ta không hề biết sẽ như vậy. Có thể Tề Minh đệ hình như đối với cái này biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ tất cả đều là có lẽ đồng dạng. Tần Ngự Xuyên tiếp tục hỏi, hắn rất muốn biết vì cái gì rõ ràng Lâm Nhược Uyên thể chất không có giác tỉnh, tốc độ tu luyện lại nhanh đến loại này không phải người tình trạng. Chẳng lẽ là thức tỉnh, thế nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện. Ta đối nàng tiên phú không hiểu rõ, nhưng đối với mình hoặc kiếm chủ vẫn là hiểu rõ một chút, nếu như Lâm Nhược Uyên không có một chút chỗ đặc thù, huynh hoặc kiếm chủ là sẽ không thu nàng làm đồ. Chuyện trước mắt đã chứng minh, Lâm Nhược Uyên trên thân đúng là có chỗ đặc thù. Tề Nguyên dừng lại, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Tần Ngự Xuyên, hỏi ngược lại, Tần điện hạ, ngươi cảm thấy tấn thăng ngự khí cảnh về sau, không có giác tỉnh thể chất đặc thù, còn có thể tu luyện nhanh như vậy? Là đã thức tỉnh, nhưng chúng ta không có phát hiện, vẫn là Lâm Nhược Uyên căn bản là không có cái gì thể chất đặc thù. Tất cả những thứ này dựa vào, tất cả đều là Lâm Nhược Uyên bản thân tiên phú tu luyện. Không có khả năng. Làm sao có thể chỉ dựa vào tự thân tiên phú liền làm đến loại này trình độ? Lời còn chưa dứt, một bên Tần Văn Dung liền vô ý thức phản bác. Thế Nguyên nhìn hướng linh chỉ bên trong Lâm Nhược Uyên, tại không có thể chất đặc thù phía trước, chẳng lẽ trên đời này liền không có thiên tài? Vũ giả bên trong không có thể chất đặc thù quá nhiều, nhưng thiên tài lại vĩnh viễn không thiếu, chỉ là không sánh bằng những cái kia nắm giữ thể chất đặc thù người mà thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, xuất hiện một cái không có thể chất đặc thù, thiên phú tu luyện lại so với những cái kia thiên nhân hậu duệ, thể chất đặc thù còn nhanh người. Đương nhiên, cũng có thể thật là thức tỉnh thể chất, nhưng chúng ta ba người lại đều không có một chút phát hiện. Tế Nguyên nói cho hết lời, Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung đều trở nên trầm mặc. Tế Nguyên nói hai cái này có thể, bọn hắn càng thêm thiên hướng về cái cuối cùng, Lâm Nhược Uyên đã giác tỉnh thể chất, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Bởi vì cái thứ nhất khả năng, thực sự là khó mà tiếp thu. Trong lịch sử bình thường vũ giả bên trong đúng là xuất hiện qua không ít thiên tài, nhưng cái nào thiên tài có thể giống như Lâm Nhược Uyên? Tại hai người xem ra, liền thiên nhân hậu duệ cùng những cái kia thể chất đặc thù, tại Lâm Nhược Uyên tiên phú trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Bắt đầu chân khí hóa dịch. Tế Nguyên đột nhiên một câu, để ánh mắt hai người một lần nữa thả lại Lâm Nhược Uyên trên thân. Chỉ thấy linh chỉ bên trong đại lượng linh khí bắt đầu tập hợp tại Lâm Nhược Uyên bên cạnh, để Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc hai người giác tỉnh thể chất tốc độ đều chậm không ít. Nhưng lúc này đã không có người quan tâm bọn hắn, lực chú ý đều đặt ở Lâm Nhược Uyên trên thân. Tí tách. Một tiếng giọt nước rơi xuống đất âm thanh đột nhiên vang lên, mà âm thanh đầu nguồn chính là Lâm Nhược Uyên trong cơ thể, chuẩn xác mà nói, là Lâm Nhược Uyên bên trong đan điền. Đã bắt đầu chân khí hóa dịch. Nhìn xem Lâm Nhược Uyên, Tần Ngự Xuyên nội tâm ngăn không được mừng như điên, hôm nay đến thư viện thật sự là đến đúng, thu hoạch một cái tương lai thiên nhân. Tần Ngự Xuyên hiện tại đã không xoắn suýt Lâm Nhược Uyên đến cùng có hay không thể chất đặc thù. Truy đến cùng cái này không có ý nghĩa, chỉ cần Lâm Nhược Uyên có thể một mực bảo trì cái này tốc độ tu luyện, cái kia tất cả đều không phải vấn đề. Hắn chỉ cần cung cấp Lâm Nhược Uyên trên con đường tu hành tất cả tài nguyên, bao gồm công pháp là được rồi. Nghĩ đến muốn không được 10 năm, hắn liền có thể thu hoạch một cái thiên nhân cường giả. Tần Ngự Xuyên không nghĩ qua để mình hoặc kiếm chủ hoặc là chú kiếm sơn trang cung cấp tài nguyên cùng công pháp. Muốn nói tài nguyên cùng công pháp, thế gian người nào có thể có hắn đại chu nhiều, lấy thân phận của hắn, có thể cung cấp cho Lâm Nhược Uyên tốt nhất tài nguyên cùng công pháp. Lâm Nhược Uyên trưởng thành tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Để huynh hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang cung cấp tài nguyên, theo Tần Ngự Xuyên sẽ chỉ chậm trễ Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện mà thôi. Hơn nữa dùng hắn tài nguyên bồi dưỡng Lâm Nhược Uyên, cũng coi là đối Lâm Nhược Uyên có ơn tài bồi, về sau trưởng thành, có gì cần Lâm Nhược Uyên làm sự tình, cũng thuận tiện một chút. Tổng không đến mức Lâm Nhược Uyên là cái bạch nhãn lang, một điểm ân tình đều không nhớ đi. Kèm theo bên tai truyền đến kéo dài tí tách âm thanh, Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người hô hấp đều nhẹ đi nhiều, sợ ảnh hưởng đến Lâm Nhược Uyên. Tại hai người khẩn trương nhìn kỹ, thời gian thoáng qua liền qua, rất nhanh bên tai tí tách âm thanh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người lập tức biết, đây là muốn bắt đầu ngưng tụ chân đan. Chương 338, xưa nay chưa từng có chương 338, xưa nay chưa từng có Tần Ngự Xuyên lúc này tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Tần Văn Dung, Tần lão, toàn lực khởi động trận pháp tập hợp thiên địa linh khí. Tần Văn Dung nghe xong liền minh bạch Tần Ngự Xuyên ý tứ, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái vòng tròn ngọc bội. Tại chân khí tràn vào vòng tròn ngọc bội nháy mắt, bốn phía vách tường cùng mặt nền đều hiện lên xuất ra đạo đạo phù văn, giữa thiên địa lang thang linh khí bắt đầu nhanh chóng tập hợp. Đỉnh lầu các mang viên kia hình lỗ hổng chiếu xuống ánh mặt trời đều thay đổi đến chói mắt. Thẩm viện trưởng, đó là chỗ nào? Xung quanh thiên địa linh khí đều tại hướng nơi đó tập hợp. Đang cùng theo Thẩm Tinh Nam tham quan thư viện dịch cản trạch, ngẩng đầu nhìn lầu các phương hướng tập hợp linh khí, mở miệng hỏi. Đồng hành Chu Minh Diệu cũng tò mò nhìn hướng lầu các vị trí. Nơi đó là ta thư viện linh trì chỗ, nghĩ đến là linh trì bên trong trận pháp mở ra, cho nên mới hấp thu xung quanh thiên địa linh khí. Lúc này khởi động trận pháp, hẳn là Lâm Nhược Uyên ba người bọn họ muốn tấn thăng ngự khí cảnh. Thẩm Tinh Nam cười giải thích nói, nội tâm lại có chút nghi ngờ. Linh trì bên trong linh khí đầy đủ cực kỳ, làm sao còn cần toàn lực mở ra trận pháp, chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Thẩm Tinh Nam đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, có Tần Ngự Xuyên cùng Tần Văn Dung hai người tại, có cái gì ngoài ý muốn cũng không tới phiên hắn đến xử lý. Lập tức mang theo Dịch Cản Trạch cùng Chu Minh Diệu tiếp tục tham quan thư viện. Lầu các bên trong, đại lượng thiên địa linh khí từ ngoại giới tập hợp, bị Lâm Nhược Uyên hút vào trong cơ thể, bên trong đan điền thể lỏng chân khí ngưng tụ dung hợp. Không cần một lát, triệt để thành hình, hóa thành một cái chân đan. Chân đan cảnh khí tức không chút nào che lấp, tại Lâm Nhược Uyên trong cơ thể phát ra. Xong rồi, Tần Ngự Xuyên ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, từ tiến vào linh trì đến bây giờ, hai canh giờ không đến, trực tiếp đi vào chân đan cảnh. Cái này thiên phú có thể nói xưa nay chưa từng có. Chờ Lâm Nhược Uyên rèn luyện chân đan viên mãn về sau, liền có thể hấp thu ngũ hành chi khí, bước vào hóa linh cảnh. Từ chân đan đến hóa linh cảnh, quá trình này không biết Lâm Nhược Uyên phải bao lâu mới có thể đi đến. Một năm vẫn là hai năm, lại hoặc là càng nhanh. Liền xem như một năm hoặc là hai năm, cũng đã thật nhanh. Đã hoàn mỹ đạt tới Tần Ngự Xuyên tâm lý mong muốn. Tế huynh đệ, không biết ngươi liên hệ mình hoặc kiếm chủ về sau, ta cần bao lâu mới có thể nhìn thấy hắn? Tần Ngự Xuyên đã có điểm không kịp chờ đợi muốn gặp mình hoặc kiếm chủ một mặt. Chỉ cần đem mình hoặc kiếm chủ cùng sau lưng của hắn chú kiếm sơn trang lôi kéo tới, liền có thể đối Lâm Nhược Uyên không hề cố kỵ tiến hành mưa dưỡng. Hiện tại mình hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang không có đứng đội phía trước, trong lòng hắn từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn yên tâm. Tế Nguyên mặt lộ suy tư, một lát sau đó mới lên tiếng, cái này ta cũng không cách nào cam đoan, dù sao mình hoặc kiếm chủ hành tung ta cũng không xác định, có lẽ cần mấy ngày thời gian đi. Lâm Nhược Uyên sự tình Tế Nguyên không gấp, gấp gáp chỉ có Tần Ngự Xuyên, trước đem đấu giá hội sự tình xử lý xong về sau, lại lấy mình hoặc kiếm chủ thân phận gặp hắn cũng không muộn. Đấu giá hội pháp tướng cảnh tụ tập, chuyện lớn như vậy sẽ chỉ kích thích đến Tần Ngự Xuyên, để Tần Ngự Xuyên càng muốn hơn khống chế Vân Châu thế cục, lấy ứng đối tương lai biến hóa. Vậy liền thế tất yếu bắt đầu bồi dưỡng tâm phúc, thu nạp thế lực. Đến lúc đó gặp Tần Ngự Xuyên, liền tính nâng lại khó yêu cầu, Tần Ngự Xuyên cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Mấy ngày thời gian, Tần Ngự Xuyên mặc dù cảm thấy mấy ngày thời gian có hơi lâu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Bất quá có thể thừa dịp thời gian này, trước chuẩn bị một chút Lâm Nhược Uyên đến tiếp sau công pháp cùng tài nguyên. Chờ mình hoặc kiếm chủ bên kia giải quyết, trực tiếp bắt đầu toàn lực bồi dưỡng Lâm Nhược Uyên. Trong lúc suy tư, linh chỉ bên trong ngồi xếp bằng Lâm Nhược Uyên từ từ mở mắt. Nhìn thoáng qua còn không có kết thúc giác tỉnh thể chất lý chi vi hai người, liền đứng dậy rời đi linh chỉ, đi đến Tề Nguyên bên cạnh. Chúc mừng Lâm cô nương đi vào chân đan cảnh, lấy Lâm cô nương tiên phú, tương lai thiên nhân nhất định có một chỗ của Lâm cô nương. Tần Ngự Xuyên vẻ mặt tươi cười chúc mừng. Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ. Sau đó Lâm Nhược Uyên liền tiếp tục cảm ứng trong cơ thể lưu chuyển tinh hồng chi khí. Lâm Nhược Uyên thái độ này Tần Ngự Xuyên không có một chút bất mãn, cùng Lâm Nhược Uyên có thể cho hắn mang tới lợi ích so sánh, những này đều không tính cái gì. Bước lên làm hoàng đế trên con đường này, phải trải qua nhiều, cái này liền vấn đề nhỏ cũng không bằng. Cái này đều tiếp thụ không được, còn làm cái gì hoàng đế, chờ chết đi thôi. Đúng rồi, Lâm cô nương cái này tốc độ tiến bộ quá nhanh, vì phòng ngừa bị người để mắt tới, tốt nhất vẫn là che lấp một chút. Trong thư viện có một tòa tàng bảo lâu, bên trong tồn phóng không ít bảo vật, trong đó có che lấp thực lực bảo vật, cũng coi là ta cho Lâm cô nương đi vào chân đan cảnh quà tặng. Tần Ngự Xuyên nói xong, lại đối Tề Nguyên nói ra, Tề huynh đệ cũng có thể cùng nhau tiến về, nếu có cái gì nhìn đến bên trên, cũng có thể tùy ý cầm. Đương nhiên, đây là Tần Ngự Xuyên khách khí thuyết pháp, nghĩ đến lấy Tề Nguyên tính cách, cũng không có khả năng thật sự tùy ý cầm. Nhiều lắm là chỉ cầm 2-3 cái bảo vật, những vật này với hắn mà nói, không quan trọng. Chỉ cần không đem tàng bảo lâu bên trong đồ vật cho chuyện trống không là được rồi. Tựa hồ là sợ Tề Nguyên cự tuyệt, Tần Ngự Xuyên lại bổ sung, đây cũng là Tề huynh đệ giúp ta liên hệ mình hoặc kiếm chủ thù lao. Tề Nguyên gặp cái này cũng trực tiếp nhẹ gật đầu, vậy liền đa tạ Tần điện hạ. Tề huynh đệ khách khí, vậy chúng ta đi trước, bên này giao cho Tần lão là được rồi. Tần Ngự Xuyên xua tay nói. Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc hai người đều đã chuẩn bị kết thúc, để Tần Văn Dung nhìn xem là được rồi. Hiện tại trước cho Lâm Nhược Uyên tìm che lớp thực lực bảo vật lại nói. Cứ như vậy, Tần Ngự Xuyên mang theo Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên đi ra lầu cát, đồng thời dùng chân khí ngăn cách hai người, tránh cho bị những người khác nhìn ra Lâm Nhược Uyên thực lực. Nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, Tần Văn Dung trong lòng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới giả còn có thể nhìn thấy Lâm Nhược Uyên loại này không phải người tồn tại xuất hiện, lại thêm luyện thành cửu tiêu hoán lôi chân quyết Lý Chi Vi. Hắn đã có thể tưởng tượng đến tương lai các lộ thiên tiêu quật khởi hình ảnh. Giám sát Ti Vân Châu bên trong, Diệp Cửu Tư tại lôi chỉ một bên, nhìn xem lôi chỉ bên trong cửu tiêu thần lôi, sắc mặt nặng nề. Lúc đầu hắn còn đắm chìm tại cầm tới tâm kiếm vô tướng vui sướng bên trong, không nghĩ tới liền nhận đến một cái tin dữ. Hắn sẽ chết tại Vạn Tuyển Sơn mạch. Cầm trong tay tâm kiếm vô tướng, tăng thêm hắn thực lực, tự nhận thiên nhân phía dưới không có đối thủ, nhưng tin tức này là Cơ Huyền Đồng đích thân chuyển đến. Cái này để hắn không thể không tin tưởng, cũng vô pháp coi nhẹ. Vừa nghĩ tới sẽ chết tại Vạn Tuyển Sơn Mạch, Diệp Cửu Tư trong lòng liền có chút nặng nề. Cũng may hắn trước đó hướng trụ sở chính giám sát ti báo cáo chuẩn bị hành động, bằng không không có cơ huyền đồng, hậu thiên chính là hắn tự kỳ. Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong đồ vật đến cùng là cái gì, lại có thể giết ta? Diệp Cửu Tư trong miệng nói nhỏ. Cơ huyền đồng truyền đến trong tin tức, ngoại trừ hắn chết cùng Vạn Tuyển Sơn Mạch có quan hệ, chính là để hắn vận dụng Khuy Thiên Huyền Giám Lục, rút ra các nơi thành trì bên trong võ giả bách tính thôi diễn mệnh số. Nhìn xem có thể hay không tại một ngày nào đó không có dấu hiệu nào đột nhiên gián đoạn. Đối Vạn Tuyển Sơn Mạch bên trong cụ thể có cái gì, cũng không đề cập, hơn nữa còn để hắn tăng thêm nhân viên tại bên ngoài Vạn Tuyển Sơn Mạch giám thị. Phong ngừa ngự khí cảnh trở lên người tiến vào Vạn Tuyển Sơn Mạch. Ngự khí cảnh phía dưới tiến vào không cần ngăn cản, chỉ cần nhìn chằm chằm bọn hắn nhất cử nhất động, sau đó ghi chép lại là được rồi. Diệp Cửu Tư nhớ tới dưới tay người chuyển về tin tức. Hôm nay Vạn Tuyển Sơn Mạch trên không xuất hiện một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn, đem Vạn Tuyển Sơn Mạch lao đi. Nhưng những cái kia quỷ dị tuyết hoa, thế mà biến hóa thành Vạn Tuyển Sơn Mạch, thay thế Vạn Tuyển Sơn Mạch nguyên bản vị trí. Nghĩ đến xuất thủ chính là Cơ Huyền Đồng. Những cái kia tuyết hoa rốt cuộc là thứ gì, lại có thể tại Cơ Huyền Đồng thủ hạ bình yên vô sự? Không đợi Diệp Cửu Tư nghĩ rõ ràng, một đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến. Lạc Hoành bước nhanh đi tới, trong miệng nói ra, "Diệp lão, thông tin đi ra." Chương 339, thôi diễn kết quả chương 339, thôi diễn kết quả nói. Diệp Cửu Tư đứng lên, nhìn hướng Lạc Hoành. Vân Châu các đại trong thành trì võ giả bất tính, đều rút lấy một bộ phận người tiến hành mệnh số thôi diễn, bao gồm các đại trong thành trì thành chủ. Từ mệnh số thôi diễn kết quả đến xem, ít nhất tương lai trong một tháng sẽ không có mệnh số đột nhiên gián đoạn sự tình phát sinh. Nghe lấy Lạc Hoành trả lời, Diệp Cửu Tư sắc mặt ngưng trọng cũng dịu đi một chút. Nếu có cái gì đại tai đại nan, các đại trong thành trì thành chủ đều muốn tại thành trì bên trong giữ gìn ổn định. Tất nhiên các đại thành trì thành chủ mệnh số cũng không có vấn đề gì, vậy hắn cũng yên lòng, vì vậy mở miệng hỏi, những cái kia ngự khí cảnh trở xuống, muốn đi Vạn Tuyển Sơn Mạch người đâu? Tại Diệp Cửu Tư kêu Lạc Hoành an bài thôi diễn thời điểm, liền đặc biệt căn dặn Lạc Hoành, tìm những cái kia bị Vạn Tuyển Sơn Mạch dị tượng hấp dẫn, muốn tiến về Vạn Tuyển Sơn Mạch tìm tòi hư thực người. Đem bọn họ cũng đưa vào thôi diễn nhân tuyển phạm vi bên trong, nhìn xem thôi diễn kết quả có thể hay không mệnh số đột nhiên gián đoạn. Giám sát đi Vân Châu Khuy Thiên Huyền Giám Lục so ra kém Trung Châu tổng bộ Khuy Thiên Huyền Giám Lục. Không thể bằng vào một cái sinh thần bát tự liền có thể thôi diễn mệnh số, còn cần kết hợp người này cuộc đời tin tức chờ một chút, đến tiến hành thôi diễn. Diệp Cửu Tư cũng không biết làm sao chỉ dựa vào sinh thần bát tự lên quẻ, trụ sở chính giám sát ti căn bản là không có dạy, hắn bên này cũng không có quái sư có thể giải quẻ. Chỉ có thể đại lực xuất kỳ tích, đem chọn tốt người tất cả tin tức nhét vào Khuy Thiên Huyền Giám Lục bên trong, đến thôi diễn mệnh số. Để bảo đảm không có sơ hở nào, mới đặc biệt tìm kiếm những cái kia muốn đi vào Vạn Tuyển Sơn mạnh người, nhìn xem phương thức giống nhau thôi diễn mệnh số. Được đi ra kết quả có thể hay không đồng dạng. Lạc Hoành trầm giọng nói, những cái kia muốn đi Vạn Tuyển Sơn mạnh người, tại Khuy Thiên Huyền Giám Lục cho ra đáp án bên trong, mệnh số đều chặt đứt, chỉ có lẻ tẻ mấy người không có việc gì. Diệp Cửu Tư nghe vậy trầm tư một lát, liền minh bạch chỉ cần không đi Vạn Tuyển Sơn mạch liền hoàn toàn không có vấn đề, ít nhất tương lai trong một tháng là không có vấn đề. Mà cái kia lẻ tẻ mấy người không có việc gì, cũng là bình thường, căn cứ giám thị Vạn Tuyển Sơn mạch người chuyển đến tình báo. Mỗi lần đều sẽ có mấy người từ Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong trốn ra được, hơn nữa còn là mang theo võ học công pháp tàn quyển đi ra. Những cái kia võ học công pháp tại tầng dưới chót vũ giả bên trong, đã là rất khó được, đối những đại thế lực kia người mà nói, liền có chút coi thường. Nghĩ rõ ràng về sau, Diệp Cửu Tư trong lòng áp lực nháy mắt liền thiếu đi rất nhiều. Chỉ cần trong thời gian ngắn Vạn Tuyển Sơn mạch không có dị động là được rồi, chuyện còn lại giao cho trụ sở chính giám sát ti xử lý liền tốt. Lạc Hoành gặp Diệp Cửu Tư sắc mặt không còn ngưng trọng, liền mở miệng nói ra, "Diệp lão, lần này khởi động Khuy Thiên Huyền Giám Lục, tiêu hao không ít người mệnh, trấn ma quật bên trong những người kia đều đã chết 7-8 phần. Không có thừa lại bao nhiêu người, ngài nhìn muốn hay không bắt một chút người đến điền vào chỗ trống?" Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, đúng là muốn bắt một chút người đến điền vào chỗ trống, không có đầy đủ người sẽ ảnh hưởng Khuy Thiên Huyền Giám Lục phát huy. "Như vậy đi, ngươi thông chi một chút đi, tiêu diệt toàn bộ Vân Châu bên trong tất cả thổ phỉ sơn trại, đem bọn họ đều trộm tới về sau truyền thụ cho bọn hắn ma công, xem như nhiên liệu." Diệp Cửu Tư mới vừa nói xong, liền nhớ lại hứa cô hồng trong mấy ngày nay, trừ bỏ không ít thổ phỉ sơn trại, nhân số khẳng định sẽ giảm bớt không ít. Vì vậy nói bổ sung, thuận tiện thông báo các đại thành trì thành chủ, chú ý xuống có hay không người trong ma đạo manh mối, có lời nói ngay lập tức đệ trình đi lên. Cùng những cái kia ác nhân so sánh, Diệp Cửu Tư càng có khuynh hướng dùng người trong ma đạo xem như khởi động Khuy Thiên Huyền Giám Lục nhiên liệu. Dù sao người trong ma đạo nếu là độc thủ, giết có thể so với ác nhân nhiều hơn nhiều. Mỗi một lần thực lực tiến bộ, đều không thể rời đi nhân mạng. "Là, ta cái này liền đi an bài." Lạc Hoành gật đầu về sau liền muốn rời khỏi, nhưng lập tức liền bị Diệp Cửu Tư gọi lại. "Chờ một chút, đấu giá hội sự tình thế nào?" "Diệp lão yên tâm, người cũng đã đến các đại thế lực pháp tướng bên trong, thế lực thiên nhân bên kia người cũng đã đến. Liền chờ ngày mai đấu giá hội bắt đầu, tất cả mọi người cùng giải quyết trong lúc nhất thời thông báo những cái kia pháp tướng cảnh đấu giá hội sự tình." Lạc Hoành nói xong, con mắt có tinh quang hiện lên. Nếu như Tiêu Bắc Phong không có chết, vậy chuyện này khẳng định là Tiêu Bắc Phong tới đón, hắn còn chưa hẳn sẽ biết đấu giá hội sự tình. Đấu giá hội bên trên lại có khiến pháp tướng cảnh đều có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm bảo vật. Cái này nếu như bị những châu khác pháp tướng cảnh biết, khẳng định sẽ chen chúc mà tới. Nếu như hắn đem tin tức này bán cho những châu khác pháp tướng cảnh, chỗ kia có thể được đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Lạc Hoành cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nếu thật làm như vậy, trấn ma quật bên trong liền có hắn một chỗ cắm rủi. Hắn cũng không muốn trở thành Khuy Thiên Huyền Giám Lục nhiên liệu. Hơn nữa hắn rất rõ ràng giám sát Ti Tắc Phong, dám tiết lộ tình báo, phía sau gia tộc cũng khó thoát một kiếp. Bây giờ Chấn Ma Quật bên trong đang cần người đâu, hắn dám tiết lộ, Diệp Cửu Tư tuyệt đối sẽ đem phía sau gia tộc cùng nhau đưa vào Chấn Ma Quật bên trong. Tại giám sát Ti bên trong, cũng không nói bất luận cái gì thể diện, làm sai, liền muốn trả giá đắt. Đã đến. Diệp Cửu Tư trong lòng thì thầm. Đấu giá hội bắt đầu một khắc này, giám sát Ti người liền sẽ thông báo những này pháp tướng cảnh trước đến. Lấy bọn hắn tốc độ, đấu giá hội tiến hành đến một nửa hoặc là hồi cuối thời điểm, cũng kém không nhiều sẽ lần lượt đến. Chỉ cần không phải bế tử quan, 100% đều sẽ trước đến. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Cửu Tư phất phất tay, ra hiệu Lạc Hoành có thể rời đi. Sau đó quay người tiếp tục ngồi ở lôi trì trước mặt. Lạc Hoành gặp cái này điên lặng rời đi nơi này. Chờ Lạc Hoành rời đi về sau, Diệp Cửu Tư suy nghĩ khẽ động, từ bên trong đan điền không gian bên trong lấy ra tâm kiếm vô tướng. Chỉ thấy một thanh 3 thước 9 tấc trường kiếm xuất hiện tại Diệp Cửu Tư trước mặt, thân kiếm mơ hồ hiện ra kim quang, nếu như cẩn thận xem xét lời nói, có thể phát hiện tại kim quang phía dưới, thân kiếm mặt ngoài có không dễ dàng phát giác âm dương nhị khí lưu chuyển. Tại tâm kiếm vô tướng xuất hiện một khắc này, lôi chỉ bên trong quần quần lôi đỉnh đều yên lặng rất nhiều, liền Cửu Tiêu thần lôi đều tiềm ẩn tại lôi chỉ chỗ sâu, không còn ngoi đầu lên. Tâm kiếm vô tướng, áp dụng vạn hóa lưu kim cùng hỗn độn vân mẫu làm chủ vật liệu chế tạo thành, có biến hóa năng lực, có thể căn cứ nắm giữ người tâm ý, tùy ý hóa thành bất luận cái gì binh khí, thậm chí có thể hóa thành khác thiên binh, có biến thành thiên binh bộ phận năng lực. Diệp Cửu Tư ánh mắt cực nóng nhìn xem tâm kiếm vô tướng, đối với tu luyện giải binh độ lục hắn đến nói, không có cái gì binh khí có thể so sánh tâm kiếm vô tướng muốn càng tốt. Khác thiên binh tại hắn nơi này giá trị cũng đều không bằng tâm kiếm vô tướng. Đáng tiếc đấu giá hội kết thúc về sau, liền sẽ có người đến thu đi tâm kiếm vô tướng. Diệp Cửu Tư thở dài một tiếng, nhìn hướng tâm kiếm vô tướng ánh mắt đều có chút không muốn. Đưa tay bắt lấy giữa không trung tâm kiếm vô tướng, kèm theo suy nghĩ khẽ động, tâm kiếm vô tướng thân kiếm âm dương nhị khí lưu chuyển, cùng kim quang dung hợp. Trường kiếm trong tay bắt đầu kéo dài biến hình, tại Diệp Cửu Tư trong tay, hóa thành một thanh ám kim sắc phương thiên hỏa kích. Diệp Cửu Tư không có sử dụng bất luận cái gì chân khí cùng khí huyết, nhẹ nhàng huy động phương thiên hỏa kích, lập tức không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng. Phương thiên hỏa kích còn tại giữa không trung, Diệp Cửu Tư vị trí chỗ ở xung quanh mặt đất liền từng khúc rạn nứt. Giám sát đi bên trong ẩn tàng đại trận cũng bắt đầu vận chuyển lại, đạo đạo trận pháp phù văn từ mặt đất sáng lên. Chương 340, kế hoạch chương 340, kế hoạch phương thiên hỏa kích bạch qua trên không, cũng đều sáng lên trận pháp phù văn, đem phương thiên hỏa kích định tại trên không, không để cho rơi xuống. Thấy thế Diệp Cửu Tư hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ dựa vào tiện tay vung lên liền có như thế uy lực, có thể đem giám sát ti trận pháp bước đi ra, có thể thấy được thiên binh uy lực. Đây là hắn còn chưa vận dụng khí huyết cùng chân khí, cũng không vận dụng thiên binh uy năng. Có tâm kiếm vô tướng tại, Diệp Cửu Tư dám nói liền tính Vân Châu tất cả pháp tướng cảnh vây công hắn, hắn cũng có thể đem tất cả pháp tướng cảnh toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Đối với ngày mai đấu giá hội, Diệp Cửu Tư lòng tin 10 phần. Cho dù có cái gì đột phát tình huống, hắn cũng không sợ chút nào. Dù sao Cơ Huyền Đồng đều tính qua, chỉ cần không đi vạn tuyển sân mạch, liền sẽ không có chuyện. Nghĩ đến Cơ Huyền Đồng, Diệp Cửu Tư từ bên hông gỡ xuống cuốn sách ngọc bội, đem Quy Thiên Huyền Giám lục thôi diễn đi ra tin tức đệ trình cho trụ sở chính giám sát đi. Trong đó Diệp Cửu Tư suy nghĩ một chút, đem muốn bắt lấy Vân Châu người trong ma đạo cùng phỉ đồ ý nghĩ cũng cùng nhau đệ trình đi lên, nhìn xem tổng bộ bên kia là ý nghĩ gì. Nhìn xem thông tin hóa thành hào quang chui vào không trung, Diệp Cửu Tư một bên chờ đợi tổng bộ thông tin, một bên yêu thích không buông tay nghiên cứu tâm kiếm vô tướng. Trung Châu, trụ sở chính giám sát đi. Cơ Huyền Đồng ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống hào quang, tiện tay chảo một cái, liền đem nắm trong tay. Sau đó đạn hướng trên không, hóa thành một phương cuốn sách chậm rãi mở rộng, bên trong ghi chép Diệp Cửu Tư tin tức truyền đến. Cơ Huyền Đồng nhìn xong về sau cơ ống tay áo, cuốn sách hóa thành một chút hào quang tiêu tán không thấy. Xem ra tạm thời không có chuyện làm, còn có thời gian. Cơ Huyền Đồng trong lòng tự nói, không cần một tháng, tối nay liền có thể có kết quả rồi. Đường Chấn đã nắm lấy một nhóm người trở về, bị bắt người thương thế cũng không nặng, tạm thời không chết được, đầy đủ chống đến buổi tối tất cả mọi người bắt trở lại. Đến lúc đó mở ra Quy Thiên Huyền Giám lục, tự nhiên là có thể biết rõ những cái kia tuyết hoa lai lịch. Mặc dù đối những cái kia tuyết hoa lai lịch manh mối một chút cũng không có, nhưng có Xích Tiêu phái tại. Dùng Xích Tiêu phái theo đuổi ngược dòng đi qua, biến tướng tra rõ ràng những cái kia tuyết hoa lai lịch. Chỉ cần ngược dòng tìm hiểu đến Xích Tiêu phái xảy ra chuyện ngày đó, rất nhiều vấn đề đều sẽ được đến giải đáp. Chính là nhận đến phản vệ đại giới đoán chừng có chút lớn, cũng may không cần hắn đến tiếp nhận. Cơ Huyền Đồng cảm thụ được trong cơ thể ám thương, không khỏi hồi tưởng lại cái kia cả ngày lẫn đêm quấy nhiều hắn vấn đề. Tống Chiếu Ảnh là thế nào làm đến có khả năng không hề ảnh hưởng sử dụng Quy Thiên Huyền Giám lục. Hắn hiện tại tu luyện Quy Thiên Huyền Giám lục thuộc về Tống Chiếu Ảnh trở thành thiên nhân về sau, căn cứ từ mình tiên phú, chỗ hoàn thiện phiên bản. Sau khi luyện thành thân thể liền xuất hiện sớm già chi tướng, thọ nguyên đại giảm, có khi trong cơ thể âm dương nhị khí sẽ còn mất cân bằng, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, còn kèm theo rất nhiều vấn đề sinh ra. Hắn có thể sống đến hiện tại, đã là thiên tư phi phàm. Tống Chiếu Ảnh hoàn thiện về sau tu luyện nhiều năm cũng không có vấn đề gì, thân thể cũng không có xuất hiện tẩu hỏa nhập ma cùng sớm già chi tướng. Thật chẳng lẽ chính là suy đoán như thế, Tống Chiếu Ảnh thể chất trực tiếp để hắn miễn dịch Quy Thiên Huyền Giám lục tất cả tu luyện vấn đề. Cái kia nhìn trộm thiên cơ về sau phản phệ đâu? Cái này muốn làm sao tránh cho, cũng không thể cũng là để thân thể gắng gượng chống đỡ a. Hắn bây giờ thiên nhân thân thể, mượn nhờ Quy Thiên Huyền Giám lục bên trong phương pháp, nhìn trộm một chút thiên cơ vẫn là không có vấn đề, thế nhưng lớn một chút thiên cơ, liền cần gặp phải phản vệ. Căn cứ ghi chép, Tống Chiếu Ảnh trở thành thiên nhân về sau, nhìn trộm ra đại chu nhất thống cửu châu kết quả, thiên đạo phản vệ tuyệt đối không nhỏ. Nhưng Tống Chiếu Ảnh lại một chút sự tình đều không có, còn trợ giúp Đại Chu triều đình thống nhất Cửu Châu, khẳng định có tránh cho thiên đạo phản vệ phương pháp không có truyền thừa xuống. Cơ Huyền Đồng thở dài một tiếng, Tống Chiếu Ảnh tại trước khi chết đã viết cuối cùng bản Quy Thiên Huyền Giám lục hắn cũng nhìn qua. Hắn thấy có một bộ phận huyền ảo vô cùng, một bộ phận lại lộn xộn. Nội dung cùng hắn tu luyện Quy Thiên Huyền Giám lục cũng cơ bản không giống. Nếu là dựa theo cuối cùng bản tu luyện, chỉ là nhập môn hắn liền có khả năng chính mình đem chính mình luyện chết. Muốn luyện thành quả thực chính là khó như lên trời. Cơ Huyền Đồng thu hồi suy nghĩ, không còn suy tư vấn đề này, trong tay linh quang tập hợp, trốn vào trên không. Bây giờ giám sát Ti Vân Châu vì thôi diễn mệnh số, trấn ma quật bên trong chết không ít người, bắt lấy đạo tặc cũng không có gì. Mà những cái kia ma đạo nhân sĩ ở trong mắt Cơ Huyền Đồng đều là không ổn định nhân tố, không tính là người nào, tùy tiện bắt. Chỉ là những người này ngày bình thường giấu tương đối sâu, cũng không tốt bắt. Giám sát Ti Vân Châu nhân viên không nhiều, muốn dùng tại chỗ mấu chốt, cho nên Cơ Huyền Đồng tại chuyển cho Diệp Cửu Tư tin tức bên trong. Để Diệp Cửu Tư liên hệ Thẩm Tinh Nam, qua một thời gian ngắn chờ những cái kia thế hệ trẻ tấn thăng ngự khí cảnh về sau, để bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm ma đạo nhân sĩ. Thực lực không đủ, liền ở tại thư viện bên trong yên tĩnh tu luyện. Cũng đúng lúc câu cá, những này thế hệ trẻ đều là Vân Châu tương lai, ma đạo những người kia khẳng định sẽ để mắt tới bọn hắn. Đến lúc đó kêu những cái kia thế hệ trẻ trong thế lực trưởng bối âm thầm theo dõi, dù dô ma đạo xuất thủ, chỉ cần bắt được một cái ma đạo, sự tình phía sau liền dễ làm nhiều, đã thanh lý cất giấu nguy hiểm, trấn ma quật trong thời gian ngắn cũng không thiếu người. Quả thực chính là cả hai cùng có lợi, hắn thắng hai lần. Cái này phương thức cũng có thể để còn lại bảy châu bắt trước, thanh lý một chút Cửu Châu bên ngoài người. Thư viện bên trong, Tề Nguyên, Lâm Nhược Uyên, Tần Ngự Xuyên ba người từ tảng bảo lâu bên trong đi ra. Lâm Nhược Uyên bên hông mang theo một cái bằng gỗ mặt dây chuyền, chuyên môn che lấp khí tức, đủ để che đậy pháp tướng cảnh phía dưới thăm dò. Đến mức pháp tướng cảnh, đầu năm nay pháp tướng cảnh đều ở tại riêng phần mình trong thế lực, cơ bản đều không tại trên giang hồ hành động, không gặp được. Ngoại trừ mình hoặc kiếm chủ, loại này thuộc về cực kỳ thưa thớt tình huống. Cho nên Tần Ngự Xuyên cũng không lo lắng Lâm Nhược Uyên có thể gặp phải pháp tướng cảnh. Mà Tề Nguyên tại tàng bảo lâu bên trong nhìn hồi lâu, thì là cầm tấm bản đồ, chuẩn xác mà nói là một miếng da, hóa linh cảnh yêu thú da. Tấm này yêu thú da sớm nhất là thương hội Cửu Châu dưới tay người, tại một chỗ trong cổ mộ tìm tới. Là mộ chủ nhân vật bồi táng, liền tại mộ chủ nhân trong ngực. Yêu thú trên da ngoại trừ vẽ lấy một bức bản đồ, cái gì khác đều không có, trên bản đồ không có bất kỳ cái gì mang tính tiêu chí đồ vật, chỉ có phức tạp bản đồ. Không cách nào phỏng đoán trên bản đồ vị trí là ở nơi nào, tại cổ mộ bên trong cũng không có tìm tới khác manh mối, thậm chí liền mộ chủ nhân cuộc đời đều không có tìm tới một điểm. Cho nên một mực tại thương hội Cửu Châu không có đánh ra đi, cuối cùng đến tàng bảo lâu bên trong. Với bắt đầu Tần Ngự Xuyên còn muốn để Tề Nguyên thay cái đồ vật, mặc dù có thể dùng hóa linh cảnh yêu thú ra vẽ bản đồ, liên quan đến đồ vật khẳng định không sai, nhưng cũng không biết trên bản đồ vẽ là nơi nào, lấy ra cũng vô dụng. Bất quá Tề Nguyên cuối cùng vẫn là lựa chọn tấm bản đồ này. Tàng bảo lâu đồ vật là không sai, chỉ là đối với hiện nay Tề Nguyên đến nói còn chưa đáng kể, nhưng đến đều đến rồi, khẳng định muốn lấy chút đồ vật đi. Thiện tay cầm tấm bản đồ này, đối với trên bản đồ ghi chép vị trí, Tề Nguyên tự có biện pháp biết, về sau có rảnh rỗi có thể đi nhìn xem. Tần Ngự Xuyên ngẩng đầu nhìn một cái linh trì phương hướng, gặp linh trì chỗ lầu cắt trên không, thiên địa linh khí đã bình phục. Liên minh bạch Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc hai người đã tấn thăng ngự khí cảnh, thể chất cũng đã triệt để kích hoạt. Chương 341, ngũ phủ hóa lôi thể. Chương 341, ngũ phủ hóa lôi thể. Chờ Tần Ngự Xuyên mang theo Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên trở lại lầu cắt, Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc đã theo linh trì bên trong đi ra. Lý Chi Vi bên ngoài thân còn chưa biến mất lôi đỉnh chợt lóe lên, mà Chu Huyền Trúc thì là con mắt chỗ sâu có một vệt kim quang, mọi cử động có không hiểu ý áp hiện lên. Tần Ngự Xuyên ba người trở về sau, Lý Chi Vi cùng Chu Huyền Trúc ánh mắt liền không tự chủ đặt ở Lâm Nhược Uyên trên thân. Muốn biết Lâm Nhược Uyên giác tỉnh thể chất đặc thù đến cùng là cái gì? Nhưng Lâm Nhược Uyên nhìn từ bề ngoài một điểm chỗ đặc thù đều không có, hoàn toàn không giống như là mới vừa giác tỉnh thể chất về sau bộ dạng, liền ký tức đều cảm giác không đến một điểm. Lâm Nhược Uyên thể chất như thế đặc thù sao? Điện hạ, đều đã tấn thăng ngự khí cảnh, thể chất cũng thức tỉnh xong xuôi, Lý cô nương giác tỉnh chính là ngũ phủ hóa lôi thể. Tần Văn Dung mở miệng nói ra. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, tại Lý Chi Vi trong cơ thể kinh mạch lột xác thành lôi mạch thời điểm, hắn liền đoán được. Tại cùng lôi đỉnh có liên quan thể chất đặc thù bên trong, ngũ phủ hóa lôi thể giác tỉnh đặc thù chính là kinh mạch lột xác thành lôi mạch. Nắm giữ lôi mạch về sau toàn thân chân khí cũng sẽ dần dần biến hóa theo, mang theo một tia lôi đỉnh đặc thù, ngự sử trong cơ thể lôi đỉnh cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Tấn thăng hóa linh cảnh thời điểm, hấp thu ngũ hành chi khí, trong cơ thể ngũ tạng cũng chính là ngũ phủ, sẽ tùy theo hấp thu ngũ hành chi khí. Nội luyện ngũ hành, hóa sinh lôi đỉnh, có thể sinh ra một đạo độc thuộc về mình trong cơ thể lôi đỉnh. Cái này lôi đỉnh sẽ còn gồm cả ngũ hành thuộc tính, có ít người cho lấy tên ngũ hành thần lôi. Loại này thể chất trong lịch sử cũng không thấy nhiều. Tần Ngự Xuyên hướng Lý Chi Vi nói ra, Lý cô nương thể chất ta hơi có nghe thấy, cần hóa linh cảnh thời điểm ngũ tạng luyện hóa ngũ hành chi khí, hóa thành lôi đỉnh. Hấp thu ngũ hành chi khí càng mạnh, sinh ra lôi đỉnh uy lực cũng liền càng mạnh. Chờ Lý cô nương muốn tấn thăng hóa linh cảnh, trước tiên có thể thông báo ta một tiếng, ngũ hành chi khí, ta bên này đến an bài. Tần Ngự Xuyên trực tiếp hướng Lý Chi Vi hỏa bánh nướng. Dù sao lấy Lý Chi Vi thiên phú, muốn tu luyện tới tấn thăng hóa linh cảnh cần thời gian không ngắn. Thời gian này bên trong, đủ để cho hắn điều tra rõ ràng lý gia tình huống, cùng Lý gia thương lượng đứng đội sự tình. Nếu như Lý gia đứng đội hắn, nguyện ý đem Lý gia chuyển tới Vân Châu đến, cái kia hứa hẹn tất cả đều đem thực hiện. Nếu như Lý gia không muốn đứng đội hắn, cái kia họa bánh nướng cũng thủy chung là họa bánh nướng. Dù sao đều nói thông báo hắn một tiếng, nếu là chưa lấy được thông báo, vậy cũng không thể trách hắn. Lý Chi Vi cũng không có khả năng không tấn thăng hóa linh cảnh, vẫn chờ lấy hắn cung cấp ngũ hành chi khí. Đa tạ điện hạ. Lý Chi Vi một mặt cảm kích chắp tay nói cảm ơn. Mặc dù nàng đã đoán được Tần Ngự Xuyên mục đích, nhưng Tần Ngự Xuyên có thể như thế quả quyết liền cho ra hứa hẹn, đã rất khá. Đến mức Lý gia đứng đội vấn đề, đây không phải là nàng có thể quyết định, vẫn là cần trong gia tộc người thương lượng một phen. Tần Ngự Xuyên khẽ gật đầu về sau nhìn hướng Chu Huyền Trúc, đáp ứng ngươi linh binh, ngươi có thể tùy thời đến thư viện tàng bảo lâu bên trong cầm, cũng thuận tiện có thể nhìn xem cái kia kiện linh binh thích hợp ngươi. Điểm này ta sẽ để cho Tần lão thông chi một chút đi. Đa tạ điện hạ. Chu Huyền Trúc cũng chắp tay nói cảm ơn, không chút do dự liền tiếp thu. Dù sao hắn Chu gia tại Vân Châu lại chạy không được, ngoại trừ đứng đội Tần Ngự Xuyên bên ngoài, cũng không có cái gì cơ hội lựa chọn. Cái kia Tần Ngự Xuyên đầu tư hắn, cũng là tại đầu tư chính Tần Ngự Xuyên, hắn không có gì tốt do dự. Ân, tất nhiên đều đã giác tỉnh hoàn tất, cái kia Tần lão, ngươi dẫn bọn hắn đi riêng phần mình trụ sở a, làm quen một chút về sau, đến thư viện cửa ra vào gặp. Tần Ngự Xuyên phân phó nói. Căn cứ tại trên lôi đài biểu hiện, thư viện sẽ an bài tương ứng nơi ở, biểu hiện càng tốt nơi ở cũng liền càng tốt, nơi ở bên trong thiên địa linh khí cũng càng nồng đậm. Tần Văn Dung gật đầu, mang theo Lâm Nhược Uyên ba người liền dẫn đầu rời đi nơi đây, lưu lại Tề Nguyên cùng Tần Ngự Xuyên. Tề huynh đệ dự định lúc nào rời đi Thiên Nhân Thành? Đến lúc đó ta cũng tốt đưa tiễn Tề huynh đệ. Tần Ngự Xuyên cùng Tề Nguyên vừa đi vừa nói chuyện. Tề Nguyên suy tư một lát sau, nói ra, lúc đầu tính toán đợi thư viện mở ra về sau, hôm sau liền rời đi, bất quá tất nhiên đáp ứng Tần điện hạ sự tình. Chờ ta về Vạn Linh viện về sau, sẽ trước cho Huỳnh Hoặc kiếm chủ truyền tin, sau đó tại Thiên Nhân Thành chờ bên trên 1-2 ngày. Về sau liền sẽ rời đi, đến mức Huỳnh Hoặc kiếm chủ có thể hay không gặp Tần điện hạ, liền muốn nhìn hắn bên kia. Tần Ngự Xuyên trong lòng khẽ gật đầu, Tề Nguyên cái này thái độ Tần Ngự Xuyên rất hài lòng, thu chỗ tốt biết làm việc, vẫn rất có nguyên tắc. Hắn liền thích cùng loại người này ở chung. Tần Ngự Xuyên xua tay, lộ ra một bộ không để ý bộ dạng, cái này không sao, Tề huynh đệ có cái này tâm là được rồi. Liên tính cuối cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ không thấy ta, đó cũng là vấn đề của ta. Đúng rồi, Tề huynh đệ muốn tham gia ngày mai thương hội Cửu Châu tổ chức đấu giá hội sao? Lần này thương hội Cửu Châu bên trên có không ít đồ tốt, nếu như Tề huynh đệ muốn tham gia lời nói, có thể đi thương hội Cửu Châu chuẩn bị cho ta bao xương bên trong. Tần điện hạ không đi. Tề Nguyên vừa cười vừa nói, Tần Ngự Xuyên lắc đầu, những vật kia với ta mà nói không tính là cái gì, ta liền không đi. Cho nên Tề huynh đệ ngày mai muốn đi đấu giá hội lời nói, ta có thể trước thời hạn cùng thương hội Cửu Châu người nói xuống, đem túi của ta mái hiên để lại cho ngươi, ngày mai ngươi đi về sau, sẽ có người dẫn ngươi tiến về. Tề Nguyên nụ cười trên mặt càng lớn, vậy liền đa tạ Tần điện hạ. Nhìn xem Tề Nguyên nụ cười trên mặt, Tần Ngự Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, đều là tiện tay chuyện, đi, ta đưa tiễn ngươi. Một gian nho nhỏ bao xương, một chàng không hứng thú đấu giá hội, liền có thể đổi lấy Tề Nguyên hảo cảm. Cuộc mua bán này đáng giá vô cùng. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến thư viện cửa ra vào, tại lẫn nhau tạm biệt về sau, Tần Ngự Xuyên liền rời đi. Tần Ngự Xuyên chân trước vừa đi, Lâm Nhược Uyên liền đã xuất hiện tại Tề Nguyên trong tầm mắt. Đối Lâm Nhược Uyên đến nói, một cái chỗ ở, biết đường liền tốt, không cần quen thuộc một lần, dù sao về sau cũng có chính là thời gian. Cho nên nhìn thoáng qua, liền rời đi tiến về thư viện cửa ra vào. Rời đi thư viện trên đường, cũng không ít người, đại bộ phận đều là thế hệ trẻ. Thư viện cũng không cưỡng chế tất cả mọi người nhất định phải ở tại thư viện an bài nơi ở bên trong, cũng có thể ở tại Vạn Linh viện bên trong. Bất quá Vạn Linh viện bên trong thiên địa linh khí khẳng định cùng thư viện an bài nơi ở không cách nào so sánh được. Hiện tại phần lớn đều là trở về thu thập hành lý, hoặc là hôm nay hoặc là ngày mai liền sẽ vào ở thư viện bên trong. Lâm Nhược Uyên cầm trong tay ẩm huyết kiếm, tựa như ngẩn người một dạng, hướng đi Tề Nguyên. Trên đường thế hệ trẻ đều nhộn nhịp rút lui mấy bước, lựa chọn cách Lâm Nhược Uyên xa một chút. Lâm Nhược Uyên tại trên lôi đài biểu hiện, hiện tại bọn hắn cũng còn rõ mồn một trước mắt, hồi tưởng lại thậm chí còn có chút trong lòng run sợ. Mặc dù bọn hắn hành động là e ngại, nhưng nhìn hướng Lâm Nhược Uyên ánh mắt nhưng là mang theo một chút kính sợ cùng sùng kính. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Lâm Nhược Uyên đi đến Tề Nguyên bên cạnh. "Đi thôi." Tề Nguyên mở miệng nói ra. Lâm Nhược Uyên từ cảm giác trong cơ thể tinh hồng chi khí bên trong, hơi lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Nhìn qua Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên bóng lưng rời đi, mọi người nhộn nhịp bắt đầu suy đoán hai người là lai lịch gì. Lâm Nhược Uyên bên trên lôi đài thời điểm, cũng không có tự giới thiệu, bọn hắn đến bây giờ còn không biết Lâm Nhược Uyên đến từ thế lực nào đây. Tề Nguyên hai người rời đi thư viện về sau đi không bao xa, liền thấy Lữ Chiêu Nhiên cùng Ninh Thiên Thu thân thể bọn hắn ảnh. "Tề Minh, nơi này." Chu Mục Thiên hướng Tề Nguyên phất phất tay. Chương 342, Nhạc Tàn Dương chương 342, Nhạc Tàn Dương chờ Tề Nguyên hai người đến gần, Lữ Chiêu Nhiên nói ra, "Tề huynh đệ, liền chờ hai người các ngươi. Đi, chúng ta đi Viễn Hương lâu bên trong ăn một bữa chúc mừng một chút, Lâm Cô Nương cùng Thiên Thu huynh lần này tại so tài bên trên, có thể là đại chiến thân thủ a." Ninh Thiên Thu lắc đầu, "Chỉ là vận khí tốt mà thôi, nếu như không phải Lâm Cô Nương đánh bại Vũ Kinh Hồng, của ta thứ tự đoán chừng còn muốn rơi một tên." Lời này vừa nói ra mọi người cũng không nhịn được nhìn hướng Tề Nguyên sau lưng Lâm Nhược Uyên. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Nhược Uyên thực lực cư nhiên như thế khủng bố, đều có thể nghiền ép thiên nhân hậu duệ. Ngày bình thường ở chung, cũng chỉ là cảm thấy Lâm Nhược Uyên tính cách quái gở hướng nội, không thích nói nhiều. Nhưng bây giờ lại nhìn Lâm Nhược Uyên, chỉ có thể nói thiên tài chính là như thế không giống bình thường. "Cái kia đi thôi, đi thật tốt ăn một bữa." Mọi người cười cười nói nói hướng về Viễn Hương lâu đi đến, lẫn nhau ở giữa không có bởi vì thực lực cách xa mà có chỗ câu nệ. Linh Thiên Tu là người hiền lành, rất dễ thân cận, giống như Tề Nguyên. Lâm Nhược Uyên cũng không có biến hóa gì, hoàn toàn như trước đây lời nói ít, muốn có chỗ câu nệ đều câu nệ không nổi. Thời gian trôi qua, ban đêm lặng lẽ tiến đến, một vầng minh nguyệt treo ở trên 9 tầng trời. Đại sư Minh, người cũng đã bắt lấy hoàn tất, tứ đại thế lực ở bên ngoài đệ tử thân nhân cũng đều tại từng cái lùng bát. Đường Chấn nhìn xem tóc bạc phơ Cơ Huyền Đồng hồi báo. Cơ Huyền Đồng thả ra trong tay sách vở, đứng dậy, tất nhiên đã bắt đến, vậy thì đi thôi, nên bắt đầu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hai người liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại một chỗ dưới mặt đất nhà giam bên trong. Nơi này là trụ sở chính giám sát ti chuyên môn giam giữ tội phạm địa phương một trong. Có thể được nốt vào đến người, thường thường bối cảnh lai lịch đều rất lớn, bằng không chính là thực lực cao cường. Chân đan cảnh phía dưới cũng không xứng bị bắt vào đến, đương nhiên, ma đạo ngoại trừ. Đối với ma đạo, trụ sở chính giám sát ti từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá trụ sở chính giám sát ti nằm ở Trung Châu, trong lịch sử giam giữ nhiều nhất vẫn là trên triều đình những gia tộc kia. Dưới mặt đất nhà giam bên trong cũng không có người trông coi, từng gian từ huyết tủy cương chế tạo thành phòng giam, giam giữ lần này Đường Chấn bắt lấy trở về người. Hai người xuất hiện ở đây về sau, bên hai cũng chuyển tới tiếng hô hoán cùng tiếng cầu xin tha thứ. Thả ta đi ra. Các ngươi tại sao muốn bắt chúng ta? Các ngươi triều đình chẳng lẽ là điên rồi sao? Vô duyên vô cớ đối ta Thanh Vân Tông xuất thủ vậy thì thôi, thế mà còn đối Lạc Hà Môn mấy cái thế lực xuất thủ, chẳng lẽ là hiểu rõ trừ bỏ Cửu Châu tất cả tông môn thế lực sao? Các ngươi có nghĩ qua hậu quả của việc làm như vậy sao? Nếu như bị những tông môn thế lực khác biết, Cửu Châu sẽ không thể an bình. Một chút người to gan, tại nhìn thấy Đường Chấn cùng Cơ Huyền Đồng thân ảnh xuất hiện, đã bắt đầu muốn dùng Cửu Châu an bình đến uy hiếp hai người. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng vẫn là muốn cầu được một chút hy vọng sống. Mà một chút nhát gan, tại nhìn đến Đường Chấn cái này tiến đánh bọn hắn thế lực người dẫn đầu về sau, nhộn nhịp bắt đầu cầu xin tha thứ. Cơ Huyền Đồng cùng Đường Chấn không nhìn mọi người uy hiếp âm thanh cùng tiếng cầu xin tha thứ, hướng dưới mặt đất nhà giam chỗ sâu đi đến. Gặp hai người không nhìn bọn hắn, đồng thời càng chạy càng xa, uy hiếp âm thanh cùng tiếng cầu xin tha thứ dần dần biến mất, thay vào đó thì là tiếng chửi rủa. Nhưng mà đối với Cơ Huyền Đồng cùng Đường Chấn đến nói, những người này đều là người sắp chết, đơn giản vận khí tốt có thể sống lâu mấy ngày. Đối với bọn họ chửi mắng, hai người căn bản là không để ý huống hồ bọn hắn trường hợp này, hai người đợi này thấy cũng nhiều. Chờ Cơ Huyền Đồng thân ảnh của hai người sắp biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Một ít nhân tình gấp phía dưới, bắt lấy từ huyết tủy cương chế tạo thành cửa tủ, muốn tận lực thò đầu ra. Nhưng liền tại hai tay tiếp xúc đến cửa tủ thời điểm, nguyên bản đen nhánh cửa tủ chuyển biến làm đỏ thâm chi sắc, hai tay tại tiếp xúc đến máy mắt, liền hóa thành than cốc. Một nháy mắt mọi người phòng giam bên trong liền vang lên liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng chửi rủa cũng tại giờ phút này giảm bớt rất nhiều. Nghe lấy bên hai tiếng kêu thảm thiết, Đường Chấn trên mặt xuất hiện một tia khinh thường. Không biết sống chết. Đại sư Minh, chờ chút muốn hay không trước dùng bọn hắn xem như nhiên liệu. Cơ Huyền Đồng bước chân không ngừng, trong miệng nói ra, trước đi xem hắn thế nào. Mắt thấy Cơ Huyền Đồng đều như vậy nói, Đường Chấn cũng chỉ đành gật đầu. Theo hai người thâm nhập, bên hai tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần giảm nhỏ, nhưng hai bên trái phải phòng giam bên trong còn giam giữ không ít người. Chỉ là những người này đều không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Cơ Huyền Đồng hai người đi qua. Những người này đều là các trong thế lực cao tầng, thực lực đều tại hóa linh cảnh đến pháp tướng cảnh tả hữu. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì triều đình lại đột nhiên đối với bọn họ động thủ, nhưng bọn hắn biết, chỉ cần bị triều đình để mắt tới, vậy liền chạy không thoát. Huống chi đều bị bắt tới đây tới. Muốn đi? Hừ, tại Cơ Huyền Đồng hai người trước khi đến, bọn hắn liền câu thông qua rồi, đã sớm từ bỏ hy vọng. Triều đình đều xuất động quân đội, rõ ràng chính là vẻ mặt. Nghe lấy bên tai càng ngày càng xa tiếng bước chân, những thế lực này cao tầng bên trong vẫn là có người kìm nén không được tâm tình trong lòng, la lớn, các ngươi có phải hay không dám sát đi người? Lời này vừa nói ra, trong đó cùng nhau rời đi tiếng bước chân dừng lại một chút, toàn bộ dưới mặt đất nhà giam cũng đều vì đó một tiếng lặng, một điểm âm thanh cũng không có. Liền xem như những cái kia hai tay hóa thành than cốc người cũng giống như vậy. Giám sát đi người bọn hắn không tiếp xúc qua, nhưng nghe nói qua, tương truyền là Đại Chu triều đỉnh bên trong bạo lực đơn vị. Ngày bình thường là không gặp được bọn hắn, nhưng nếu là nhìn thấy, liền tuyệt đối không ai có thể sống. Đạp đạp đạp. Dừng lại tiếng bước chân một lần nữa vang lên, không có người trả lời vấn đề này, bất quá nhà giam bên trong lòng mọi người đã minh bạch đáp án. Có thể điều động quân đội, tại trong Đại Chu triều đình có khả năng nhất chính là giám sát đi người. Giờ phút này lại đi hỏi thăm bọn họ bị bắt nguyên nhân đã không làm nên chuyện gì. Một cỗ tuyệt vọng khí tức cấp tốc lan tràn tại nhà giam bên trong. Chỉ làm một cái dừng lại, Cơ Huyền Đồng liền đã sắp đi đến dưới mặt đất nhà giam phần cuối, Đường Chấn bước nhanh đuổi theo. Tại dưới đất nhà giam phần cuối, là một cái bếp dị loang lộ thanh đồng môn. Bề rộng chừng 4 mét, cao 10 mét, sừng sững tại trước mặt hai người. Cơ Huyền Đồng hai tay đặt ở thanh đồng môn bên trên, hơi chút dùng sức, đóng chặt thanh đồng môn liền bị mở ra, tùy theo mà đến, thì là giống như chống trận đồng dạng âm thanh. Thùng thùng. Nột ngạt có lực âm thanh từ thanh đồng môn hậu chuyển tới, cảm nhận được trong cơ thể trái tim theo thanh âm này nhảy lên, Đường Chấn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng. Nhìn xung quanh hai bên chẳng biết lúc nào đã sáng lên trận pháp phù văn. Những này trận pháp phù văn phảng phất tại theo tim đập âm thanh truyền bá một dạng, theo phía sau bọn họ lúc đến đường một đường sáng lên. Đại sư Minh, Đường Chấn vội vàng hô. Mặc dù có trận pháp phù văn ngăn cản trì hoãn, thanh âm này truyền bá không nhanh, nhưng âm thanh nếu là lan tràn đến giam giữ người trong phòng giam, vấn đề nhưng lớn lắm. Vốn là có thương thế người, căn bản không chịu nổi thanh âm này, sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cũng chỉ có pháp tướng cảnh mới có thể ngăn cản một hai. Cơ Huyền Đồng mặt không đổi sắc, một chân bước vào thanh đồng môn bên trong, tựa như một đạo không thể vượt qua khoảng cách một dạng, đem thanh âm này ngăn cách tại thanh đồng môn bên trong. Xem ra nhục thể của ngươi tình hình, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn không ít ta, Nhạc Tản Dương. Chương 343, Vạn Thú Dung Lâu công trường 343, vạn thú dung lâu công giống như man hoang chống trận đồng dạng ngột ngạt âm thanh im bặt mà dừng. Đường Chấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong cơ thể cái kia dị thường tiếng tim đập cũng chậm lại xuống. Hai bên trái phải trên vách tường sáng lên trận pháp phù văn cũng theo đó ảm đạm, ẩn vào trong vách tường. Cơ Huyền Đồng lời nói không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là bên tai tiếng chống trận càng lúc càng lớn, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua Cơ Huyền Đồng thân ảnh. Đường Chấn bên tai một điểm âm thanh đều không nghe thấy. Đi theo sau ta. Cơ Huyền Đồng để lại một câu nói, liền hướng thanh đồng môn chỗ sâu đi đến. Đường Chấn đi sát đằng sau lưng Cơ Huyền Đồng, tại hai người thâm nhập về sau, nặng nề thanh đồng môn chậm rãi đóng lại. Thanh đồng môn bên trong là một cái rộng lớn không gian dưới đất. Không gian dưới đất trung tâm, đứng thẳng lấy năm cái tráng kiện thanh đồng trụ, chừng ba người vây quanh lớn như vậy, độ cao cũng có mười mấy mét. Tại trên thanh đồng trụ, diễn sinh ra đến năm đạo thanh đồng tỏa liên, dọc theo thanh đồng tỏa liên nhìn, có thể nhìn thấy một cái tứ chi bị khóa nam nhân, liền cái cổ đều bị một mực khóa lại. Tên nam tử này thân thể cao 2 mét, hình thể cường tráng, thân thể còn xuống cúi đầu, trần trụi nửa người trên hoa văn một bức cùng hung cực các hắc long hàng thế đồ. Long nhãn bên trong sát ý lộ ra, tại hắc long long chảo bên dưới là chảy xuôi máu tươi ngàn vạn yêu thú, mà chống trận thanh âm liền đến từ người này lồng ngực, cũng chính là trái tim chỗ. Cơ Huyền Đồng chậm rãi đi đến nam tử này trước mặt, trên dưới dò xét một phen, khách khí đơn không có cái gì thương thế vết tích, không khỏi nhẹ gật đầu. Không sai, không hổ là đem nhục thân luyện đến cực hạn thiên nhân, nhìn trộm tiên cơ gặp phải phản vệ, bên ngoài thương thế còn có thể khôi phục nhanh như vậy, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá thấp ngươi à, Nhạc Tàn Dương. Ngươi bạn thú dung lâu công sát thực có thể lấy chỗ. Túi đầu không nói, Nhạc Tàn Dương chậm rãi ngẩng đầu, tản ra dưới tóc là một tấm trung niên giản mua khuôn mặt, lờ mờ có thể thấy được lúc còn trẻ xoáy khí cường tráng. Nhạc Tàn Dương mở hai mắt ra, lộ ra vẻ ngoan lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Huyền Đồng. Nguyên bản thân thể lọn khổng cũng dần dần thay đổi đến thẳng tắp, theo Nhạc Tàn Dương thân thể đứng thẳng, lồng ngực hắc long hai mắt cũng biến thành có thần. Một cỗ sát ý từ hắc long hai mắt bên trong phát ra. Để Cơ Huyền Đồng sau lưng Đường Chấn bước chân dừng ở giữa không trung, phảng phất bị thứ gì để mắt tới một dạng, từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống. Cơ Huyền Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, bước chân có chút di động, đem cỗ này sát ý ngăn lại. Đường Chấn lơ lửng giữa không trung chân mới rốt cục rơi xuống đất. Giờ phút này Đường Chấn mơ hồ có chút hối hận, sớm biết liền không nghe đại sư mình, tại bên ngoài thanh đồng môn lợi thật tốt, ai nhất định muốn đi vào bị cái này tội. Cơ Huyền Đồng cùng Nhạc Tàn Dương hai người đều không để ý Đường Chấn, đối mắt nhìn nhau. Nhạc Tàn Dương nhìn xem Cơ Huyền Đồng nụ cười trên mặt, đột nhiên cười lên ha ha, ta liền nói ngươi tu luyện Khuy Thiên Huyền Giám Lục làm sao lại chỉ có đoạn mệnh cái này một cái đại giới, hiện tại xem ra, ngươi tình cảm cũng tại dần dần biến mất đúng không? Ngươi xem một chút mặt của ngươi, nụ cười trên mặt một điểm tình cảm đều không có, liền tính ngươi ngụy trang cho dù tốt, cũng không gạt được ta. Nhạc Tàn Dương quay đầu nhìn hướng Đường Chấn, tiếp tục nói, nếu như ngươi còn muốn ngươi đại sư huynh giống người đồng dạng sống lâu mấy năm, tốt nhất đem hắn một thân Khuy Thiên Huyền Giám Lục đều phế đi. Bằng không ngươi đại sư huynh khẳng định chết tại ngươi phía trước, ha 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 ha. Nhạc Tàn Dương cười ha ha, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cơ Huyền Đồng cùng Đường Chấn, muốn nhìn một chút bọn hắn là cái gì phản ứng. Tại 100 năm trước, hắn mới vừa bị bắt thời điểm, liền hoài nghi Cơ Huyền Đồng có phải hay không luyện đến Khuy Thiên Huyền Giám Lục, dạng này cũng liền có thể giải thích Cơ Huyền Đồng cái kia quỷ dị thủ đoạn. 100 năm bên trong, Cơ Huyền Đồng nhiều lần tới dùng hắn mở ra Khuy Thiên Huyền Giám Lục, càng thêm để hắn xác định chuyện này. Cũng biết Đại Chu triều đình đã sớm đem Khuy Thiên Huyền Giám Lục chơi ra hoa tới. Ngoại trừ Cơ Huyền Đồng có thể luyện thành bên ngoài, còn có thể cùng trận pháp tướng kết hợp, dùng những người khác đánh chịu nhìn trộm thiên cơ đại giới. Chỉ là Nhạc Tàn Dương không hiểu, Khuy Thiên Huyền Giám Lục nếu là tốt như vậy tu luyện, Tần Vũ Tuyệt thời kỳ cũng sẽ không có người luyện thành môn này công pháp. Mà Cơ Huyền Đồng luyện thành môn này công pháp, thế mà chỉ là trả giá đoạn mệnh đại giới, cái này cũng quá đơn giản. Hiện tại xem ra, các đại giới tựa hồ đang tại Cơ Huyền Đồng trên thân từng cái hiện rõ. Đánh mất tình cảm có lẽ chỉ là thứ nhất, lúc nào luyện công liền tẩu hỏa nhập ma, đại khai sát giới cũng có nói. Nhưng mà khiến Nhạc Tàn Dương thất vọng là, Cơ Huyền Đồng trên mặt không có một chút biến hóa. Hình như đối đánh mất tình cảm điểm này, không có chút nào thèm quan tâm. Mà Đường Chấn chỉ là khẽ nhíu mày, liền lạnh giọng nói ra, ngươi vẫn là quan tâm ngươi đi, lấy ngươi tình huống, liền tính nhục thân mạnh hơn, cũng tuyệt đối chết tại ta đại sư minh phía trước. Lúc này Cơ Huyền Đồng mở miệng nói chuyện, xem ra ngươi thần trí tạm thời vẫn là thanh tỉnh, dạng này chờ chút thôi diễn liền đơn giản nhiều. Lời này vừa nói ra, Nhạc Tàn Dương liền nhớ lại thanh đồng môn mở ra thời điểm, nghe được những cái kia thấp giọng nức nở cùng thì thầm, hài hước nói, khó trách ngươi sẽ đến nơi này, nguyên lai là muốn tiến hành thôi diễn, khoảng cách lần trước thôi diễn cũng không có qua bao lâu, bây giờ lại tới, còn nắm lấy không ít người. Thế nào, Đại Chu sắp xong, không bằng thả ta, để ta về Bắc Nguyên, đợi đến Đại Chu xong đời thời điểm, có lẽ ta sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng, ha 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 ha. Nhạc Tàn Dương nói xong liền ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cơ Huyền Đồng không buồn, chỉ là lắc đầu nói ra, ngươi phản ứng có chút chậm, lúc đầu cho rằng tại nhìn thấy ta về sau, ngươi nên minh bạch ta tới đây mục đích. Xem ra thôi diễn thiên cơ mang tới phản vệ, ngoại trừ thương tổn tới ngươi thần trí cùng nhục thân, còn để ngươi phản ứng đều chậm chạp xuống. Đang ngửa mặt lên trời cười to Nhạc Tàn Dương khi nghe đến Cơ Huyền Đồng lời nói về sau, tiếng cười dần dần biến mất, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cẩn thận suy nghĩ Cơ Huyền Đồng lời nói, hình như một chút cũng không có nói sai. 100 năm đến, mỗi lần Cơ Huyền Đồng tới, đều là đến thôi diễn, không có một lần là đến nói chuyện phiếm. Bây giờ hắn thế mà không có tại nhìn thấy Cơ Huyền Đồng ngay lập tức khi phản ứng lại, thật chẳng lẽ chính là phản vệ di chứng? Nếu như không phải Cơ Huyền Đồng nói ra, hắn có lẽ còn một mực không phát hiện ra được. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào bị ta bắt lấy sao? Cơ Huyền Đồng đột nhiên xảy ra vấn đề, để Nhạc Tàn Dương trong lúc nhất thời sửng sốt, đầu bắt đầu hồi tưởng chính mình là thế nào bị Cơ Huyền Đồng bắt lấy. Nhìn xem rơi vào hồi ức Nhạc Tàn Dương, Cơ Huyền Đồng chủ động nhắc nhở, ngươi là tại Bắc Nguyên bị ta bắt được, lúc ấy ngươi tại Vạn Thú Môn bên trong bế quan, ta thừa dịp ngươi không chú ý đánh lén ngươi, mới có thể lặng yên không tiếng động đem ngươi mang rời khỏi Bắc Nguyên. Có Cơ Huyền Đồng nhắc nhở, Nhạc Tàn Dương từ trong hồi ức lui đi ra, khuôn mặt thay đổi đến dữ tợn hung lệ, đúng, nếu không phải ngươi đánh lén, ta lại há có thể bị ngươi bắt được, còn bị giam giữ tại cái này chỗ không thấy mặt trời, cả ngày lẫn đêm chịu đủ dày vò. Cơ Huyền Đồng, ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội chạy đi, bằng không ta nhất định dẫn đầu Bắc Nguyên tất cả thế lực, san bằng Cửu Châu, giết cái long trời lở đất. Mà ngươi chính là dẫn đến tất cả những thứ này tội nhân, sẽ nhận đến Cửu Châu bách tính phỉ nổ, lương meo cả đời đều danh. Nhạc Tàn Dương càng nói lửa giận trong lòng liền càng tràn đầy, hận không thể trực tiếp thoát khỏi Thanh Đồng Tỏa Liên gò bó, cùng Cơ Huyền Đồng đại chiến một trận. Có thể ta không phải đánh lén ngươi. Cơ Huyền Đồng đột nhiên tới một câu, để Nhạc Tàn Dương sắc mặt cứng đờ, sau đó vô ý thức phản bác, không có khả năng. Không phải ngươi thừa dịp ta bế quan thời điểm đánh lén ta, lại thế nào có thể tại không làm cho động tĩnh dưới tình huống, đem ta mang ra Bắc Nguyên? Phải biết rằng Bắc Nguyên cũng không phải chỉ có hắn một tôn tiên nhân, hai người chính diện giao thủ dưới tình huống, tuyệt đối sẽ gây nên khác tiên nhân chú ý. Cơ Huyền Đồng cũng không thể tại tất cả Bắc Nguyên tiên nhân vây công phía dưới, còn có thể đem hắn mang rời khỏi đi. Cơ Huyền Đồng đem Nhạc Tàn Dương phản ứng nhìn ở trong mắt, nhắc nhở, cho nên ngươi lúc đó không tại Bắc Nguyên, mà là tại Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn. Chương 344, một vần minh nguyệt. Chương 344, một vần minh nguyệt. Nhạc Tàn Dương nghe đến bốn chữ này về sau, phảng phất khởi động cái gì chốc mở, trong đầu bên trong ký ức cũng xông lên đầu. Hắn sở tu Vạn Thú Dung Lâu công cần thôn vệ vạn thú tinh huyết, tẩy luyện toàn thân, mới có thể thu hoạch được vạn thú lực lượng, tu thành vạn thú chân thân, đến nhục thân cực hạn, đúc thành bất diệt nhục thân. Vạn thú chân thân hắn tu thành, cũng đặt chân thiên nhân cảnh giới, nhưng muốn đến nhục thân cực hạn còn chưa đủ. Cần thôn vệ tắm rửa thiên nhân yêu thú tinh huyết, mới có thể khiến nhục thân tiến thêm một bước. Vì thế hắn trực tiếp tiến về Thập Vạn Đại Sơn, muốn săn bắn thiên nhân yêu thú. Cũng chỉ có Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, mới có thiên nhân yêu thú tồn tại. Vì thế hắn ẩn tàng vết tích, đặc biệt cuốn đường xa tránh đi Cửu Châu, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Quá trình rất thuận lợi. Hắn tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu săn giết một đầu mới vừa tấn thăng thiên nhân yêu thú. Thôn vệ tắm rửa thiên nhân yêu thú tinh huyết về sau, hắn liền suốt đêm lên đường, muốn trở lại Bắc Nguyên. Thập Vạn Đại Sơn không tại Cửu Châu bên trong, thiên nhân cũng sẽ không tùy tiện rời đi sở thuộc thế lực, mà những cái kia yêu thú đều có riêng phần mình địa bàn, không xâm phạm lẫn nhau. Theo lý mà nói, tất cả đều không có vấn đề gì, trên đường trở về nhục thân cũng tại thiên nhân yêu thú tinh huyết tẩy lễ bên dưới, bắt đầu chạm tới nhục thân cực hạn. Nhưng liền tại sắp tiếp cận Bắc Nguyên thời điểm, Cơ Huyền Đồng xuất hiện, mang theo một nhóm trận sư trước thời hạn mai phục tại hắn trên đường trở về, đồng thời mở ra trận pháp, câu thông xung quanh địa khí, tiếp dẫn tinh thần chi lực. Vì không phải đối phó hắn, chỉ là muốn che lấp Cơ Huyền Đồng cùng hắn ở giữa chiến đấu vết tích. Hắn mới đầu cũng lơ đễnh, không có để ý trận pháp này, cũng không quen biết Cơ Huyền Đồng, chẳng qua là cảm thấy bằng vào Cơ Huyền Đồng một cái không biết tên thiên nhân, còn lưu không được hắn. Chờ giết Cơ Huyền Đồng về sau, trận pháp này chẳng phải là nghị phá liền có thể phá. Chỉ là Nhạc Tàn Dương không nghĩ tới Cơ Huyền Đồng thủ đoạn quỷ dị như vậy, hắn liền cận thân đều làm không được, thậm chí còn đang không ngừng thụ thương. Lúc ấy hắn nhục thân tại thuế biến bên trong, thử chiến tâm tư không mạnh, vì vậy muốn đánh vỡ trận pháp trước chạy đi. Chờ nhục thân triệt để thuế biến đến cực hạn thời điểm, lại tìm cơ hội giết trở lại đến cũng không muộn. Đáng tiếc không như mong muốn, cuối cùng hắn vẫn là bị bắt được. Càng làm cho hắn khó mà tiếp thu chính là, sau khi bị tóm, Cơ Huyền Đồng bắt đầu điều trị thương thế của hắn, đồng thời chủ động giúp hắn đặt chân nhục thân cực hạn. Cuối cùng chính là dài đến 100 năm giam giữ, tăng thêm thôi diễn mang tới khó mà ma diệt thương thế. Nhưng nhục thân cực hạn có khủng bố năng lực khôi phục, để hắn liền tính chặt đầu đều có thể không chết. Cái này tạo thành thôi diễn mang tới thương thế cùng hắn nhục thân khôi phục tạo thành một cái cân bằng. Tại kinh khủng năng lực khôi phục bên dưới, thương thế của hắn giết không chết hắn, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn khôi phục những thương thế này. Cho nên 100 năm đến, mỗi thời mỗi khắc hắn đều tại đụng phải không phải người tra tấn. Đặc biệt là theo thôi diễn số lần gia tăng, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Nhưng nhục thân cực mạnh năng lực khôi phục lại để cho hắn từ đầu đến cuối không chết được, chỉ có thể nhìn nhục thân của mình từng chút thay đổi đến bất lực khôi phục. Nếu như lại đến mấy lần, hắn nhục thân tuyệt đối sẽ chống đỡ không nổi. Nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới chính mình là thế nào bị bắt vào đến Nhạc Tàn Dương. Cơ Huyền Đồng đem Nhạc Tàn Dương tình hình từng cái ghi vào trong lòng. Táo bạo dễ giận, phản ứng chậm chạp, còn có ký ức hỗn loạn, thỉnh thoảng thần trí còn có vấn đề. Thiên nhân tiếp xúc Quy Thiên Huyền Giám Lục về sau mang tới phản vệ triệu chứng có thể là hy hữu vô cùng. Cần từng cái nhớ kỹ, nghĩ biện pháp giải quyết. Về sau những này phản vệ triệu chứng nói không chừng sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Lại thêm hắn tu luyện Quy Thiên Huyền Giám Lục về sau mang tới tác dụng phụ, có thể nói là một thân vấn đề tụ tập. Cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Cơ Huyền Đồng trong lòng tự nói, nhưng rất nhanh liền không nghĩ thêm vấn đề này. Trong cơ thể thiên nhân chân nguyên phun trào, một trường đập nện ở bên cạnh thanh đồng trụ bên trên, bàng bạc thiên nhân chân nguyên tiến vào thanh đồng trụ bên trong về sau, thanh đồng trụ mặt ngoài bắt đầu hiện lên quái dị phù văn. Từ trên xuống dưới, căn này thanh đồng trụ bên trên quái dị phù văn từng cái sáng lên, sau đó lan tràn đến trên mặt đất, lại từ trên mặt đất lan tràn đến khác bốn cái thanh đồng trụ. Mà Cơ Huyền Đồng đang quái dị phù văn sáng lên một khắc này, liền đã mang theo đường chấn lùi đến năm cái thanh đồng trụ phạm vi bên ngoài. Mặt đất sáng lên quái dị phù văn để Nhạc Tàn Dương lấy lại tinh thần, lập tức chửi bới nói, "Cơ Huyền Đồng, ngươi..." Lời còn chưa nói hết, một đạo chói mắt quang liền từ trên trời giáng xuống, đem năm cái thanh đồng trụ còn có Nhạc Tàn Dương thân ảnh nơi bao bọc. Cơ Huyền Đồng cùng đường chấn trước mắt chỉ có thể nhìn thấy chói mắt vô cùng ánh sáng. "Ngươi tại chỗ này chờ ta." Cơ Huyền Đồng nói xong, liền hướng quang bên trong đi đến, lưu lại đường chấn một người ở tại chỗ. Bạch quang chợt lóe lên, Cơ Huyền Đồng thân ảnh xuất hiện tại một mảnh trắng xóa không gian bên trong. Ngoại trừ Cơ Huyền Đồng bên ngoài, Nhạc Tàn Dương thân ảnh cũng ở nơi đây. Chỉ là giờ phút này Nhạc Tàn Dương hai mắt ngốc trệ, đứng ở tại chỗ, tứ chi cùng trên cổ thanh đồng tỏa liên đã biến mất không thấy gì nữa. Cơ Huyền Đồng đi lên phía trước, chỉ ngón trỏ Nhạc Tàn Dương mi tâm, liên quan tới Vạn Tuyển Sơn mạch hình ảnh liền hiện lên ở Nhạc Tàn Dương trong đầu. Trong cơ thể thiên nhân chân nguyên cũng quán thâu vào Nhạc Tàn Dương trong cơ thể vận chuyển lại. Trắng xóa không gian tựa như nước chảy bắt đầu nhấc lên một chút gợn sóng. Tại một trận không biết nơi nào thổi tới gió cạo qua về sau, phản phất thổi tan một tầng mê vụ một dạng, trắng xóa không gian bắt đầu tiêu tán. Thay vào đó thì là một phương thiên địa. Cơ Huyền Đồng nhìn bốn phía xuất hiện kiến trúc cùng người ảnh, liếc mắt một cái liền nhận ra nơi đây. Xích Tiêu phái. Xem đâu chắc phục, người xung quanh cũng đều là tạp dịch đệ tử, ở phía xa còn có thể nhìn thấy Vạn Tuyển Sơn mạch một góc cảnh tượng. Chỉ là giờ phút này một số người đều ở vào bất động trạng thái. Cơ Huyền Đồng thu hồi quan sát ánh mắt, chân nguyên trong cơ thể đại lượng quán thâu vào Nhạc Tàn Dương trong cơ thể, để tự mình vận chuyển. Mảnh không gian này đều là Quy Thiên Huyền Giám Lục kết hợp trận pháp lấy Nhạc Tàn Dương làm gốc nguồn gốc sáng tạo mà thành. Chỉ cần có hắn thiên nhân chân nguyên tại Nhạc Tàn Dương trong cơ thể vận chuyển, liền có thể bình thường khởi động mảnh không gian này, theo đuổi ngược dòng đi qua. Ngược dòng tìm hiểu Xích Tiêu phái nội đương mới tới ngọn nguồn phát sinh cái gì, mà xem như căn nguyên Nhạc Tàn Dương, liền cần tiếp nhận đến từ nhìn trộm tiên cơ mang đến phản vệ. Tại quán thâu xong chân nguyên về sau, xung quanh thời gian bắt đầu lưu động, những cái kia bất động tạm dịch đệ tử cũng bắt đầu chuyển động. Cơ Huyền Đồng còn có thể thấy được nơi xa Vạn Tuyển Sơn mạch một góc, cái kia bị gió thổi lên là cây. Cơ Huyền Đồng cùng Nhạc Tàn Dương thân ảnh đứng tại chỗ bất động, xung quanh đông đảo tạp dịch đệ tử hành tẩu thời điểm, xuyên qua Cơ Huyền Đồng cùng Nhạc Tàn Dương thân thể, tựa như là không thuộc về một cái thế giới đồng dạng. Tựa hồ là cảm thấy tốc độ thời gian trôi qua quá chậm, Cơ Huyền Đồng huy động ống tay áo, xung quanh tốc độ thời gian trôi qua lập tức tăng nhanh. Tạp dịch đệ tử thân ảnh nháy mắt thay đổi nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh vượt qua. Nếu như tình báo không sai, trước hết nhất xảy ra chuyện, hẳn là tạp dịch đệ tử khu vực. Tại chỗ này, liền có thể đợi đến tất cả đầu nguồn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời từ đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống. Một vầng minh nguyệt bắt đầu treo trên cao tại trên 9 tầng trời. Cơ Huyền Đồng nhìn xem bốn phía xuyên qua bóng người, trong lòng ngưng trọng lên. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp, theo lý mà nói, hôm nay chính là Xích Tiêu phái xảy ra chuyện thời điểm, làm sao đến buổi tối còn một chút sự tình đều không có? Chẳng lẽ là sau nửa đêm mới xảy ra chuyện? Chờ chút, hiện tại trải qua bao lâu? Cơ Huyền Đồng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời vầng trăng sáng kia. Xung quanh thân ảnh xuyên qua, tạp dịch đệ tử hành động chưa từng đình chỉ, nhưng chưa từng thay đổi qua, chính là trên trời vầng trăng sáng kia. Còn có cái này một mực chưa từng rút đi đêm tối. Thời gian ngừng lại tại buổi tối. Ý nghĩ này hiện lên về sau, Cơ Huyền Đồng trong lòng giật mình. Từ khi tu luyện Quy Thiên Huyền Giám Lục đến nay, còn chưa hề gặp phải trường hợp này, hoặc là có thể thôi diễn đến, hoặc là thôi diễn không đến. Làm sao sẽ có thời gian đình chỉ tại một ngày này sự tình phát sinh? Chẳng lẽ có đồ vật gì có thể can thiệp đến quá khứ, mới ảnh hưởng đến lần này thôi diễn? Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Đi qua chính là đi qua, làm sao sẽ có người có thể can thiệp đến quá khứ? Cơ Huyền Đồng quay đầu nhìn hướng Nhạc Tàn Dương, chỉ ngón trỏ Nhạc Tàn Dương mi tâm, đồng thời chính hắn cũng hai mắt nhắm nghiền. Vận chuyển Quy Thiên Huyền Giám Lục cảm ứng mảnh không gian này. Tại Cơ Huyền Đồng mở mắt mấy mắt, nguyên bản đêm tối biến mất không thấy gì nữa, Xích Tiêu phái cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn lại lần nữa về tới một mảnh trắng xóa không gian bên trong. Thử một lần nữa, Cơ Huyền Đồng lại lần nữa vận chuyển Quy Thiên Huyền Giám Lục, ngón trỏ cùng ngón giữa điểm tại chính mình mi tâm, một điểm linh quang xuất hiện tại đầu ngón tay, sau đó đánh vào Nhạc Tàn Dương mi tâm. Trong cơ thể thiên nhân chân nguyên cũng lại lần nữa rót vào Nhạc Tàn Dương trong cơ thể. Nhạc Tàn Dương đờ đẫn hai mắt giờ phút này thay đổi đến có thần, nếu như cẩn thận xem xét, còn có thể tại Nhạc Tàn Dương hai mắt bên trong nhìn thấy Cơ Huyền Đồng thân ảnh chợt lóe lên. Ngây người bất động, Nhạc Tàn Dương lúc này bắt đầu chuyển động, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể thiên nhân chân nguyên bắt đầu vận chuyển. Không gian xung quanh lại lần nữa thay đổi, Xích Tiêu phái tình cảnh một lần nữa hiện lên, lần này vẫn là từ ban ngày bắt đầu. Thời gian lại lần nữa tăng nhanh. Vân Châu Vạn Linh viện bên trong. Thế Minh, ngươi đang nhìn cái gì đâu, mau tới uống rượu a. Chu Mục Thiên hướng Tề Nguyên hô, vầng trăng này lúc nào đều có thể nhìn. Nhưng chúng ta tập hợp tại một khối thời gian cũng không nhiều, qua hai ngày ngươi liền muốn vân du tứ phương. Về sau còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể gặp nhau đây. Tế Nguyên mang trên mặt nụ cười nói ra, không có gì, chính là cảm thấy tối nay mặt trăng rất viên. Chương 345, lần thứ hai ngược dòng tìm hiểu chương 345, lần thứ hai ngược dòng tìm hiểu có Tế Nguyên câu nói này, Chu Mục Thiên cùng đang uống rượu Lữ Chiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn trên trời. Phát hiện tối nay mặt trăng tựa như là rất viên, hơn nữa còn giống như rất sáng bộ dạng. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trong sân, cũng rơi vào trên thân mọi người. Trong nội viện chia làm ba bộ phận, Lâm Nhược Uyên, Quý Mấy Ngoánh, Diêu Nguyệt Nhu ba người an tĩnh nhất, tiên lặng ăn trên bàn món ngon, có lúc lặng lẽ trò chuyện. Mà Đoàn Thiên Giã thì là cùng Trịnh Hạo mấy người uống rượu hoàn tù thì, đã dung nhập Trịnh Hạo bọn hắn quần thể bên trong. Một bên khác thì là Ninh Thiên Thu, Lữ Chiêu Nhiên, Chu Mục Thiên còn có Tề Nguyên, bốn người tập hợp một chỗ tán gẫu, thỉnh thoảng uống chút rượu. Tối nay mặt trăng đúng là rất biên, lúc này mới đầu tháng cứ như vậy tròn, rất hiếm thấy. Ninh Thiên Thu giơ lên trong tay chén rượu uống một ngụm, đồng thời nhìn hướng Tề Nguyên. Ánh trăng rơi tại trên thân mọi người, giống như gió mát đồng dạng thổi qua liền không có, nhưng mà ánh trăng phảng phất ỉ lại tại trên người Tề Nguyên đồng dạng, để Tề Nguyên trên thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu trắng quần sáng. Chỉ là màu trắng quần sáng duy trì liên tục thời gian rất ngắn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nếu như không phải Ninh Thiên Thu chú ý tới, trên trời trăng sáng hạ xuống ánh trăng đại bộ phận đều chiếu vào Tề Nguyên trên thân. vậy hắn nhất định sẽ cho rằng nhìn thấy màu trắng quần sáng là ảo giác. Thế huynh đệ thật đúng là cái kỳ nhân a. Linh Thiên Thu trong lòng nói nhỏ. Một màn như thế đoán chừng cùng Tề Nguyên sở tu công pháp có liên quan rồi, nhắc tới, còn giống như chưa từng thấy Tề Nguyên xuất thủ. Cũng không biết Tề Nguyên chân thực lực là như thế nào. Lâm Nhược Uyên thực lực đều mạnh như vậy, chắc hẳn Tề Nguyên thực lực cũng không kém bao nhiêu. Cũng không biết có cơ hội hay không mở mang kiến thức một chút Tề Nguyên thực lực. Đương nhiên, nếu để cho Linh Thiên Thu đi cùng Tề Nguyên tỉ thí một chút, cái kia Linh Thiên Thu chắc chắn sẽ không đi. Có Vũ Kinh Hồng cái này vết xe đổ, Linh Thiên Thu cũng hoài nghi nếu là Tề Nguyên động thủ, có thể hay không cùng Lâm Nhược Uyên động thủ thời điểm mở dạng, toàn lực ứng phó, một chiêu mất mạng. Vậy hắn hạ chàng đoán chừng cùng Vũ Kinh Hồng so với cũng không khá hơn chút nào, thậm chí có thể ngày mai mặt trời đều không thấy được. Suy nghĩ một chút vẫn là không muốn lấy chính mình tính mệnh đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ tốt. Tính toán, không quản bầng trăng này, đến, chúng ta uống rượu trước. Lữ Chiêu Nhiên ánh mắt từ đỉnh đầu trên mặt trăng thu hồi, đem mọi người chén rượu đổ đầy. Cùng Đoàn Thiên Giã bọn hắn vừa uống nguyên một vò rượu không giống, Tề Nguyên bốn người đều là dùng chén rượu chậm rãi uống. Uống rượu không phải mấu chốt, chủ yếu vẫn là tán gẫu. Qua hai ngày Tề Nguyên vừa đi, bọn hắn tiến vào thư viện bên trong, cũng không biết gặp lại ngày là khi nào. Mọi người cùng Tề Nguyên quen biết không lâu, nhưng ở trong tính cách thật hợp được đến, lại thêm Tề Nguyên dạng này người tốt tại trên giang hồ đã rất ít gặp. Phân biệt sắp đến, khó tránh khỏi hơi xúc động. Đến, uống rượu. Tề Nguyên giơ lên trong tay chén rượu, cùng Lữ Chiêu Nhiên ba người sau khi cùng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó cùng mọi người tán gẫu. Một bộ phận lực chú ý đã đặt ở đỉnh đầu vầng trăng sáng kia bên trên, hoặc là nói vầng trăng sáng kia hạ một phương thế giới. Hai người này là ai? Nhìn cái này con đường không phải là giám sát ti người a, dùng chính là Khuy Thiên Huyền Giám Lục. Tề Nguyên trong lòng tự lẩm bẩm. Khuy Thiên Huyền Giám Lục Tề Nguyên chưa có xem, nhưng từ giám sát ti Tiêu Bắc Phong trong mộng cảnh biết nó có thể nhìn trộm tiên cơ. Hôm nay ban ngày mới vừa có người ra tay với Vạn Tuyển Sơn Mạch, hiện tại lại có người đang nhìn trộm Xích Tiêu phái cùng ngày bị diện sự tình. Xem ra là bởi vì Tiêu Bắc Phong chết, để giám sát ti xuất thủ, mà có thể thôi diễn đi qua, tại Tề Nguyên biết rõ công pháp bên trong, chỉ có Khuy Thiên Huyền Giám Lục. Giám sát ti Vân Châu bên trong Khuy Thiên Huyền Giám Lục không có loại này uy năng, cái kia có khả năng nhất chính là Trung Châu trụ sở chính giám sát ti. Xem ra ban ngày xuất thủ người kia, chính là Trung Châu giám sát ti người. Tại Trung Châu đều có thể vượt châu xuất thủ, muốn hủy diệt Vân Châu Vạn Tuyển Sơn Mạch, xem ra người này thực lực đã tới thiên nhân cảnh giới. Sẽ là người sao? Ánh trăng chiếu vào Tề Nguyên trên thân, cặp mắt của hắn xuyên tấu qua ánh trăng, phản phất nhìn thấy phương kia thế giới bên trong hai thân ảnh. Tề Nguyên ánh mắt trực tiếp khóa chặt cái kia tóc bạc phơ trung niên nam nhân. Sớm tại cái này tóc bạc phơ trung niên nam nhân cùng thân cao 2 mét đại hán xuất hiện tại Xích Tiêu phái bên trong thời điểm, Tề Nguyên liền cảm ứng được. Chuẩn xác mà nói, là vô lượng thần quang cảm ứng được, sau đó Tề Nguyên cũng biết, có vô lượng thần quang nhân quả không dính đặc tính, liền tính thôi diễn đi qua, cũng không tính toán ra được thân ảnh của hắn. Cho nên phương kia trong thế giới Xích Tiêu phái ban ngày một chút sự tình đều không có, tựa như là một cái khác thế giới song song một dạng, không có Tề Nguyên thế giới song song. Xích Tiêu phái người đều tại làm chính mình sự tình, ngày qua ngày, sẽ không có diệt môn nguy hiểm. Nhưng đến buổi tối, liền để Tề Nguyên có chút ngoài ý muốn. Treo ở trên 9 tầng trời vầng trăng sáng kia phảng phất một cái định hải thần châm một dạng, đem phương thế giới này thời gian vĩnh viễn định tại buổi tối. Tại cái này phương trong thế giới Xích Tiêu phái đệ tử, cả một đời chỉ có thể tại đêm tối bên trong vượt qua, mặt trời cũng vĩnh viễn sẽ không dâng lên. Đây cũng không phải là Tề Nguyên mục đích, cũng không phải vô lượng thần quang làm. Hoàn toàn là trên trời vầng trăng sáng kia xuất hiện, liền đã tạo thành phương kia thế giới không bình thường. Hơn nữa tại vầng trăng sáng kia xuất hiện về sau, Tề Nguyên có thể cảm nhận được, hắn thông qua vô lượng thần quang nhìn thấy thế giới kia tiêu hao hết toàn bộ không có. Đồng thời hắn còn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến thế giới kia. Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái trên trời mặt trăng, tản ra chỉ có Tề Nguyên có thể cảm nhận được quen thuộc âm lãnh quỷ dị cảm giác. Âm Nguyệt. Tề Nguyên trong lòng nói nhỏ, có chút ngoài ý muốn Âm Nguyệt xuất hiện, trên trời Âm Nguyệt không phải là bản thể, cũng không phải hình chiếu, bên trong thế giới kia cũng đồng dạng. Nói rõ Âm Nguyệt còn không có tiếp cận thế giới này, hiện tại hắn cũng không có cử hành tế thương sinh, theo lý mà nói không nên hiện tại xuất hiện. Chẳng lẽ giám sát ti người muốn kiểm tra ta, sau đó không cẩn thận đem Âm Nguyệt dẫn ra ngoài. Tề Nguyên một chén rượu vào trong bụng, nụ cười trên mặt càng đậm. Bất kể có phải hay không là cái này có thể, sự tình cũng bắt đầu thay đổi đến có ý tứ đi lên. Cơ Huyền Đồng ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, còn có bên cạnh bất động Xích Tiêu phái tạp dịch đệ tử, trong lòng thở dài một hơi. Còn có thể khởi động lại ngược dòng tìm hiểu, vậy liền chứng minh dẫn đến ngược dòng tìm hiểu dị thường, ảnh hưởng đi qua đồ vật, chỉ có thể ảnh hưởng đến Xích Tiêu phái bị hủy diệt ngày đó, cũng không thể ảnh hưởng đến hiện tại. Sau khi hiểu rõ, Cơ Huyền Đồng trong lòng dâng lên lâu ngày không gặp lòng hiếu kỳ, từ khi luyện thành Khuy Thiên Huyền Giám Lục về sau, thế gian rất nhiều thứ với hắn mà nói đều là không có bất kỳ cái gì bí mật, liền nhìn hắn có muốn hay không phải biết rằng. Còn lại một chút không biết sự vật, cũng chỉ là bởi vì phản vệ quá lớn, cho nên hắn chưa đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, xuất hiện một cái chưa biết đồ vật, lại có thể ảnh hưởng đến hắn đối với đi qua ngược dòng tìm hiểu. Loại này sự tình là trước nay chưa từng có, tại Đại Chu triều đình tất cả ghi chép bên trong, cũng đều không có cái kỷ lục này. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện từ lần thứ nhất ngược dòng tìm hiểu bắt đầu, đến bây giờ lần thứ hai ngược dòng tìm hiểu, Nhạc Tàn Dương đều không có nhận đến nhìn trộm tiên cơ mang tới phản vệ. Dựa theo ngày trước tình huống, hiện tại Nhạc Tàn Dương đã sớm có lẽ nhận đến phản vệ mới đúng. Cũng chính là nói, vật này tại ảnh hưởng đi qua thời điểm, có lẽ cũng ảnh hưởng đến thiên cơ phản vệ. Nếu như hắn có thể làm rõ ràng cùng ngày tại Xích Tiêu phái bên trong đến cùng phát sinh cái gì, có lẽ liền có thể biết là cái gì ảnh hưởng đến đi theo thiên cơ phản vệ. Chỉ cần làm rõ ràng tất cả, cái kia tại hiện thực bên trong chẳng phải là liền có khả năng tìm tới vật này, sau đó che đậy hắn bởi vì nhìn trộm thiên cơ mang đến phản vệ. Nghĩ đến đây, cho dù Cơ Huyền Đồng tự thân tình cảm đều đã không có thừa lại bao nhiêu, trong mắt vẫn là xuất hiện một tia mừng rỡ. Cái này mừng rỡ không phải giống như bình thường giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Chỉ cần được đến cái kia chưa biết đồ vật, hắn liền có thể không hề cố kỵ tiến hành thôi diễn. Cơ Huyền Đồng hít sâu một hơi, để chính mình tỉnh táo lại, bây giờ còn chưa tra đến sự kiện căn nguyên. Nói không chừng tạo thành tất cả những thứ này, không phải là một món đồ, mà là người cũng có nói. Nhưng bất luận là cái nào có thể, đều để Cơ Huyền Đồng nhìn thấy có thể tránh cho phản vệ hy vọng. Nhạc Tàn Dương ánh mắt sáng lên, trong cơ thể Cơ Huyền Đồng tiên nhân chân nguyên vận chuyển lên đến, xung quanh bất động xích tiêu phái tạp dịch đệ tử nháy mắt có người sống sinh khí, bắt đầu chuyển động. Đồng thời tốc độ thời gian trôi qua cũng tăng nhanh. Chương 346, bọn hắn đều đã chết chương 346, bọn hắn đều đã chết lần này Cơ Huyền Đồng không có đứng tại chỗ chờ đợi, mà là mang theo Nhạc Tàn Dương tại xích tiêu phái bên trong bắt đầu đi dạo. Vừa đi vừa lắng nghe xung quanh đệ tử nói chuyện. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh nguyên nhân, xung quanh đệ tử ở giữa nói chuyện tốc độ nói phi thường nhanh. Đội những người khác tới chỉ có thể nghe đến một điểm tạp âm chợt lóe lên liền không có. Nhưng đối với Cơ Huyền Đồng đến nói, cái này đều không phải vấn đề. Rất nhanh, Cơ Huyền Đồng mang theo Nhạc Tản Dương liền đã chạy qua tạp dịch đệ tử khu vực, cũng không nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Đại đa số đều là một chút phàn nàn tông môn lời của sư mình. Đi tại ngoại môn đệ tử khu vực, Cơ Huyền Đồng bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua trên trời, lúc này đã ngày càng lặn về tây. Đêm tối sắp đến. Cơ Huyền Đồng trong lòng ngưng lại, bước chân tăng nhanh. Ngoại môn đệ tử khu vực, không nghe thấy tin tức hữu dụng gì, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nội môn đệ tử khu vực cũng giống như thế. Xem ra chuyện xảy ra ngày đó, không có người nào biết có họa diệt môn đánh tới. Ít nhất từ tạp dịch đệ tử đến nội môn đệ tử đều không có một người biết. Đi khu vực hạch tâm nhìn xem. Cơ Huyền Đồng một chân bước vào khu vực hạch tâm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng chính là đối ứng hiện thực bên trong, xích tiêu phái trưng bày hơn ngàn quan tài địa phương. Muốn nói hiện thực bên trong Vạn Tuyển Sơn mạch có cái gì tương đối dễ thấy địa phương, cũng chỉ có xích tiêu phái bên trong những cái kia quan tài. Những cái kia quan tài tồn tại ý nghĩa là cái gì đây? Ban ngày tại đối Vạn Tuyển Sơn mạch động thủ thời điểm, Cơ Huyền Đồng đã nhìn thấy qua trong quan tài đồ vật. Đó là từng cái người sống, sinh động như thật người sống, còn tại hô hấp người sống. Tại hắn xuất thủ phía dưới, Vạn Tuyền Sơn mạch bị lao đi, những này trong quan tài người sống cũng bị lao đi. Có thể cuối cùng đâu? Vạn Tuyền Sơn mạch lại xuất hiện, lấy một loại phương thức quỷ dị lại xuất hiện, những cái kia quan tài cũng đồng dạng xuất hiện. Trong quan tài người sống nào? Tuyết Hoa cũng có thể đem người sống tái hiện sao? Vẫn là cùng những cái kia toàn thân làn da ảm đạm người đồng dạng. Cơ Huyền Đồng không biết đáp án của vấn đề này, nhưng đáp án này nhất định rất trọng yếu. Có lẽ có thể làm cho hắn tiếp cận xích tiêu phái hủy diệt chân tướng cũng có nói. Cơ Huyền Đồng lại lần nữa nhìn thoáng qua trên trời, vầng trăng sáng kia chẳng biết lúc nào đã treo ở trên 9 tầng trời. Không biết có phải hay không ảo giác, Cơ Huyền Đồng cảm giác tại ánh trăng chiếu dọi xuống, xích tiêu phái bên trong lộ ra có chút âm trầm đáng sợ. Điểm này tựa hồ tại lần thứ nhất ngược dòng tìm hiểu đi qua thời điểm, cũng không có cảm giác được. Ảo giác? Không, không phải là ảo giác. Cơ Huyền Đồng đột nhiên giật mình, vội vàng nhìn hướng xung quanh, chỉ thấy nguyên bản còn tại chuyện trò vui vẻ một đôi xích tiêu phái đệ tử, giờ phút này nụ cười trên mặt phảng phất bị định trụ đồng dạng. Cái kia bóng ánh nụ cười ngưng kết trên mặt, hướng lên trên nết lên khỏe miệng một mực chưa từng rơi xuống. Ánh trăng chiếu vào trên thân hai người, lộ ra càng quỷ dị hơn. Cơ Huyền Đồng nhìn hướng đệ tử khác, mỗi người thân thể đều đang động, nhưng duy chỉ có trên mặt biểu lộ đọc lại. Đây là có chuyện gì? Cơ Huyền Đồng hơi nhíu mày, vừa vặn hắn cũng không phát giác có cái gì dị thường, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Là nguyên nhân gì đưa đến? Cơ Huyền Đồng còn chưa nghĩ rõ ràng, đột nhiên liền nghe được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cơ Huyền Đồng đột nhiên quay đầu, nhìn hướng sau lưng, mùi máu tươi truyền đến phương hướng là tạp dịch đệ tử khu vực. Nghĩ tới chỗ này, Cơ Huyền Đồng quay người chạy thẳng tới tạp dịch đệ tử khu vực. Sớm nhất xảy ra chuyện địa phương chính là tạp dịch đệ tử bên kia, chẳng lẽ là hủy diệt xích tiêu phái hung thủ độc thủ? Cuối cùng là có cái tin tức tốt. Cơ Huyền Đồng đem những người kia quỷ dị biểu lộ dằn xuống đáy lòng, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới cái kia hủy diệt xích tiêu phái hung thủ. Chỉ cần tìm được hắn, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng. Khác không hiểu địa phương đều có thể trước để một bên. Rời đi, Cơ Huyền Đồng không có phát hiện khu vực hạch tâm những vẻ mặt kia ngưng kết đệ tử, hiện tại cũng dừng tay lại bên trong động tác. Quay đầu nhìn hướng Cơ Huyền Đồng bóng lưng rời đi. Tại một chút lầu các bên trên, cửa sổ lặng yên không tiếng động mở ra, từng trương biểu lộ ngưng kết mặt người từ cửa sổ thò đầu ra, nhìn hướng rời đi Cơ Huyền Đồng. Xích tiêu phái đại điện cửa lớn đóng chặt, bên trong đen nhánh vô cùng, không có một tia sáng. Nhưng ở dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 đạo bóng người đứng tại bên trong đại điện, cách đại điện bên ngoài vẹn vẹn một môn ngăn cách. Cơ Huyền Đồng mang theo Nhạc Tàn Dương chạy về phía tạp dịch đệ tử khu vực, hai mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh xích tiêu phái đệ tử. Bất luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, giờ phút này biểu lộ đều cùng khu vực hạch tâm những người kia mở dạng, ngưng kết ở trên mặt, chỉ có thân thể tại bình thường hành động. Cơ Huyền Đồng trải qua một chỗ trống trải địa phương thời điểm, còn có thể thấy được ba cái trên mặt ngưng kết hệ bài biểu lộ xích tiêu phái đệ tử tại nơi đó diễn luyện kiếm pháp. Theo Cơ Huyền Đồng tiếp cận tạp dịch đệ tử khu vực, gây mũi mùi máu tanh sông vào mũi. Cơ Huyền Đồng dần dần dừng bước, nhìn về phía trước tạp dịch đệ tử khu vực khắp nơi trên đất thi thể, cho mày. Đông đảo thi thể miệng vết thương máu tươi chảy đầy đất, mắt trần có thể thấy đều là thi thể, mấy ngàn, hơn vạn. Thi thể máu tươi chảy khắp mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Một chút rộng mở phòng ốc bên trong, cũng có thể thấy được máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Mấy nghìn hơn bạn người máu tươi để Cơ Huyền Đồng phía trước mặt đất bị nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Từ khu vực hạch tâm đến nơi đây, chẳng qua là trong nháy mắt sự tỉnh, làm sao những này tạp dịch đệ tử sẽ toàn bộ đều chết rồi? Trong đó hắn một điểm âm thanh đều không nghe thấy, chỉ có thể nghe được gây mùi huyết tinh chi khí. Tiếng hô hoán, tiếng cầu cứu tất cả cũng không có. Cơ Huyền Đồng ánh mắt tại những này thi thể cùng trên phong ốc vừa đi vừa về đảo qua, cuối cùng được ra một cái kinh người kết luận. Những người này đều là chết tại tự sát. Xung quanh phòng ốc cùng mặt đất không có một chút chiến đấu vết tích, những người này trên thân thể cũng không có dư thừa vết thương. Duy nhất vết thương chí mạng chỉ có bọn hắn cái cổ. Tất cả đều là một kiếm đứt cổ, mà hung khí chính là trong tay bọn họ trường kiếm. Có chút không cần trường kiếm thì là sử dụng trường đao trong tay của mình, nếu là trường đao đều không có, liền sẽ cầm qua người khác trường kiếm, trường đao tự vẫn. Cơ Huyền Đồng chân mày nhíu chặt hơn. Xích Tiêu phái người không phải bị người khác giết chết, mà là tự sát. Làm sao có thể chứ? Nếu như là tự sát, cái kia tự sát nguyên nhân là cái gì đâu? Cơ Huyền Đồng đột nhiên nghĩ đến nhìn thấy những vẻ mặt kia ngưng kết người. Chẳng lẽ từ lúc kia bắt đầu, những này tạp dịch đệ tử liền bắt đầu tự sát? Vậy bây giờ ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử chẳng phải là? Cơ Huyền Đồng lập tức quay người, muốn trở về nhìn xem, nhưng thân thể cứng đờ, theo bản năng nuốt nước miếng. Chỉ thấy phía sau hắn, chẳng biết lúc nào đã máu chảy khắp nơi trên đất, thẩm thấu phía sau hắn vùng đất kia. Đồng thời máu tươi cũng tại một mực chảy xuôi, nếu như hắn mới vừa rồi không có quay người, những máu tươi này chảy xuôi đến chân hắn một bên, cũng sẽ không có chỗ phát giác. Bọn hắn đều đã chết. Chương 347, kinh quan chương 347, kinh quan bọn hắn đều đã chết. Đây là Cơ Huyền Đồng trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Tại hắn đến tạp dịch đệ tử khu vực thời điểm, những cái kia ngoại môn, nội môn đệ tử đều lặng yên không tiếng động tự sát, có lẽ còn bao gồm khu vực hạch tâm những người kia. Chỉ là Cơ Huyền Đồng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Lấy hắn tiên nhân thân thể ngũ giác, những người kia liền tính tự sát thời điểm một điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Nhưng ngã xuống đất thời điểm kiểu gì cũng sẽ phát ra âm thanh a, đao kiếm rơi xuống đất âm thanh cũng sẽ có đi. Có thể hắn lại một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Thật giống như Xích Tiêu phái đệ tử tự sát về sau, còn lặng lẽ nằm trên mặt đất, để đao xuống kiếm mới chết đồng dạng. Cơ Huyền Đồng túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất chảy xuôi máu tươi, đã sắp chảy tới chân hắn bên. Không đúng, là ta ngũ giác xảy ra vấn đề, hoặc là cái này máu tươi có vấn đề. Cơ Huyền Đồng đột nhiên giật mình vấn đề mấu chốt. Tại nhìn thấy máu tươi chảy xuôi thời điểm, hắn có thể rất rõ ràng nghe đến máu tươi lưu động âm thanh. Nhưng nếu như không có đem ánh mắt nhìn chăm chú đến máu tươi lên, hắn liền nghe không được máu tươi lưu động tiếng. Là những máu tươi này vấn đề, vẫn là những vật khác ảnh hưởng đến ta ngũ giác, chỉ cần không nhìn thấy, liền nghe không được âm thanh. Cho nên Xích Tiêu phái những người kia chết âm thanh ta đều không nghe thấy. Cơ Huyền Đồng thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng đã có đáp án, bất quá vẫn là suy nghĩ khẽ động. Vẫn đứng tại Cơ Huyền Đồng bên cạnh Nhạc Tản Dương thân thể bắt đầu chuyển động, chủ động một chân bước vào phía trước chảy xuôi máu tươi bên trong. Đồng thời hướng phía trước đi đến, dẫm tại bị máu tươi nhuộm dần thổ địa bên trên. Máu tươi xuyên qua Nhạc Tản Dương hai chân, không có lưu lại một điểm vết tích. Cơ Huyền Đồng gặp cái này thở dài một hơi, mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nơi này thủy chung là đi qua, còn không ảnh hưởng tới hai người. Bất quá Cơ Huyền Đồng vẫn là vận chuyển trong cơ thể thiên nhân chân nguyên, đặt vào hư không, tận lực không tiếp xúc trên đất máu tươi, sau đó mang theo Nhạc Tản Dương thân thể bay về phía khu vực hải tâm. Giữa không trung, Nhạc Tản Dương lòng bàn chân dày chẳng biết lúc nào xuất hiện một điểm màu đỏ, sau đó lan tràn ra, đem Nhạc Tản Dương dày hóa thành một đôi giày đỏ. Tí tách, từng giọt máu tươi từ giày đỏ bên trên nhỏ xuống tới mặt đất, chuyển vào đầu kia từ máu tươi tạo thành sông nhỏ, cùng nhau hướng chạy ngoại môn đệ tử khu vực. Cơ Huyền Đồng tựa hồ là không nghe thấy tí tách âm thanh, một đường quan sát đến xung quanh. Chỉ thấy phía trước nhìn thấy ba cái kia mặt lộ vẻ bại luyện kiếm chi nhân, giờ phút này đều đã đổ vào vũng máu bên trong. Không có một tia hoảng hốt cùng kinh hoàng, vẫn là một bộ vẻ bại dáng dấp, triệt để ngưng kết tại ba người trên mặt. Bọn hắn ngã trên mặt đất tư thế để Cơ Huyền Đồng không khỏi suy đoán, là ba người bọn họ đang luyện kiếm thời điểm đột nhiên lẫn nhau cho lẫn nhau một kiếm, trực tiếp một kiếm đứt cổ. Cơ Huyền Đồng chỉ là ánh mắt khẽ quét mà qua, liền đem lực chú ý đặt ở địa phương khác. Mắt trần có thể thấy ngoại trừ chảy xuôi khắp nơi trên đất máu tươi bên ngoài, còn có khắp nơi trên đất lộn xộn thi thể. Trên mặt biểu lộ đều là hoàn toàn như trước đây ngưng kết tại một đoạn thời khắc. Thậm chí trong cơ thể máu tươi còn tại không ngừng chảy xuôi ra ngoài, tại đông đảo dưới thi thể, hội tụ thành một đầu huyết hà. Cơ Huyền Đồng nhìn hướng khu vực hạch tâm phương hướng, sớm nhất xuất hiện quỷ dị biểu lộ, chính là khu vực hạch tâm, sau đó hắn mới nghe được cỗ kia mùi máu tanh. Mà hiện thực bên trong Xích Tiêu phái khu vực hạch tâm trưng bày hơn ngàn quan tài. Hắn hiện tại nhìn thấy tình huống đã cùng hiện thực bên trong Xích Tiêu phái gặp phải hoàn toàn khác nhau. Nhưng duy nhất không đổi, tựa hồ chính là khu vực hạch tâm đều là nhất cổ quái địa phương. Chẳng lẽ khu vực hạch tâm cái gì có chỗ đặc thù sao? Hoặc là có thứ gì tồn tại? Cơ Huyền Đồng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền đã mang theo Nhạc Tản Dương đến khu vực hạch tâm. Chờ nhìn thấy khu vực hạch tâm bộ dạng về sau, Cơ Huyền Đồng không khỏi hít một hơi linh khí. Tại Cơ Huyền Đồng phía trước, xuất hiện là khắp nơi trên đất không đầu thi thể. Phía trước nhìn thấy cái kia một đôi chuyện trò vui vẻ người, giờ phút này chỉ còn lại hai cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Cơ Huyền Đồng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khu vực hạch tâm lầu các cửa sổ bị mở ra, từng cái thi thể không đầu thân thể lộ ra ngoài cửa sổ. Có máu tươi theo vết thương nhỏ xuống tại trên mặt đất, có nhỏ xuống ở phía dưới kiến trúc bên trên, đem kiến trúc nhuộm đỏ. Đầu đâu? Cơ Huyền Đồng hơi có bất an nói. Thân là thiên nhân, loại này tràng diện còn dọa không đến hắn, lại máu tanh tràng diện hắn đều gặp. Hơn nữa nơi này chỉ là Khuy Thiên Huyền Giám Lục kết hợp trận pháp thành lập một phương đi qua thế giới. Hắn không cách nào sát hại tồn tại ở quá khứ người trong quá khứ tự nhiên cũng vô pháp sát hại đến từ tương lai hắn, không có gì phải sợ. chỉ là hắn nội tâm luôn là có chút bất an, nhưng lại nói không nên lời cỗ này cảm giác bất an là đến từ chỗ nào. Hình như có một ít mang tính then chốt đồ vật bị hắn cho quên lãng, nhưng lại làm sao đều nhớ không nổi. Liên tại Cơ Huyền Đồng suy tư những người này đầu đi nơi nào thời điểm, ánh trăng chiếu vào Xích Tiêu phái cửa đại điện bên trên, cũng để cho Cơ Huyền Đồng nhìn thấy đại điện phía sau cửa tồn tại những thân ảnh kia. Đó là hơn 10 đạo không đầu thân ảnh. Cùng những thi thể khác không giống, cái này mười mấy bộ thi thể không đầu đều là đứng vững. Liên đứng tại đại điện cửa lớn phía sau. Đại điện. Cơ Huyền Đồng nhìn qua nơi xa đại điện, trong lòng thoáng suy tư về sau, liền hướng đại điện đi đến. Nơi này tất cả biến hóa đều quá quỷ dị đến hắn thân là thiên nhân, lại liền đầu nguồn đều không phát hiện được trình độ. Trong lòng bất an đồng thời, cũng để cho hắn nội tâm càng tò mò. Phần này điều kỳ, tăng thêm nơi này thuộc về đi qua, không ảnh hưởng tới hắn, cho nên Cơ Huyền Đồng không có lựa chọn một lần nữa tới qua. Hiện tại Cơ Huyền Đồng đối với Xích Tiêu phái hủy diệt chân tướng đã không cần thiết, càng quan tâm là làm rõ ràng tất cả những thứ này đầu nguồn. Nhìn xem là cái gì, tại ảnh hưởng tất cả những thứ này, để hắn ngược dòng tìm hiểu thay đổi đến quỷ dị như vậy. Tại máu tươi tí tách âm thanh bên trong, Cơ Huyền Đồng vừa đi vừa quan sát đến những thi thể này. Thi thể trên đất còn có lầu các cửa sổ lộ ra thi thể, vết thương chia làm hai loại. Một loại là lợi khí cắt chém, loại này thi thể không đầu đại đa số đều tại trên mặt đất. Một loại là bạo lực tháo dỡ, trực tiếp động thủ đem đầu hủy đi xuống, cái này dẫn đến thi thể không đầu miệng vết thương huyết tinh dị thường. Loại này phổ biến tại lầu các bên trên những thi thể này đều là chính mình tháo dỡ xuống. Điểm này từ lầu các cửa sổ bên kia rủ xuống cánh tay cũng có thể thấy được đến, cánh tay cùng ống tay áo bên trên đều là máu tươi, cùng thi thể trên đất tạo thành so sánh rõ ràng. Trong đó Cơ Huyền Đồng phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Khu vực hạch tâm thi thể máu tươi tựa hồ so với bên ngoài những thi thể này chảy máu tốc độ muốn chậm nhiều. Bên ngoài những thi thể này phảng phất hận không thể muốn đem chính mình tất cả máu tươi cho chảy khô đồng dạng. Cơ Huyền Đồng đem sự nghi ngờ này để ở trong lòng, tại chỉ có máu tươi tí tách âm thanh Xích Tiêu phái bên trong lăng không đi lại. Chỉ chốc lát liền đến cửa đại điện. Cơ Huyền Đồng đứng tại cửa đại điện, ở dưới ánh trăng ngăn cách một cánh cửa, nhìn xem đại điện bên trong đứng thẳng mười mấy bộ thi thể không đầu cái bóng. Trong lòng mơ hồ biết bên trong đại điện có lẽ có hắn muốn biết đáp án. Tất cả liền muốn có đáp án sao? Cơ Huyền Đồng thấp giọng nói một câu, sau đó liền dẫn theo Nhạc Tản Dương hướng trước mặt cửa lớn đóng chặt đi đến. Không dùng tay đẩy, nơi này chỉ là đi qua, tại chỗ này bọn hắn có thể bình thường hành động, nhưng tiếp xúc không đến người, hủy hoại không được kiến trúc, có khả năng xuyên tường mà qua. Chỉ là một cái cửa lớn mà thôi, trực tiếp xuyên qua liền tốt. Liên tại Cơ Huyền Đồng nhấc chân muốn xuyên qua cửa lớn một khắc này, kẹt. Một đạo chói hai tiếng mở cửa truyền đến, đại điện cửa lớn đóng chặt tự mình mở ra. Không có cửa lớn ngăn cản, ánh trăng tại cái này một khắc cuối cùng chiếu vào bên trong đại điện, cũng để cho Cơ Huyền Đồng nhìn thấy đại điện chỗ sâu cái kia khiến người kinh hãi đồ vật. Kinh quan. Ánh trăng chiếu vào đại điện, cũng chiếu sáng đại điện chỗ sâu, cái kia cao 6 mét, từ đông đảo đầu đúc thành mà thành kinh quan. Những đầu lâu này giờ phút này còn tại nhỏ xuống dưới máu tươi, theo từng quả đầu chạy tới trên mặt đất. Cùng lúc đó mùi máu tanh cũng đập vào mặt, để Cơ Huyền Đồng hơi nhíu mày. Nâng lên chân cũng từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Tại nhìn đến kinh quan trong nháy mắt đó, Cơ Huyền Đồng liền chú ý tới kinh quan đỉnh cao nhất cái đầu kia. Doãn Thần Phong. Xích Tiêu phái lao tổ Doãn Thần Phong đầu người. Mà tại Doãn Thần Phong phía dưới thì là Xích Tiêu phái trưởng môn Trúc Tinh Văn, còn có Nam Hồng, Đỗ Hạo những người này đầu. Bọn hắn đem Doãn Thần Phong đầu thật cao nâng lên. Cơ Huyền Đồng đại khái nhìn lướt qua, đặt cơ sở hơn ngàn cái đầu sọ, đồng thời những đầu lâu này biểu lộ đều cố định tại một đoạn thời khắc. Có mừng rỡ như điên, có bi thương đến cực điểm, có thì là than thở. Nắm giữ không giống nhau biểu lộ đầu đúc thành trước mắt kinh quan. Hơn nữa những đầu lâu này hai mắt bên trong tràn đầy oán độc, đồng thời miệng há hốc, phản phất muốn phát ra gào thét đồng dạng. Những cái kia oán độc hai mắt, để Cơ Huyền Đồng có loại bọn hắn đang nhìn hắn cảm giác, tựa hồ tại oán hận Cơ Huyền Đồng vì cái gì muốn ngược dòng tìm hiểu đi qua. Nếu như Cơ Huyền Đồng không ngược dòng tìm hiểu đi qua, vậy bọn hắn cũng sẽ không dạng này. Những này oán độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Huyền Đồng, để hắn một nháy mắt có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đồng thời sâu trong nội tâm cố kia nơi phát ra không rõ cảm giác bất an cũng càng ngày càng nặng, thật giống như sau một khắc có cái gì chuyện nguy hiểm muốn phát sinh đồng dạng. Để Cơ Huyền Đồng không cách nào coi nhẹ, nhưng lại tìm không được căn nguyên. Chương 348, tiếng bước chân chương 348, tiếng bước chân Cơ Huyền Đồng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến vào bên trong đại điện, trực tiếp bắt đầu tra tìm dị thường, nhìn xem có cái gì manh mối. Mặc dù hắn không cảm thấy tại chỗ này có thể có đồ vật có thể tổn thương đến hắn, nhưng cẩn thận một chút luôn là không sai. Nhanh chóng tìm ra dị thường địa phương hoặc là manh mối, sau đó trực tiếp mở lại, liền tính lại nguy hiểm, cũng không có khả năng mở lại về sau, còn có thể tìm tới hắn. Chỉ cần mở lại, hắn liền có đầy đủ thời gian căn cứ tìm tới dị thường cùng manh mối, điều tra rõ đầu nguồn. Đáng tiếc bên trong đại điện cũng không có chỗ kỳ quái gì, những cái kia đứng thẳng mười mấy bộ thi thể không đầu cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Cái kia duy nhất khả năng có đầu mối, chỉ có cái kia kinh quan. Vì vậy Cơ Huyền Đồng liền quay đầu đem ánh mắt một lần nữa thả tới kinh quan bên trên, tại quay đầu một khắc này, Cơ Huyền Đồng ánh mắt đối mặt chỗ đầu lâu kia ánh mắt hoạt động. Cơ Huyền Đồng trong lòng lập tức giật mình. Phải biết rằng hắn hiện tại vị trí không tại trước cửa chính, chỗ đầu lâu kia ban đầu ánh mắt đều là nhìn hướng cửa chính. Nhưng giờ phút này bọn hắn ánh mắt toán độc đi phía trái di động, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Huyền Đồng thân ảnh. Bọn hắn có thể nhìn thấy ta. Cái này đáng sợ suy nghĩ tại Cơ Huyền Đồng trong đầu chợt lóe lên. Liên tính tạo thành tất cả những thứ này quỷ dị đồng ngân, có thể ảnh hưởng đến đi qua, giết chết Xích Tiêu phái người, có thể theo Cơ Huyền Đồng. Đi qua phát sinh qua sự tình, đó chính là phát sinh qua sự tình, đây là cố định sự thật. Cho dù Xích Tiêu phái tại hắn ngược dòng tìm hiểu trong quá khứ, bị không biết tên đồ vật tiêu diệt, tử trạng cho dù thế nào quỷ dị, cũng không ảnh hưởng tới hiện thực bên trong, Xích Tiêu phái những người kia bị kỳ quái tuyết hoa thôn vệ kết quả. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình, để Cơ Huyền Đồng lông mao dựng đứng. Chỗ đầu lâu kia lại có thể nhìn thấy hắn, tại quá khứ tình cảnh bên trong, đoán trước tương lai người. Đây chẳng phải là cũng có thể công kích đến hắn. Đây là thứ quái quỷ gì? Hắn nghiên cứu Quy Thiên Huyền Giám lục lâu như vậy, thôi diễn số lần cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ không có đụng phải trường hợp này phát sinh. Cơ Huyền Đồng tựa như nhớ ra cái gì đó, mừng rỡ, chủ yếu ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia nhìn đầu của hắn. Sau đó dùng ánh mắt còn lại nhìn hướng một bên Nhạc Tàn Dương dưới chân. Nếu như này quỷ dị đồ vật có thể nhìn thấy hắn tồn tại, cũng có thể công kích đến hắn. Cái kia phía trước Nhạc Tàn Dương giẫm những cái kia máu tươi đâu? Mặc dù Cơ Huyền Đồng là nhìn xem những cái kia máu tươi xuyên qua Nhạc Tàn Dương hai chân, nhưng nội tâm bất an vẫn là để Cơ Huyền Đồng nhìn hướng Nhạc Tàn Dương hai chân. Vẹn vẹn chỉ là dư quang thoáng nhìn, Cơ Huyền Đồng liền toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn tại dư quang bên trong nhìn thấy một vệt màu đỏ, đến từ Nhạc Tàn Dương dày. Hỏng. Cơ Huyền Đồng trong lòng thầm kêu một tiếng, trực tiếp khống chế Nhạc Tàn Dương muốn gián đoạn lần này ngược dòng tìm hiểu. Hắn thân là thiên nhân, liền tính tình huống trước lại quỷ dị, hắn đều có thể tiếp thu. Nhưng ngăn cách đi qua liền có thể ảnh hưởng đến thân ở tương lai Nhạc Tàn Dương, loại này thủ đoạn hắn từ trước đến nay chưa từng thấy. Hoàn toàn là tại khiêu chiến hắn nhận biết cực hạn. Đặc biệt còn là hắn luyện là Quy Thiên Huyền Giám lục môn này công pháp, cũng biết đi qua là không thể nghịch, cũng không ảnh hưởng tới tương lai. Nhưng giờ phút này có độ bật phá vỡ hắn loại này nhận biết, để hắn cảm giác kinh dị vô cùng. Đây không phải là thiên nhân có thể đối phó. Muốn trốn. Cơ Huyền Đồng suy nghĩ rơi xuống, Nhạc Tàn Dương trong cơ thể thiên nhân chân nguyên đã vận chuyển xong xuôi, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến hóa, Cơ Huyền Đồng thân ảnh của hai người biến mất ở trong đại điện. Chỉ để lại đầy mắt oán độc kinh quan, nhìn xem Cơ Huyền Đồng hai người rời đi địa phương. Bên trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, đông đảo đầu hai mắt bên trong vẻ oán độc càng nặng, mở ra trong miệng rộng mặt đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ sẫm chi sắc, một giây sau, phảng phất vô cùng vô tận máu tươi từ những đầu lâu này miệng bên trong phun ra ngoài. Những máu tươi này hiện ra đỏ sẫm chi sắc, rất nhanh liền chảy khắp đại điện tất cả ngõ ngách. Đồng thời tại hướng đại điện bên ngoài chảy xuôi, rất nhanh liền cùng nội môn, ngoại môn, tạp dịch khu vực bên trong máu tươi tụ lại. Tại tất cả máu tươi tiếp xúc đến một mấy mắt, trên trời vầng trăng sáng kia ánh trăng càng thêm sáng tỏ. Chiếu vào máu tươi khắp nơi trên đất Xích Tiêu phái bên trong, càng lộ vẻ âm trầm kỳ dị. Đi, đi, đi. Tiếng tĩnh không tiếng động Xích Tiêu phái bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng bước chân. Tại khắp nơi trên đất chảy xuôi máu tươi bên trong giẫm ra từng cái dấu chân, tóe lên màu đỏ sẫm huyết dịch, đã thấy không đến người này tồn tại. Rất nhanh cái này tiếng bước chân liền dừng lại vị trí liền tại bên trong đại điện, Cơ Huyền Đồng cùng Nhạc Tàn Dương biến mất địa phương. Hô. Nhìn xem trước mặt trắng xóa không gian, Cơ Huyền Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra cái kia quỷ dị kinh quan không ảnh hưởng tới nơi này, chỉ là Cơ Huyền Đồng nhìn hướng Nhạc Tàn Dương dưới chân, cái kia một đôi giày vẫn là màu đỏ, cũng chính là nói ở bên kia đụng phải, cũng sẽ mang về. Ngăn cách đi qua ảnh hưởng tương lai. Cơ Huyền Đồng tuyệt đối nghĩ không ra chỉ là tra xét những cái kia tuyết hoa lai lịch, lại có thể dẫn ra loại này kinh khủng đồ vật đi ra. Những cái kia tuyết hoa đã đủ lợi hại, phía sau thế mà còn có loại này quỷ dị tồn tại. Xích Tiêu phái có tư cách bị bọn họ để mắt tới sao? Bây giờ trở lại mảnh không gian này, Cơ Huyền Đồng hồi tưởng lại Xích Tiêu phái bên trong quỷ dị hình ảnh, phát hiện một việc. Đó chính là lấy hắn tính cách, sẽ tại quỷ dị như vậy dưới tình huống, sẽ còn muốn tiếp tục truy tìm quỷ dị đầu nguồn sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Tại Xích Tiêu phái những người kia tự sát về sau, hắn liền hẳn phải biết có đồ vật có thể ảnh hưởng đến đi qua, thay đổi quá khứ Xích Tiêu phái đệ tử tử vong phương thức. Không quản vật này có thể hay không ảnh hưởng đến hắn cái này tồn tại ở tương lai người, hắn cũng sẽ không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chuyện này, liền tính tìm tòi nghiên cứu, cũng là để Nhạc Tàn Dương đi, mà không phải mình mang theo Nhạc Tàn Dương đặt mình vào nguy hiểm, truy tìm quỷ dị đầu nguồn. Thật giống như lúc ấy hắn bị ảnh hưởng đến thần trí một dạng, vô cùng muốn tìm được tất cả những thứ này đầu nguồn, cuối cùng mới tiến vào bên trong đại điện. Vạn Tuyền Sơn mạch sự tình không thể kiểm tra, nếu như lại tra, dẫn ra càng nguy hiểm đồ vật, vậy liền nguy rồi. Bây giờ Bắc Nguyên, Tây Mạc những thế lực kia đều không có loại bỏ sạch sẽ, lại trêu chọc đến cái này chưa biết đồ vật, Đại Chu chưa hẳn chống chọi xuống. Cơ Huyền Đồng không cảm thấy cái này chưa biết đồ vật sẽ là Bắc Nguyên mấy cái kia thế lực làm ra, liền xem như nghiên cứu tà môn chi thuật ma đạo cũng đồng dạng. Bọn hắn nếu là có thực lực này, đã sớm đối Cửu Châu độc thủ, lớn nhất khả năng chính là một cỗ không biết thế lực làm ra. Chuyện này nhất định phải thông báo hoàng thượng cùng sư phụ, để cho bọn họ tới định đoạt. Liên tại Cơ Huyền Đồng muốn đóng lại trận pháp, hủy bỏ cái này không gian thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở khu vực này trắng xóa không gian bên trong. Đi. Một đạo tiếng bước chân đột nhiên vang vọng ở mảnh không gian này bên trong, để Cơ Huyền Đồng thân thể cứng đờ. Thanh âm gì? Cơ Huyền Đồng quay đầu nhìn một phía, đem toàn bộ không gian thu hết vào mắt, nhưng không nhìn thấy một bóng người. Giờ khắc này Cơ Huyền Đồng hoài nghi có phải là chính mình nghe lầm, nơi này chỉ có hắn cùng Nhạc Tản Dương hai người đều không nhúc nhích. Làm sao sẽ có tiếng bước chân truyền đến đây? Nhưng mà một giây sau, đi. Ai? Cơ Huyền Đồng hô to một tiếng, đồng thời Nhạc Tàn Dương trong cơ thể thiên nhân chân nguyên đã vận chuyển xong xuôi, chỉ là cả vùng không gian không có biến hóa chút nào, trận pháp không có dừng lại. Đi. Lại là một đạo tiếng bước chân truyền đến, đồng thời nghe thanh âm hình như càng ngày càng gần. Cơ Huyền Đồng đội vàng vận lên Quy Thiên Huyền Giám lục, muốn chính mình đóng lại cái này không gian, nhưng rất nhanh liền phát hiện cái không gian này dị thường. Một chút xíu tơ máu đồng dạng đồ vật xuất hiện trắng xóa không gian bên trong, một chút xíu từng bước xâm chiếm mảnh không gian này, để hắn không cách nào đóng lại mảnh không gian này. Mà tơ máu đầu nguồn. Cơ Huyền Đồng đột nhiên nhìn hướng Nhạc Tàn Dương, Tại Nhạc Tàn Dương trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo dấu chân, màu đỏ sẫm dấu chân. Những cái kia từng bước xâm chiếm không gian tơ máu chính là từ đạo này dấu chân lan tràn đi ra. Đi. Tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện lần nữa, Nhạc Tàn Dương trước người dấu chân nhiều một cái, vừa bạn góp thành một đôi. Có thể Cơ Huyền Đồng nhưng không nhìn thấy một người. Không kịp nghĩ nhiều, Cơ Huyền Đồng trực tiếp một trường hướng phía trước đánh tới, nhưng đập nện trong không khí. Đi. Tiếng bước chân vang lên lần nữa, Cơ Huyền Đồng đông cảm giác cánh tay đau đớn một hồi truyền đến. Chỉ nghe tê lạc một tiếng, Cơ Huyền Đồng tay phải liền bị nhìn không thấy người sẽ rách xuống, rơi trên mặt đất một nháy mắt liền hóa thành cho bụi, phiêu tán trong nơi không gian này. Cơ Huyền Đồng sắc mặt đỏ bừng, cố nén kịch liệt đau nhức, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Vẻ kinh hoàng lâu ngày không gặp xuất hiện ở trong mắt Cơ Huyền Đồng. Công kích không đến, cũng nhìn không thấy. Kịch liệt đau nhức bên trong, Cơ Huyền Đồng ý thức được, khả năng là Xích Tiêu phái bên trong vật gì đó theo đuổi giết hắn. Hắn không phải là đối thủ. Cơ Huyền Đồng nháy mắt ý thức được cái này, quả quyết làm ra một cái quyết định. Nguyên bản đứng thẳng bất động Nhạc Tàn Dương hai mắt bên trong hiện lên Cơ Huyền Đồng khuôn mặt, trong cơ thể thiên nhân chân nguyên bắt đầu nghịch chuyển. Nhạc Tàn Dương nhục thân bên trong sinh cơ bắt đầu bị tước đoạt tiêu tán. Tất nhiên hắn không khống chế được giải trừ mảnh không gian này, vậy liền để Nhạc Tàn Dương đến, Nhạc Tàn Dương là cái này trận pháp chủ thể, chỉ cần hắn chết, trận pháp cũng sẽ đình chỉ, bị kích hoạt Khuy Thiên Huyền Giám Lục cũng sẽ dừng lại, đến lúc đó không gian tự nhiên tiêu tán. Nguyên bản Nhạc Tàn Dương thương thế bên trong cơ thể liền trọng, lại thêm sinh cơ trôi qua, trong nháy mắt liền trở thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Mắt thấy Nhạc Tàn Dương sắp chết đi, âm thanh kia lại vang lên. Đi. Lần này tiếng bước chân để Cơ Huyền Đồng run như cây sấy, bởi vì một đạo dấu chân liền xuất hiện ở phía trước của hắn, gần trong gang tấc. Thiên trướng. Cơ Huyền Đồng trong mắt huyền quang hiện lên, trước người không gian nháy mắt ngưng kết. Nhưng một cú kịch liệt đau nhức vẫn là xuất hiện tại trên người Cơ Huyền Đồng. Kèm theo cú này kịch liệt đau nhức, Nhạc Tàn Dương tử vong, mảnh không gian này cũng nháy mắt tan rã. Chương 349, tồn tại ở quá khứ dấu chân chương 349, tồn tại ở quá khứ dấu chân đây là vật gì? Đường Chấn đứng tại thanh đồng trụ bên ngoài, nhìn xem trước mặt bạch quang bên trên xuất hiện những tia máu kia, nội tâm mơ hồ có chút bất an. Hắn gặp qua Cơ Huyền Đồng ngược dòng tìm hiểu đi qua mấy lần, nhưng chưa từng có nhìn thấy loại này tơ máu xuất hiện sự tình. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Đường Chấn vội vàng lắc đầu, sao lại có thể như thế đây, chỉ là một lần ngược dòng tìm hiểu đi qua mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Cho dù có phản vệ, đó cũng là Nhạc Tàn Dương đến gánh chịu, sẽ không có chuyện gì. Có thể là thấy được những tia máu kia đang tại từng chút tại bạch quang bên trên lan tràn, Đường Chấn nội tâm liền có chút gấp gáp. Nhạc Tàn Dương xảy ra chuyện không sao, nhưng Cơ Huyền Đồng cũng không thể xảy ra chuyện. Đường Chấn mắt không chớp nhìn chằm chằm những tia máu kia, đột nhiên lan tràn tơ máu dừng lại, bạch quang đột nhiên tiêu tán. Cơ Huyền Đồng cùng Nhạc Tàn Dương thân ảnh lại xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Tại nhìn đến hai người thân ảnh thời điểm, Đường Chấn theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở thấy rõ Cơ Huyền Đồng bộ dạng về sau, hoảng sợ nói, "Đại sư minh." Chỉ thấy Cơ Huyền Đồng giờ phút này, nửa người trên có một nửa đều đã biến mất không thấy gì nữa, vết thương không hề bằng phẳng, thoạt nhìn tựa hồ là bị thứ gì xé rách xuống. Miệng vết thương dòng máu màu vàng nóng ảm đạm vô cùng, theo vết thương nhỏ xuống tại trên mặt đất. Đường Chấn thậm chí có thể tại chỗ lỗ hổng nhìn thấy cái kia nhảy lên trái tim. Bình một tiếng, Cơ Huyền Đồng ngã trên mặt đất. Đường Chấn thân ảnh khẽ động, một giây sau liền xuất hiện tại Cơ Huyền Đồng bên cạnh, nhìn xem Cơ Huyền Đồng ảm đạm khuôn mặt. Không nói nhảm, chân khí trực tiếp rót vào Cơ Huyền Đồng trong cơ thể, muốn cầm máu vết thương. Nhưng chân khí tiến vào Cơ Huyền Đồng trong cơ thể một mấy mắt, liền bị thiên nhân chân nguyên cho bài xích ra ngoài thân thể. Có lẽ là bởi vì Đường Chấn chân khí kích thích, Cơ Huyền Đồng miễn cưỡng mở to mắt, tại nhìn đến Đường Chấn lần đầu tiên, liền biết hắn đã theo không gian bên trong đi ra. Không để ý tới thương thế, Cơ Huyền Đồng nhìn thoáng qua Nhạc Tàn Dương trên chân giày, gặp không còn là màu đỏ, âm thanh suy yếu nhỏ bé nói, "Đi mau, phong tỏa nơi này." Nói xong, một tia thiên nhân chân nguyên tiến vào Đường Chấn trong cơ thể. Sau đó Cơ Huyền Đồng nghiêng đầu một cái, ngất đi, liền hô hấp đều thay đổi đến yếu ớt, tim đập mấy không thể nghe thấy. Khi nghe đến Cơ Huyền Đồng yêu cầu về sau, Đường Chấn không rõ ràng cho lắm, nhưng không chút do dự, ôm lấy Cơ Huyền Đồng tàn khu liền chạy thẳng tới Thanh Đồng môn bên ngoài. Có Cơ Huyền Đồng thiên nhân chân nguyên, Đường Chấn tại tiếp cận Thanh Đồng môn thời điểm, Thanh Đồng môn liền tự mình mở ra. Tại đi ra một khắc này, Đường Chấn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Đồng môn bên trong Nhạc Tàn Dương tình hình. Lúc này Nhạc Tàn Dương tứ chi vẫn là bị Thanh Đồng tỏa liên buộc chặt, nhưng thân thể đã không còn phía trước khôi ngô bộ dáng, thay đổi đến gầy khô mục nát. Ly kỳ chính là, Nhạc Tàn Dương đầu thế mà mất rồi. Trong đó một cái Thanh Đồng tỏa liên còn tại trên cổ, nhưng cái cổ trở lên đầu đã không cánh mà bay. Gặp quỷ đây là. Đường Chấn trong lòng thầm mắng một tiếng, liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản ngược dòng tìm hiểu một chút đi qua, làm sao Nhạc Tàn Dương bỏ mình, đầu không cánh mà bay, đại sư minh nửa người đều không còn. Cái này đều phát sinh cái gì? Đường Chấn chân trước vừa rời đi Thanh Đồng môn bên trong, Thanh Đồng môn liền bắt đầu đóng lại, đồng thời, Đường Chấn vung tay lên, trong cơ thể chân khí chuyển vào Thanh Đồng môn bên trong. Tiêu tán chân khí để hai bên trong vách tường ẩn tàng trận pháp phù văn xuống lại. Từ vách tường lan tràn đến Thanh Đồng môn bên trên, tạo thành một bức quy luật đường vân. Gặp cái này, Đường Chấn trực tiếp vận chuyển chân khí, mang theo Cơ Huyền Đồng rời đi nơi này. Vạn Linh viện bên trong, Tế Nguyên nằm ở trên nóc nhà, nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng, ánh mắt đáp xuống một phương khác thế giới bên trong. Tại Cơ Huyền Đồng cùng Nhạc Tàn Dương hai người rời đi về sau, Xích Tiêu phái bên trong cảnh tượng chưa từng thay đổi qua, vẫn là cái kia đêm tối. Trăng sáng vẫn như cũ treo ở trên 9 tầng trời. Đỏ tươi cùng đỏ sẫm huyết dịch hỗn hợp, chảy khắp toàn bộ Xích Tiêu phái. Bên trong đại điện, cái kia từ đông đảo đầu tạo thành kinh quan vẫn còn, nhưng hai mắt bên trong vẻ oán độc đã biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt thay đổi đến ảm đạm vô quang. trong miệng đỏ sậm chi huyết cũng không còn dâng trào. Mà tại kinh quan phía trước, mặt đất đã biến thành đỏ sậm chi sắc, một đôi dấu chân đột ngột xuất hiện ở đây. Từ dấu chân phương hướng, có thể thấy được dấu chân chủ nhân là chính đối kinh quan phương hướng. Đây là Tế Thương Sinh. Thế Nguyên nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng thì thầm. Cơ Huyền Đồng không nhìn thấy Xích Tiêu phái những người kia là chết như thế nào, Thế Nguyên lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Hoàn toàn chính là bị âm nguyệt ảnh hưởng, trực tiếp tập thể tự sát, đồng thời tự sát thời điểm, nội tâm là có thể cảm giác được ngoại giới tất cả. Cho nên là tại Xích Tiêu phái mọi người nội tâm thanh tỉnh dưới tình huống, để bọn hắn tập thể tự sát, trong đó cũng có thể cảm nhận được đục thân bên trên thống khổ. Mà khu vực hạch tâm bên trong, không có binh khí thích hợp, liền dùng tay cứ thế mà đem đầu lấy xuống. Đến đúc thành kinh quan, lấy vô biên đoán khí tẩm bổ ra cặp kia quỷ dị dấu chân, đánh giết tiến vào Xích Tiêu phái người. Chỉ là cùng Tế Nguyên Tế Thương Sinh không giống chính là, Tế Nguyên cử hành Tế Thương Sinh triệu hoán đi ra chính là kỳ vật. Nhưng âm nguyệt hiện tại làm ra, cũng không phải cái gì kỳ vật. Liên Tế Nguyên cũng không tốt hình dung đây rốt cuộc là cái gì, ít nhất không phải Tế Nguyên thiết kế ra được. Giống như là âm nguyệt căn cứ vị trí hoàn cảnh, tùy ý chế tạo ra đồng dạng. Nhưng lực sát thương nhưng là nhất tuyệt. Dấu chân tiến vào màu trắng không gian phía sau sự tỉnh, Tế Nguyên cũng nhìn thấy. Cái kia tóc bạc phơ trung niên nam nhân ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có liền trực tiếp trọng thương ngã gục. Nếu là mượn một chút giải tán màu trắng không gian, toàn bộ thân hình đều đem hóa thành cho bụi. Chính là đáng tiếc, hai dấu chân kia vị trí tại quá khứ Xích Tiêu phái bên trong, mà không phải hiện tại. Thoạt nhìn sẽ chỉ săn giết tiến vào Xích Tiêu phái người, một khi triệt để thoát ly đi qua, hai dấu chân kia cũng sẽ một lần nữa trở lại Xích Tiêu phái bên trong. Cho nên phương kia màu trắng không gian tiêu tán về sau, dấu chân cũng tự động về tới Xích Tiêu phái đại điện bên trong. Nếu như có thể đưa nó mang rời khỏi đi qua, đi tới hiện tại liền tốt, kia tuyệt đối sẽ là một đại sát thủ giản. Thế Nguyên lắc đầu, hắn không phải không áp dụng qua ý nghĩ này, mặc dù hắn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến thế giới kia, nhưng còn chưa đủ lấy đưa nó mang rời khỏi đi qua. Tế Nguyên thử một chút phía sau liền từ bỏ, trước hết để cho nó tại quá khứ lợi a, dù sao cũng chạy không được. Nhìn lên trên trời vầng trăng sáng kia ánh trăng dần dần ảm đạm, dưới ánh trăng phương kia thế giới cũng bắt đầu thoát ly Tế Nguyên ánh mắt. Bất quá Tế Nguyên có thể cảm giác được, phương kia trong thế giới Xích Tiêu phái vẫn còn, hai dấu chân kia cũng vẫn còn ở đó. Chỉ là ẩn vào đi qua đoạn thời gian đó. Chỉ cần có người dám nhìn trộm Xích Tiêu phái đi qua, cái kia chạy khắp máu tươi Xích Tiêu phái sẽ lại xuất hiện, hai dấu chân kia cũng sẽ lại xuất hiện, đem bọn rình dập toàn bộ đánh giết. Tế Nguyên có chút hiếu kỳ, nếu là có người không nhìn trộm Xích Tiêu phái, ngược lại nhìn trộm Kình Thiên kiếm phái đâu? Hai dấu chân kia sẽ xuất hiện tại Kình Thiên kiếm phái sao? Hoặc là xuất hiện một cái mới kỳ quái tồn tại? Tế Nguyên không biết đáp án này, bất quá rất chờ mong nhìn thấy có người nhìn trộm Kình Thiên kiếm phái sự tình phát sinh. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Nếu như Kình Thiên kiếm phái cũng giống như Xích Tiêu phái, có thể dẫn ra âm nguyện, tầm bổ ra những cái kia quỷ dị tồn tại. Cái kia theo dõi số lần càng nhiều, có thể hay không một ngày nào đó toàn bộ đi qua đều tràn ngập những cái kia quỷ dị đồ vật, san giết mỗi một cái nhìn trộm người trong quá khứ. Từ đây không còn có người nhìn trộm đi qua. Thế Nguyên khẽ mỉm cười, thu hồi suy nghĩ, đây đều là chuyện sau đó. Mà lúc này trên trời vầng trăng sáng kia cũng không còn âm lãnh quỷ dị. Thế Nguyên dứt khoát liền hạ xuống nóc nhà, hướng đi Ninh Thiên Thu bọn hắn. Chương 350, đến chậm yêu thỉnh hàm chương 350, đến chậm yêu thỉnh hàm Tế huynh đệ, ngươi tới vừa bạn, chúng ta đang tại thảo luận ngày mai thương hội Cửu Châu đấu giá hội sự tình đây. Lữ Chiêu Nhiên hướng Tề Nguyên vẫy tay, nói ra, lúc ban ngày, ta tìm những người khác nghe ngóng. Nghe nói thương hội Cửu Châu tầng thứ 20 còn rất lớn, hơn nữa bên trong chia làm trên dưới 2 tầng. Tầng thứ nhất là cho pháp tướng cảnh phía dưới thế lực ngồi, tầng thứ 2 liền đều là bao xương, chuyên môn cho những cái kia pháp tướng cùng thế lực thiên nhân chuẩn bị. Đến lúc đó ta cùng Thiên Thu huynh bọn hắn khẳng định là ngồi ở tầng thứ nhất, Thế huynh đệ cùng Lâm cô nương thì là ngồi ở trong bao xương. Lữ Chiêu Nhiên nói xong về sau dừng lại một chút, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, không đúng, thương hội Cửu Châu có cho Tề huynh đệ ngươi đưa yêu thỉnh hàm sao? Lời này vừa nói ra, ngồi ở bên cạnh Linh Thiên Tu cùng Chu Mục Thiên cũng là sương sở. Gần nhất khoảng thời gian này tất cả mọi người là cùng nhau hành động, cơ bản cũng liền bạn Linh Viện hoặc là Tề Nguyên chỗ mở bên trong y quán chạy tới chạy lui. Linh Thiên Tu cùng Quý Ánh Ánh bọn hắn đều nhận đến yêu thỉnh hàm, nhưng tựa hồ không thấy được có người cho Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên đưa yêu thỉnh hàm. Chẳng lẽ là cho Tề Minh cùng Lâm cô nương quên lãng? Không nên a. Chu Mục Thiên không xác định nói. Theo lý mà nói lấy Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên bối cảnh, không đến mức sẽ bị bỏ sót à? Chẳng lẽ là có chuyện gì chậm trễ? Tề Nguyên nhún vai, không có vấn đề nói. Cái này không có việc gì, hôm nay vận khí tốt, tại thư viện bên trong có người đem bao xương nhường cho ta. Liên tính không có Tần Ngự Xuyên đem bao xương nhường cho hắn, hắn cũng có thể để Lữ Chiêu Nhiên hoặc là Ninh Tiên Thu dẫn hắn cùng Lâm Nhược Uyên tiến vào đấu giá hội. Đơn giản chính là không thể lên tầng 2 bao xương mà thôi, chuyện này đối với Tề Nguyên đến nói cũng không có cái gì. Dù sao hắn đi đấu giá hội, cũng không phải vì cái này đấu giá hội bên trên vật đấu giá đi. Những cái kia pháp tướng cảnh mới là mục tiêu của hắn. Có người đem bao xương nhường lại. Ninh Tiên Thu ba người lẫn nhau, nghĩ đến phía trước trên khán đài, Tề Nguyên cùng tranh tài ba hạng đầu bị gọi đi sự tình. Chẳng lẽ là lao đầu kia? Nhìn Thẩm Tinh Nam cùng Nam Cung Vũ đối lao đầu kia thái độ, đoán chừng lao đầu kia lai lịch không nhỏ, hơn nữa lúc ấy bọn hắn có thể là thấy được Nhậm Cửu Trọng cái này thiên nhân thành thành chủ, đều hướng lao đầu kia hành lễ. Nghĩ đến đây, Lữ Chiêu Nhiên liền có chút hiếu kỳ, vì vậy liền hỏi: "Thế Minh, ba ngày lao đầu kia là lai lịch gì a?" Nhìn viện trưởng cùng phó viện trưởng bộ dạng, đối tốt với hắn giống rất tôn kính a. Linh Thiên Thu cùng Chu Mục Thiên cũng là hiếu kỳ nhìn hướng Tề Nguyên. "A, ngươi nói là Tần lão a, tựa như là người của hoàng thất." Tề Nguyên tùy ý nói. người của hoàng thất. Chu Mục Thiên vô ý thức kinh hô một tiếng, trực tiếp đem một bên chuyên tâm uống rượu Trịnh Hạo đám người giật mình, nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Chu Mục Thiên.
Cái gì người của hoàng thất?
Các ngươi đang nói chuyện cái gì a?
Trịnh Hạo mang theo men say mà hỏi.
Chu Mục Thiên xua tay, không có việc gì, các ngươi uống các ngươi đi. Nghe vậy Trịnh Hạo đám người ăn ý hướng Chu Mục Thiên gật gật đầu, liền một lần nữa quay đầu tiếp tục uống rượu đi. Bất quá một bên yên tĩnh ăn đồ ăn Quý Oanh Oanh cùng Diêu Nguyệt Nhu thì là hai mắt tỏa sáng. Quý Oanh Oanh cùng Diêu Nguyệt Nhu liếc mắt nhìn nhau, liền kéo đang tại ăn đồ ăn Lâm Lực Uyên hướng đi Ninh Thiên Thu bọn hắn bên kia. Trước khi rời đi còn hai người còn thuận tiện cầm lấy một đĩa hạt dưa. Đi đến Ninh Thiên Thu bọn hắn bên kia về sau, Quý Oanh Oanh ngượng ngùng cười cười, sau đó đem hạt dưa đặt lên bàn, mang theo Lâm Lực Uyên cùng Diêu Nguyệt Nhu tại Ninh Thiên Thu bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, không cần để ý chúng ta. Diêu Nguyệt Nhu một mặt bát quái nói, cùng Quý Oanh Oanh tay đã nắm lên một cái hạt dưa, chuẩn bị tùy thời cắn đi lên. Mà Lâm Nhược Uyên trong tay còn cầm một cái ăn đồ thừa một nửa chân gà lớn. Lâm Nhược Uyên con mắt nhìn xung quanh bên dưới Tề Nguyên đám người, cũng không nói chuyện, yên lặng đem đùi gà nhét vào trong miệng, tiếp tục ăn. Tề Nguyên cùng Ninh Thiên Thu ba người liếc nhau, lập tức lắc đầu bật cười. Tề Nguyên vừa cười vừa nói, Tần lão là người của hoàng thất, phụ trách quản lý cất giữ công pháp thư lâu, làm người cũng rất nhiệt tình. Về sau tiến vào thư lâu tìm kiếm công pháp, có thể nói với Tần lão bên dưới cần cái dạng gì công pháp, Tần lão đều sẽ hỗ trợ. Ninh Thiên Thu đám người nhẹ gật đầu, đều hiểu Tề Nguyên ý tứ, cùng hắn nói rất nhiệt tình. Chẳng bằng nói là xem tại Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên mặt mũi. Dù sao có thể chủ động tìm tới Tề Nguyên, là đủ thấy đối Tề Nguyên coi trọng trình độ, huống chi còn có một cái thứ nhất Lâm Nhược Uyên. Lần này xem như là tất cả mọi người dính Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên hết. Vậy liền đa tạ Tề huynh đệ nhắc nhở, đến, chúng ta uống một chén. Linh Thiên Thu giơ lên trong tay chén rượu, Chu Mục Thiên cùng Lữ Chiêu Nhiên hai người cũng giơ ly rượu lên. Tề Nguyên không có cự tuyệt, cùng ba người sau khi cụm chén uống một hơi cạn sạch. Quý Oanh Oanh cùng Diêu Nguyệt Nhu trước mặt hai người không có chén rượu, do dự một chút, liền giơ lên trong tay hạt dưa. Còn có Lâm Nhược Uyên trong tay chân gà lớn ra hiệu một chút, bày tỏ dùng cái này thay thế rượu, sau đó liền trực tiếp cắn. Lâm Nhược Uyên sửng sốt một chút, nhưng nhìn Quý Oanh Oanh cùng Diêu Nguyệt Nhu hai người dạng này, nàng cũng chỉ có thể cắn xuống một khối thịt lớn bắt đầu ăn. Tế Nguyên mấy người cũng nhất thời không phân rõ, Lâm Nhược Uyên đây là ăn ngon mới ăn một ngụm lớn, vẫn là dự định lấy đùi gà thay thế rượu, chỉ có thể nhìn nhau cười một tiếng. Mấy người đang định nói thêm gì nữa thời điểm, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Lục tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Linh Thiên Thu đám người thấy là Lục Minh Xuyên sau có chút ngoài ý muốn. Cái này hơn nửa đêm, Lục Minh Xuyên làm sao đột nhiên tới cửa, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Đang uống rượu Trịnh Hạo mấy người cũng ngừng lại, nghi ngờ nhìn hướng Lục Minh Xuyên. Lục Minh Xuyên đi đến Tề Nguyên đám người trước mặt, sờ lên trán không tồn tại đổ mồ hôi, giải thích nói, đây không phải là đến đưa đồ sao, lúc đầu còn sợ các ngươi đã nghỉ ngơi, còn tốt các ngươi không có nghỉ ngơi, bằng không chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Đồ vật?
Thứ gì?
Quý Oanh Oanh tò mò hỏi. Lục Minh Xuyên từ trong ngực lấy ra một phong mặt ngoài thiếp vàng yêu thỉnh hàm đưa cho Tề Nguyên.
Tề huynh đệ, đây là cho ngươi.
Tề Nguyên tiện tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, Thương hội Cửu Châu yêu thỉnh hàm. Lục Minh Xuyên nhẹ gật đầu, nói ra, chính là, theo lý mà nói lúc đầu Thương hội Cửu Châu đã sớm có lẽ đem yêu thỉnh hàm giao cho ngươi. Nhưng không nghĩ tới, Thương hội Cửu Châu hội trưởng gần nhất một mực tại trong thư viện, thông tin lưu thông không phải rất tốt, không có thông báo đến Thương hội Cửu Châu bên kia người. Cho nên mới một mực không có đưa đến trong tay ngươi, không phải sao? Nam cung phó viện trưởng biết về sau, lập tức liền để ta đưa tới. Tề huynh đệ ngày mai bằng cái này yêu thỉnh hàm mang theo Lâm cô nương trực tiếp lên lầu 2 là được rồi, sẽ có người phụ trách chuyên môn tiếp đãi. Nghe vậy, Tề Nguyên nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy liền làm phiền Lục huynh trở lại thư viện về sau, thay ta cùng Nam cung phó viện trưởng nói tiếng cảm ơn." Lục Minh Xuyên nghe xong trên mặt ngăn không được tiểu ý, liên tục gật đầu nói, "Tốt, nhất định sẽ truyền đạt đến." Lục Minh Xuyên nhìn mọi người một cái trên bàn thịt rượu, liền nói, "Đồ vật đã đưa đến, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi trước."
"Vậy ta đưa tiễn Lục tiên sinh."
Linh Thiên Thu nói xong liền muốn đứng dậy, nhưng bị Lục Minh Xuyên đè xuống, "Không có việc gì, không cần tiễn." Nói xong Lục Minh Xuyên liền xoay người rời đi. Chờ Lục Minh Xuyên rời đi, mọi người hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tề Nguyên yêu thỉnh hàm, liền tiếp tục nên ăn một chút nên uống một chút. Thời gian tại mọi người nói chuyện phiếm bên trong dần dần trôi qua. Đợi đến đêm đã ba canh, mọi người kêu Vạn Linh viện người tới thu thập một chút ăn cơm thừa rượu cặn về sau, liền trở lại riêng phần mình gian phòng chìm vào giấc ngủ. Đợi ngày mai đấu giá hội đến. Chương 351, hôm sau chương 351, hôm sau. Đêm tối dần dần rút đi, mặt trời dần dần dâng lên. Ánh mặt trời chiếu vào Vạn Linh viện trong sân. Một tiếng quẹt. Cửa một gian phòng mở ra, Chu Mục Thiên từ trong đi ra, nhìn xem dần dần dâng lên mặt trời, phun ra một ngụm trọc khí. Bắt đầu tại trong nội viện yên tĩnh thư triển gân cốt. Không lâu lắm, một cái khác cửa phòng cũng mở ra. "Mục Thiên, ngươi dậy sớm như vậy a?" Lữ Chiêu Nhiên nhìn xem đang tại diễn luyện một bộ không biết tên võ công Chu Mục Thiên, có chút ngoài ý muốn. Chu Mục Thiên một bên diễn luyện vừa nói, "Ta có lúc cảm giác đông, dễ dàng tỉnh, tỉnh lại liền không ngủ được." Lữ Chiêu Nhiên nhẹ gật đầu, "Khó trách ngươi lên được sớm, đúng, muốn ăn chút gì đó sao? Ta để Vạn Linh viện người chuẩn bị một chút." Chu Mục Thiên chậm rãi dừng lại, suy tư một chút, sau đó nói, "Trước hết để cho Vạn Linh viện người chuẩn bị một chút canh giải rượu đi." Chu Mục Thiên hướng Trịnh Hạo mấy người gian phòng ra hiệu một chút, tối hôm qua bọn hắn uống quá nhiều rượu, không có canh giải rượu còn không biết muốn ngủ tới khi lúc nào đây. Nếu là bỏ lỡ đấu giá hội, vậy liền đáng tiếc. Thương hội Cửu Châu đấu giá hội cũng không thấy nhiều. Lữ Chiêu Nhiên rất tán thành gật đầu, "Có đạo lý, ta cái này liền đi." Nói xong Lữ Chiêu Nhiên liền đi ra ngoài, chỉ là rất nhanh liền dừng bước. Tại hắn phía trước,
Linh Thiên Thu đang mang theo Quý Bánh Bánh bốn người hướng hắn đi tới, Linh Thiên Thu trong tay còn cầm một vò rượu.
"Không cần đi, ta đã chuẩn bị xong."
Linh Thiên Thu cử đi nhấc tay bên trong vò rượu.
"Thiên Thu Minh, ngươi đây là?"
Lữ Chiêu Nhiên chỉ Linh Thiên Thu trong tay hũ kia rượu, có chút không hiểu.
"Vừa sáng sớm còn uống rượu a?"
Linh Thiên Thu cởi giơ lên trong tay vò rượu, nói ra, "Đây cũng không phải là rượu, mà là canh giải rượu."
"Canh giải rượu?
Canh giải rượu ngươi đóng rượu vào bên trong a?"
Lữ Chiêu Nhiên lập tức có chút mở rộng tầm mắt, tại trong sự nhận thức của hắn canh giải rượu đều là theo bát đến trang, không nghĩ tới có một ngày còn có thể dùng vò rượu đến trang.
Linh Thiên Thu lắc đầu, "Đây không phải là sợ phiền phức sao, dứt khoát đơn giản một chút, trực tiếp dùng vò rượu đến trang.
Đi, trước cho Trịnh Hạ bọn hắn uống canh giải rượu, sau đó kêu lên Tề huynh đệ, chúng ta cùng nhau tiến về Thương hội Cửu Châu."
Nói xong, Linh Thiên Thu liền mang theo Lữ Chiêu Nhiên tiến về Trịnh Hạ mấy người gian phòng bên trong.
Chỉ chốc lát, Trịnh Hạ bọn hắn cũng tại canh giải rượu phía dưới, mang theo buồn ngủ đi ra.
Thế Nguyên lúc này vừa vặn mở cửa phòng, đi ra.
"Tề huynh đệ, ngươi tới vừa vặn, liền kém ngươi một người, chúng ta bây giờ liền xuất phát."
Lữ Chiêu Nhiên hỏi.
Tề Nguyên duỗi lưng một cái, liếc nhìn dâng lên mặt trời, gật đầu nói, "Được, chúng ta đi thôi, thuận tiện trên đường nhìn xem có cái gì tốt ăn, chúng ta vừa đi vừa ăn."
Tề Nguyên vung tay lên, mọi người đi theo sau Tề Nguyên, ra Vạn Linh Viện.
Vân Châu, đạo nhất quan nghị sự đại điện bên trong.
Đông đảo cao tầng tụ tập, trên mặt mỗi người đều tràn đầy lo lắng cùng người bài, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng chủ tọa bên trên quan chủ Dịch Giang Hủ.
Tựa hồ là muốn để Dịch Giang Hủ nói cái gì.
Chỉ là Dịch Giang Hủ giờ phút này nhắm mắt lại, trên mặt cũng có một tia bề bài.
Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện có chút tiến tĩnh.
Gặp Dịch Giang Hủ thật lâu không nói, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn hướng một vị khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi.
Dịch Thanh Yến, Dịch Giang Hủ đồ đệ, từ nhỏ bị Dịch Giang Hủ nhận nuôi về sau, liền sửa họ dễ.
Đừng nhìn Dịch Thanh Yến dáng dấp tuổi trẻ, nhưng tuổi thật đã 40 tuổi.
Mọi người ở đây ngoại trừ Dịch Giang Hủ bên ngoài liền Dịch Thanh Yến họ Dịch, có vấn đề gì, Dịch Thanh Yến là thích hợp nhất hỏi.
Túi đầu suy tư Dịch Thanh Yến cảm ứng được ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu không tiếng động chỉ chính mình.
"Để ta hỏi a."
Ở đây chúng cao tầng liên tục gật đầu, dùng ánh mắt truyền lại nói, "Giao cho ngươi."
Dịch Thanh Yến chợt cảm thấy não có một chút đau, nhưng bọn hắn đã ngồi ở nghị sự đại điện bên trong cả đêm.
Lấy bọn hắn thực lực, theo lý mà nói lại ngồi một ngày một đêm cũng sẽ không có mảy may bề bài.
Chỉ là bởi vì áp lực quá lớn, cho nên khó tránh khỏi trên mặt đều có bề bài.
Dịch Thanh Yến nhìn một chút đại điện bên ngoài chiếu vào mặt trời, hít sâu một hơi, nói với Dịch Giang Hủ, "Quan chủ, đã một đêm trôi qua, lập tức giám sát ti người sắp đến, ngài nói chúng ta phải làm gì?"
Dịch Giang Hủ từ từ mở mắt, trong mắt lo lắng bung đi không được.
Ngày hôm qua có một cái giám sát ti người tới cửa, nói là có chuyện quan trọng thông báo, kém chút không có đem hắn dọa đến tại chỗ qua đời.
Giám sát ti uy danh, hắn nhưng là biết rõ ràng.
Chỉ cần bị giám sát ti tìm tới, vậy cũng là không có chuyện tốt.
Vì vậy Dịch Giang Hủ trong lòng run sợ đi gặp giám sát ti người, trên đường đi đều đang nghĩ, có phải là có chỗ nào đắc tội triều đình, mới bị giám sát ti người tìm tới cửa.
Chỉ là tùy ý Dịch Giang Hủ vắt hết óc đều không nghĩ ra được, có cái gì đắc tội triều đình địa phương.
Làm sao giám sát ti người liền sẽ tìm tới bọn hắn đâu.
Tại nhìn thấy giám sát ti người về sau, giám sát ti người cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói là chuyện tốt.
Để hắn chờ một chút, đợi ngày mai liền có thể biết.
Lời nói này xong, để Dịch Giang Hủ nháy mắt trong lòng run sợ.
Giám sát ti tìm tới cửa nói với ngươi có chuyện tốt.
Lời nói này đi ra ai mà tin a?
Sợ không phải đang muốn triệu tập nhân thủ, tiến công đạo nhất con đây.
Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất suy đoán, Dịch Giang Hủ cảm thấy không đến mức như thế hỏng bét.
Giám sát ti có thể trước thời hạn phái người tới, ít nhất nói rõ sự tình không nghiêm trọng như vậy.
Giám sát ti thật muốn động thủ, hiện tại đạo nhất quan đoán chừng đã không còn.
Bất quá xuất phát từ đối giám sát ti e ngại, Dịch Giang Hủ chuyên môn gọi tới tất cả cao tầng đến nghị sự đại điện bên trong lần lượt hỏi một chút có phải là làm chuyện gì, mới dẫn tới giám sát ti người tới cửa.
Chỉ là từng lần một hỏi thăm đến, lại không có một người biết giám sát ti tới cửa nguyên nhân.
Nhiều năm như vậy, xuất phát từ đối giám sát ti e ngại, cũng không có người sẽ tìm chết làm chút cùng triều đình là địch sự tình.
Cái này để Dịch Giang Hủ cùng mọi người rơi vào nghi hoặc cùng lo lắng bên trong, một đêm chưa ngủ, liền ngồi tại nghị sự đại điện bên trong.
Người đều cảm giác già mấy tuổi.
Mắt thấy đã hừng đông, còn không có nghĩ rõ ràng giám sát ti tới cửa nguyên nhân, Dịch Giang Hủ sắc mặt càng thêm không tốt.
Chẳng lẽ là vì Dịch Cản Trạch bọn hắn?
Dịch Giang Hủ trong đầu hiện ra ý nghĩ này, muốn nói gần nhất có cái gì cùng triều đình có liên quan sự tình, cái kia không phải là Trục Lộc thư viện mở ra không ai có thể hơn.
Không phải là Dịch Cản Trạch bọn hắn tại Thiên Nhân Thành hoặc là trong thư viện làm cái gì, lúc này mới dẫn đến giám sát ti người tới cửa a.
Vừa nghĩ tới Dịch Cản Trạch có lúc thích khoe khoang tật xấu, Dịch Giang Hủ càng nghĩ càng cảm thấy là cái này nguyên nhân.
Làm ngươi đại gia Dịch Cản Trạch, ngươi đến cùng đều đã làm gì chuyện tốt, liền giám sát ti đều kinh động.
Dịch Giang Hủ trong lòng đã bắt đầu chửi ầm lên, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm.
Đại điện bên trong mọi người thấy thế, lập tức câm như hến.
Liên Dịch Thanh Yến cũng theo bản năng rụt đầu một cái, để tránh chờ chút bị Dịch Giang Hủ lựa giận liên lụy.
Đồng thời, trong lòng mọi người đại khái cũng đoán được, có lẽ Dịch Giang Hủ đã biết giám sát ti tới cửa nguyên nhân.
Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, nhưng không ai dám hỏi đi ra.
Ngay tại lúc này, một đạo tiếng bước chân từ nghị sự đại điện truyền ra ngoài vào.
Ánh mắt mọi người nhìn hướng đại điện bên ngoài, chỉ thấy một người mặc huyền y trung niên nam nhân đi đến, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, nhưng trong lúc hành tẩu luôn có cỗ túc sát chi khí.
Tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên, mọi người nhộn nhịp đứng dậy, chắp tay nói ra, gặp qua đại nhân.
Tên này trung niên nam nhân cũng hướng mọi người chắp tay đáp lễ, sau đó mới mở miệng nói ra, không biết đạo nhất quan pháp tướng cảnh bây giờ đều người ở chỗ nào, tại hạ cần gặp mặt một lần, có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 352, chạy tới Thiên Nhân Thành. Chương 352, chạy tới Thiên Nhân Thành. Lời này vừa nói ra mọi người hai mặt nhìn nhau, Dịch Giang Hủ cũng là sửng sở. Không nghĩ tới giám sát ti người muốn gặp bọn hắn xem bên trong pháp tướng cảnh. Đại bộ phận trong thế lực pháp tướng cảnh, cơ bản bước vào pháp tướng cảnh về sau, liền bắt đầu hoàn thiện tự thân pháp tướng. Đã hoàn thiện hảo pháp tướng, liền bắt đầu chuẩn bị bế quan tấn thăng thiên nhân. Cho nên Dịch Giang Hủ cho đến bây giờ, cũng không có thông báo xem bên trong pháp tướng cảnh cùng thiên nhân. Mặc dù có một cái pháp tướng cảnh không có bế quan, nhưng đối mặt giám sát ti, việc nhỏ không cần thông báo, đại sự thông báo vô dụng. Rất rõ ràng, giám sát ti người có thể đến thông báo bọn hắn, không quản đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều không phải nguy hiểm đạo nhất quan sinh tử tồn vong sự tình, cho nên cũng không cần quấy rầy bọn hắn. Nếu là thật việc quan hệ đạo nhất quan sinh tử tồn vong, cái kia thông báo bọn hắn cũng vô dụng. Giám sát ti muốn hủy diệt thế lực, từ xưa đến nay còn không có một cái có thể còn sống sót. Liền xem như tại bên ngoài du lịch đệ tử hoặc là gia quyến thân nhân, một cái đều trốn không thoát. Từng cọp từng kiện sự tích, đặt vững giám sát ti bị danh, bằng không hắn cũng không cần như thế e ngại. Dịch Giang Hủ lấy lại tinh thần về sau, liên tục gật đầu nói, cái kia đại nhân đi theo ta. Nói xong Dịch Giang Hủ liền mang theo Phương Thụy rời đi. Xem như giám sát ti người, đối từng cái thế lực pháp tướng cảnh bế quan cư trú vị trí tự nhiên đều là hiểu rõ một hai. Thuận tiện giám sát ti thực hiện nhanh chóng chém đầu mục đích. Nhưng Phương Thụy hiện tại tới đây cũng không phải là vì hủy diệt đạo nhất quan, vẫn là muốn cho một chút mặt mũi, không thể trực tiếp tiến về, cần người mang một cái. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, bên trong đại điện mọi người mới tính toán thở dài một hơi. Nhìn thái độ, tựa hồ vấn đề không lớn, thật chẳng lẽ có chuyện tốt. Dịch Giang Hủ cùng Phương Thụy một trước một sau, hướng về Thông Thiên Phong tiến đến. Nơi đó là đạo nhất quan pháp tướng cảnh bế quan cư trú vị trí, cũng là đạo nhất quan bên trong cao nhất một ngọn núi. Ngoại trừ thiên địa linh khí dư giả bên ngoài, còn thuận tiện mỗi ngày hấp thu giữa thiên địa một tia tử khí. Tại Thông Thiên Phong chỗ giữa sườn núi có xây mấy gian nhà tranh, đạo nhất quan bên trong một chút tuổi trẻ có thiên phú ngự khí cảnh, có khi liền sẽ an bài tại chỗ này tu luyện. Dịch Giang Hủ cùng Phương Thụy hai người dọc theo đường lớn đi lên đi, tại sắp tiếp cận đỉnh núi thời điểm, đã có thể nhìn thấy chỗ đỉnh núi xây dựng một mảnh kiến trúc hùng vĩ. Còn chưa chờ hai người tiếp cận, một đạo hùng vĩ lại thanh âm giản mùa từ đỉnh núi kiến trúc bên trong truyền đến. Giang Hủ, trước đến có thể là có cái gì chuyện quan trọng? Bên người bằng hữu lại là người nào? Dịch Giang Hủ cùng Phương Thụy dừng bước, Dịch Giang Hủ lên núi đỉnh chắp tay hành lễ nói, Diêm lão, bên cạnh ta vị này là giám sát ti người, ngày hôm qua liền đã đến, nói là có việc mừng muốn ở hôm nay báo cho, đặc biệt muốn báo cho xem bên trong pháp tướng cảnh. Dịch Giang Hủ tận lực ngắn gọn đem sự tình nói một lần, còn đặc biệt nói tới biệt vui. Để tránh Diêm Triều Hải nghe xong là giám sát ti người, còn tưởng rằng giám sát ti muốn tới hủy diệt đạo nhất quan, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng liên quan đến giám sát ti, tốt nhất vẫn là lo lắng nhiều một chút, có thể tránh khỏi dư thừa phiền phức liền tận lực tránh cho. Tại Dịch Giang Hủ nói xong về sau, nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có mùa hè nóng bức gió thổi qua bên cạnh hai người. Diêm Triều Hải tựa hồ là không nghĩ tới sẽ có giám sát ti người trước đến, tại hiện trường yên tĩnh một lúc sau. Dịch Giang Hủ cùng Phương Thụy hai người thấy hoa mắt, trước mặt tình cảnh liền đã thay đổi đến đỉnh núi trên vách đá. Tại hai người phía sau chính là phía trước bọn hắn nhìn thấy cái kia mảnh kiến trúc hùng vĩ, mà tại trước mặt bọn hắn bên vách núi thì đứng một cái lớn tuổi lão giả. Thân hình gầy khô, nhưng từ sắc mặt nhìn lại khí huyết tràn đầy. Phương Thụy tại nhìn thấy lão giả về sau, lập tức chắp tay nói ra, tại hạ Phương Thụy, gặp qua Diêm tiền bối. Diêm Triều Hải trên dưới quan sát một cái Phương Thụy, sau đó hỏi, ta nhớ kỹ ta đạo nhất quan không cùng triều đình có chỗ lui tới à, bây giờ có gì việc vui, thế mà cần giám sát ti người tới cửa thông báo. Diêm Triều Hải ngữ khí bình thản, đã không có lấy lòng, cũng không có e ngại. Sống lâu như vậy, đối giám sát ti tác phong làm việc hiểu rõ rất, chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng, giám sát ti là sẽ không động thủ với hắn. Nhưng chỉ cần vượt qua ranh giới cuối cùng, ngươi liền tính lại e ngại, lại lấy lòng cũng vô dụng, chết tiệt vẫn là phải chết. Đến mức giám sát ti nói việc vui, Diêm Triều Hải cũng không tin tưởng, phủ sa không lưu ruộng người ngoài đạo lý, triều đình sẽ không không hiểu. Có chuyện tốt chuyển động hắn một cái giang hồ thế lực. Đối mặt Diêm Triều Hải vấn đề, Phương Thụy không có ngay lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn hướng Dịch Giang Hủ. Giang Hủ, ngươi đi xuống trước đi, có việc ta sẽ thông báo ngươi. Diêm Triều Hải nói. Được rồi, Diêm lão, vậy ta trước đi xuống. Dịch Giang Hủ nhẹ gật đầu, liền rời đi nơi đây. Chờ Dịch Giang Hủ thân ảnh biến mất tại hai người trong tầm mắt, Diêm Triều Hải trong cơ thể chân khí khuấy động, bao trùm xung quanh. Tốt, có chuyện gì nói thẳng đi. Phương Thụy gật gật đầu nói, Diêm tiền bối, hôm nay thương hội Cửu Châu tại Thiên Nhân Thành có một tràng đấu giá hội, có một kiện có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên đồ vật đắc chủ. Cho nên chúng ta Diệp lão mời ngài tiến về tụ lại. Diêm Triều Hải nghe vậy trong lòng giật mình, tăng thọ 100 năm đồ vật. Diệp Cửu Tư, tăng thọ 100 năm đồ vật cực kỳ thưa thớt, có người cả đời có thể đều không gặp được một kiện, tại thương hội Cửu Châu trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy, bây giờ thế mà xuất hiện. Hơn nữa còn là Diệp Cửu Tư mời hắn tiến về, đủ để thấy cái này tăng thọ đồ vật chân quý, cũng không biết như thế tăng thọ đồ vật, sử dụng cảnh giới hạn chế là cao bao nhiêu. Một giây sau, Diêm Triều Hải tỉ mỉ nghĩ lại liền phát hiện chỗ không đúng. Diệp Cửu Tư là cao quý giám sát Ti Vân Châu chấp trưởng giả, làm sao sẽ vì một kiện thương hội Cửu Châu tăng thọ đồ vật liền xuất hiện đâu, còn mời hắn tiến về. Trừ phi nói cái này tăng thọ đồ vật cực kỳ đặc thù. Một cái ý nghĩ xông lên đầu, Diêm Triều Hải trong mắt tinh quang lóe lên, đối Phương Thụy trầm giọng nói, kiện kia tăng thọ đồ vật sử dụng cảnh giới hạn mức cao nhất là. Phương Thụy ánh mắt nhìn thẳng Diêm Triều Hải, trong miệng nói ra, pháp tướng cảnh. Vâng. Pháp tướng cảnh ba chữ này giống như kinh lôi đồng dạng, vang vọng Diêm Triều Hải nội tâm. Có thể dùng pháp tướng cảnh tăng thọ 100 năm đồ vật, nói là ngàn năm khó gặp một lần đều nói nhẹ. bây giờ lại có loại này bảo vật xuất hiện. Nếu là hắn có thể được đến cái này tăng thọ đồ vật, chẳng phải là còn có thể sống tạm trăm năm, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Diêm Triều Hải nội tâm giờ phút này nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cũng là bởi vì thọ nguyên sắp hết, mới không có bế quan, trông coi cái này thông thiên phong. Nếu là thọ nguyên đầy đủ, đã sớm bế quan tu luyện đi, chỗ nào sẽ còn chờ đợi ở đây. Diệp Cửu Tư còn có nói cái gì sao? Diêm Triều Hải cố nén nội tâm kích động hỏi. Có loại này đồ tốt, Diệp Cửu Tư có thể lấy ra, còn đặt ở đấu giá hội bên trên. Diêm Triều Hải không tin trong đó không có mờ ám. Phương Thụy nói ra, Diệp Lao nói, liên quan tới cái này tăng thọ đồ vật thông tin, chỉ có thể Vân Châu pháp tướng cảnh trở lên biết, không cho phép đem tin tức tiết lộ cho những người khác hoặc là những châu khác bên trong pháp tướng cảnh biết. Phương Thụy dừng lại một chút, tiếp tục nói, hơn nữa cũng không thể bởi vì cái này tăng thọ đồ vật sinh ra vật lộn, Diệp Lao sẽ tại đấu giá hội bên trên nhìn chằm chằm các ngươi. Chờ một chút, các ngươi còn có ai? Diêm Triều Hải lập tức phát giác trọng điểm. Vân Châu tất cả pháp tướng cảnh, hôm nay đều có người thông báo. Phương Thụy lời còn chưa dứt, liền gặp được trước mặt một đoàn tử vân hiện rõ, xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời. Trận này đấu giá hội theo Diêm Triều Hải, có vấn đề địa phương không nhỏ, bất quá hắn thọ nguyên sắp hết, cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, hậu quả nghiêm trọng nhất đơn giản chính là chết một lần mà thôi. Phương Thụy gặp Diêm Triều Hải đã xuất phát, cũng không có lưu lại, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Vân Châu các nơi trên trời đều có dị tượng hiện rõ. Có người thấy bầu trời tử vân chợt lóe lên, có người mỗi ngày bên trên kiếm quang vạch qua chân trời, cũng có người nghe thấy trên trời lôi đỉnh chợt hiện. Chỉ là tất cả đều thật nhanh, chờ phản ứng lại thời điểm đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 353, mọi người suy đoán chương 353, mọi người suy đoán khá lắm, sớm như vậy liền có nhiều như vậy người. Tế Nguyên đám người đứng tại thương hội Cửu Châu cửa ra vào, nhìn xem trước mặt chen chúc đám người, không khỏi cảm khái nói: "Không có cách, ai kêu thương hội Cửu Châu đồ vật đều là đồ tốt đâu, hơn nữa ta nghe nói gần nhất một chút bách tính dùng đồ vật đều bị thương hội Cửu Châu lũng đoạn." Lữ Chiêu Nhiên mở miệng nói ra, giống như là một chút lương thực gì đó, hiện tại cũng về thương hội Cửu Châu quản lý, ở trong thành một cửa tiệm khác trải bên trong bán ra đây. Cho nên hiện tại một chút không phải là võ giả nghe tiếng mà đến cũng bình thường, bất quá không phải là võ giả hiện tại là không vào được. Cho nên, chúng ta muốn làm sao đi bảo? Chu Mục Tiên chỉ trước mặt người người nhốn nháo đám người. Lúc này Tề Nguyên đám người sau lưng truyền đến một thanh âm. Trực tiếp đi vào liền tốt. Tề Nguyên đám người quay người nhìn, chỉ thấy Dịch Cản Trạch mang theo Dịch Phạm Vũ ba người đang hướng bọn họ đi tới. Dịch Cản Trạch đứng tại thương hội Cửu Châu cửa ra vào, nhìn xem người trước mặt bảy, nhẹ nhàng vung tay lên, ở xung quanh tử khí hiện rõ, bao vây lấy người trước mặt bảy đem rời đi một bên. Gặp một màn này, bất luận là bị chuyển qua một bên đám người, vẫn là dân chúng xung quanh, nhộn nhịp kinh hô. Một chút thiên nhân thành bách tính nhìn thấy Dịch Cản Trạch quanh thân tử khí vần quanh, nháy mắt liền nhận ra Dịch Cản Trạch chính là đoạn thời gian trước, chân đạp tử vân mà đến, hạ xuống khu bệnh chi vũ thần tiên. Lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cảm ơn phía trước Dịch Cản Trạch trên trời rơi xuống mưa to, vì đó thân nhân đổi bệnh tri ân. Đối mặt mọi người kinh hô, Dịch Cản Trạch không nói, chỉ là ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ siêu nhiên vật ngoại bộ dạng, hướng thương hội Cửu Châu bên trong đi đến. Làm đi theo sau Dịch Cản Trạch, Dịch Phạm Vũ ba người đều có chút lúng túng. Dù sao ngươi trang cũng là muốn tại yếu người trước mặt trang, nhưng bây giờ Lâm Nhược Quyên bọn hắn có thể là ở chỗ này đây. Cái này trang đều để Dịch Phạm Vũ ba người có chút ngượng ngùng, chỉ có thể cùng Tề Nguyên đám người cười cười xấu hổ, liền theo Dịch Cản Trạch tiến vào thương hội Cửu Châu bên trong. Đối với cái này Tề Nguyên đám người nhìn nhau cười một tiếng, cũng theo tiến vào bên trong. Tầng thứ nhất bên trong nhân số cũng không ít, đều là một chút võ giả. Mọi người nhìn thoáng qua về sau, liền hướng về bọn hắn lần này chỗ cần đến, 20 tầng đi đến. Mà giờ khắc này tại tầng 19 đã tụ tập không ít người, phần lớn đều là thế hệ trước mang theo thế hệ trẻ trước đến thấy chút việc đời. Thông hướng 20 tầng lối vào chỗ, còn có người phụ trách chuyên môn kiểm tra yêu thỉnh hàm. Tại Dịch Cản Trạch đám người đi lên về sau, mọi người cũng nhận ra Dịch Cản Trạch, biết là đạo nhất quan phó quan chủ, rất ăn ý nhường ra một con đường. Kiểm tra yêu thỉnh hàm người rất rõ ràng cũng nhận biết Dịch Cản Trạch, tượng trưng kiểm tra một chút yêu thỉnh hàm về sau, liền an bài người phụ trách chuyên môn dẫn đầu tiến về 20 tầng. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục xếp hàng thời điểm, một nhóm người lại tiến vào tầng 19. Là Lâm Nhược Uyên bọn hắn. Thế hệ trẻ trong đám người có người kinh hô. Lâm Nhược Uyên ngày hôm qua tại trên lôi đài biểu hiện quá mức chói sáng, tại tranh tài kết thúc về sau, không ít người hiếu kỳ hỏi thăm một chút. Thật đúng là để bọn hắn nghe được Lâm Nhược Uyên danh tự, tựa hồ vẫn là đến từ ẩn thế trong thế lực. Ánh mắt của mọi người từ trên thân Lâm Nhược Uyên chuyển rời đến Linh Thiên Thu trên thân. Ngày hôm qua Linh Thiên Thu biểu hiện cũng không tệ, có thể nói ngoại trừ Lý Chi Vi cùng Lâm Nhược Uyên bên ngoài, là thuộc thiên nhân hậu duệ phía dưới người thứ nhất. Một chút người tại ngày hôm qua liền đã nhìn thấy Linh Thiên Thu cùng Lâm Nhược Uyên có chỗ giao lưu, cho nên đối với bọn họ kết bạn mà đến cũng không ngoài ý muốn. Cuối cùng bất luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ, đều đem ánh mắt tập trung tại trên người Tề Nguyên. Từ chỗ đứng đến xem, mọi người liếc mắt liền nhìn ra Lâm Nhược Uyên bọn hắn là lấy Tề Nguyên làm chủ đạo. Chỉ là bọn hắn đối Tề Nguyên không hiểu nhiều, Tề Nguyên cũng không có xuất thủ qua. Dẫn đến một chút người nhộn nhịp bắt đầu suy đoán Tề Nguyên lai lịch, lại có thể để Lâm Nhược Uyên cùng Linh Thiên Thu đứng ở sau người. Đồng thời đem Quý Bánh Oánh, Chu Mục Thiên đám người hình dạng ghi vào trong lòng. Có thể cùng Lâm Nhược Uyên cùng Linh Tiên Thu cùng nhau, nghĩ đến quan hệ khẳng định không sai, về sau tại thư viện bên trong, muốn tránh cho tới xung đột. Tế Nguyên đám người đi lên về sau, rất nhanh liền nhìn thấy thông hướng 20 tầng lối vào. Không nhìn ánh mắt của mọi người, đi đến 20 tầng lối vào chỗ, vừa muốn lấy ra yêu thỉnh hàm, liền có một nữ tử tiến lên đón. "Xin hỏi là Tế Nguyên Tề công tử sao?" Tế Nguyên nhẹ gật đầu, "Là ta." Nữ tử kia cười một tiếng, nói ra, điện hạ đã trước đó thông báo qua, ngài nếu tới, trực tiếp mang ngài đi bọc của hắn mái hiên là được rồi.
Điện hạ. Tế Nguyên sau lưng Lữ Chiêu Nhiên, Linh Thiên Thu đám người liếc mắt nhìn nhau, xác nhận chính mình vừa rồi không nghe lầm, trong mắt đều có một tia khiếp sợ. Tại Vân Châu có thể xưng hô điện hạ, còn có thể trước thời hạn cùng thương hội Cửu Châu chào hỏi, hình như chỉ có một người. Tân Ngự Xuyên, cái kia quản lý Vân Châu hoàng tử. Tân Ngự Xuyên có thể nói là Vân Châu quyền lực đỉnh điểm. Tại rất nhiều giang hồ thế lực trong mắt, triều đình hoàng tử đó là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Thường thường chỉ tồn tại ở nghe nói bên trong. Thế Nguyên đây là cùng Tần Ngự Xuyên quen biết. Mấy người rất nhanh liền nghĩ đến tối hôm qua Tề Nguyên nhắc tới Tần Lão, chẳng lẽ ngày hôm qua lúc ban ngày, Tề Nguyên bọn hắn là đi gặp Tần Ngự Xuyên. Nghĩ lại cũng là, Trục Lộc thư viện chuyện lớn như vậy, Tần Ngự Xuyên xem như Vân Châu người trưởng quản, liền tính trên mặt nổi không xuất hiện, trong bóng tối khẳng định cũng sẽ quan sát. Cái kia Tề Nguyên nói tới chuyện nhượng cho hắn bao xương người, chắc hẳn cũng chính là Tần Ngự Xuyên. Vừa nghĩ như thế, Tề Nguyên cùng Tần Ngự Xuyên quan hệ trong đó, tựa hồ không tệ. An Ninh Tiên Thu mấy người một bên suy đoán, vừa đi theo nữ tử kia tiến về 20 tầng. Lưu lại những cái kia người của thế lực khác ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chờ Tề Nguyên thân thể bọn hắn ảnh không thấy về sau, mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng nghị luận. Không biết Tề Nguyên đến tuột cùng là bối cảnh gì, lại có thể cùng Tần Ngự Xuyên đi chung đường, còn chuyên môn lưu lại cái bao xương cho Tề Nguyên. Không phải là cái nào không biết tên thiên nhân hậu duệ a? Nhưng coi như là thiên nhân hậu duệ, cũng không đến mức để Tần Ngự Xuyên như vậy đối đại a. Một nháy mắt để mọi người đối Tề Nguyên thân phận có càng sâu mơ màng, thậm chí bắt đầu hoài nghi Tề Nguyên có phải hay không trong triều đình người, Tần Ngự Xuyên là tại lôi kéo Tề Nguyên cùng thế lực sau lưng hắn, vì tương lai ngồi lên hoàng vị tăng thêm thẻ đánh bạc. Tại mọi người suy đoán bên trong, Tề Nguyên một đoàn người đã tiến vào 20 tầng. Vừa tiến vào 20 tầng, đập vào mi mắt chính là cái về kiểu chữ cầu thang bố cục, rất nhiều chỗ ngồi vờn quanh trung tâm bàn đấu giá. Cái này thuộc về tầng dưới, thượng tầng thì là độc lập bao xương, mỗi cái bao xương đều áp dụng đặc thù ẩn mục chế tạo. Ở bên trong có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài, mà bên ngoài lại không nhìn thấy tình huống bên trong, làm cho không người nào có thể biết được bao xương bên trong sẽ là ai. Tại tiến vào 20 tầng về sau, Linh Thiên Thu cùng Lữ Chiêu Nhiên bọn hắn ngồi ở tầng dưới, mà Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên thì là bị nữ tử kia đưa đến nằm ở giữa nhất trong bao xương. Vừa mở ra bao xương cửa lớn liền có thể cảm nhận được bên trong nồng đậm thiên địa linh khí. Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên vào chỗ về sau, nữ tử kia chủ động cầm lấy bên cạnh ấm trà, cho hai người rót chén trà. Tề công tử, Lâm cô nương mời uống trà, đây là ta thương hội Cửu Châu đích thân trồng bồi dưỡng linh trà, có ích khí tỉnh thần công hiệu. Tề Nguyên tiện tay tiếp nhận, đa tạ cô nương, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Nữ tử kia có lẽ là không nghĩ tới Tề Nguyên thái độ như thế hiền hòa, trong ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó nói, ta gọi Liễu Như Như, Tề công tử có thể gọi ta như sợi thô. Được rồi, Liễu cô nương. Tề Nguyên nhẹ gật đầu, cầm lấy chén trà liền uống, cũng không có cùng Liễu Như Như nói thêm cái gì. Gặp cái này Liễu Như Như trước mắt, từ một bên trên mặt bàn cầm qua một quyển sách. Tề công tử có thể nhìn xem quyển sổ này, lần này đấu giá hội ngoại trừ áp chụp bảo vật, cái khác đều ở trên đây. Nếu như Tề công tử coi trọng cái nào bảo vật, đến lúc đó có thể nói với ta, ta bên này giúp ngài tiêu giá. Liễu Như Như thủy mị gợi tình đem sách đưa cho Tề Nguyên. Nhưng mà Tề Nguyên ánh mắt toàn bộ hành trình đều trong danh sách bên trên, hoàn toàn không thấy Liễu Như Như ánh mắt. Tại tiếp nhận sách về sau, Tề Nguyên liền lật xem, hiện tại người còn chưa tới đủ, xem trước một chút đấu giá hội bên trên đều có cái gì, đổi một cái thời gian. Đến mức Liễu Như Như, Tề Nguyên đến bây giờ đều không có ghi nhớ tướng mạo của nàng. Cũng không phải là cái gì người trọng yếu, ghi nhớ làm cái gì. Chương 354, Hoàn Vũ Kim mang chương 354, Hoàn Vũ Kim mang Liễu Như Như trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhìn thoáng qua bên cạnh đang ngẩn người Lâm Nguyên. Không có lựa chọn tiến lên đáp lời. Từ điện hạ cung cấp tin tức bên trong, Lâm Nhược Uyên cũng không tốt tiếp xúc, tự tiện đáp lời nói không chừng còn dễ dàng chọc giận Lâm Nhược Uyên. Bất đắc dĩ Liễu Như Như chỉ có thể đứng ở một bên, lặng lẽ đợi thời cơ. Thời kỳ thiếu niên khí huyết tràn đầy, Tề Nguyên tổng không đến mức đối mỹ nhân không có hứng thú à? Đang tại mở ra quyển sách, Tề Nguyên trong lòng lắc đầu, mỹ nhân kế, kia thật là dùng sai đối tượng, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Đại trưởng phu ha có thể bị nữ nhân chỗ mệt mỏi. Liền xem như ngắn ngủi cá nước thân mật, theo Tề Nguyên liền ba chữ, nàng cũng xứng. Tề Nguyên thu hồi suy nghĩ, nhìn xem trong tay sách, nặc không xa, lấy ẩn tinh tầm tơ tạm, làm chủ yếu tài liệu biên chế mà thành, có ẩn nấp thân hình, khiến người cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể kỳ hiệu, là tiềm hành đảo vòng cần thiết đồ vật. Bách thu yêu tiểu, thu thập thập vạn đại sơn trên trăm con yêu thú tinh huyết, phối hợp chân quý dược liệu sản xuất mà thành, có tẩy tinh phạt thủy, tăng cường thể phách năng lực, thích hợp nhất tu tập luyện thể công pháp người. U minh hàn thiết, sinh tại cực âm chi địa dị sát, toàn thân đen nhánh, băng lanh thấu xương, có thể dùng rèn đúc băng thuộc tính địa binh. Vạn dược lục, ghi chép trên thế gian vạn loại hy hữu dược liệu tập tính. Độc thảo độc tính giải pháp, còn bổ sung có 12 loại đan phương. Sơn nhạc chân ý quan tưởng đồ, lấy thập vạn đại sơn làm nguyên mẫu, quan tưởng sơn nhạc, lấy chân ý, có thể ngưng tụ sơn nhạc pháp tướng, trấn áp ngoại tà, thủ hộ đa thân. Địa phế độc hỏa, sinh ra tại hung địa mạch bên trong một loại độc hỏa, ẩn chứa kịch độc, có thể ăn mòn lục thân, thích hợp tu luyện độc công người. Sách bên trong ghi lại 15 cái vật phẩm đấu giá, từ đan phương, dị hỏa, công pháp, binh khí đều có. Trong đó giá trị tương đối cao, hẳn là vạn dược lục, sơn nhạc chân ý quan tưởng đồ, còn có một cái phòng ngự tính chất địa binh, huyền quy thuẫn. Trong đó vạn dược lục bên trong chứa 12 loại đan phương, khẳng định là tranh đoạt chủ yếu đối tượng, đập xuống về sau có thể giao cho trong thế lực đan sư, gia tăng đan sư nội tình. Sơn nhạc chân ý quan tưởng đồ, ngưng tụ pháp tướng không thể thiếu quan tưởng cầu, bên trong tông môn thêm một cái quan tưởng cầu, chính là nhiều một đầu có thể lựa chọn đường. Gặp phải người thích hợp,
rất dễ dàng tại trong tay rực rỡ hào quang. Còn có một cái địa binh huyền quy thuẫn, bình thường chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, truyền vào chân khí về sau, liền sẽ phóng to đến cao cỡ nửa người, có thể tự mình phòng ngự, hấp thu chân khí bắn ngược. Tế Nguyên khép lại sách, nhìn thoáng qua phía dưới không sai biệt lắm ngồi đầy vị trí, biết đấu giá hội sắp bắt đầu. Vì vậy hai mắt nhắm lại giả vờ như nhắm mắt dưỡng thần, cảm ứng đến Tuyết Thai biến thành hộ vị trí. Đã đến. Tế Nguyên cười thầm trong lòng, phía trước Tuyết Thai biến thành hộ một mực tại thư viện bên trong, hiện nay đã đến thương hội Cửu Châu. Đồ vật đã đến, hiện tại sẽ sai người. Tế Nguyên suy nghĩ vừa ra bên dưới, Thiên Nhân Thành bên trong một tia sáng lấy trục lộc thư viện làm trung tâm, đảo qua toàn bộ Thiên Nhân Thành. Trên bầu trời Thiên Nhân Thành dâng lên một tầng nhìn không thấy vòng bảo hộ. Trục lộc thư viện, thư lâu bên trong. Tần Văn Dung cao mày nhìn xem Thẩm Tinh Nam, trầm giọng hỏi, có cái gì nghiêm trọng sự tình, cần toàn lực mở ra phòng hộ trận pháp che chở toàn thành. Dưới tình huống bình thường phòng hộ trận pháp chỉ bao trùm trục lộc thư viện, chỉ cần kiểm chắc đến nguy hiểm, trận pháp sẽ tự mình khởi động, ngăn cản trận pháp bên ngoài tập kích, hóa giải trận pháp bên trong công kích. Thẩm Tinh Nam thấp giọng nói, hôm nay thương hội Cửu Châu đấu giá hội bên trên sẽ hấp dẫn không ít pháp tướng cảnh trước đến, vì để phòng vạn nhất, cho nên tốt nhất mở ra trận pháp. Đây cũng là Diệp Lao ý tứ. Diệp Lao? Diệp Cửu Tư? Thẩm Tinh Nam nhẹ gật đầu. Diệp Cửu Tư không phải muốn tọa trấn giám sát thì sao? Làm sao sẽ đến Thiên Nhân Thành? Tần Văn Dung trong lòng căng thẳng, chuyện gì có thể quấy rầy Diệp Cửu Tư, để Diệp Cửu Tư đều không quản giám sát đi chạy đến Thiên Nhân Thành tới. Nghe Thẩm Tinh Nam ý tứ, còn có không ít pháp tướng cảnh cũng sẽ trước đến, đây là tới làm gì? Đối Tần Văn Dung vấn đề, Thẩm Tinh Nam không do dự, hiện tại đấu giá hội đã bắt đầu. Tạ Phương Chu đã mang theo đồ vật đến Thương hội Cửu Châu. Diệp Cửu Tư cũng đã tại trong Thiên Nhân Thành, không cần thiết giấu giếm Tần Văn Dung. Vì vậy, Thẩm Tinh Nam mời đem sự tình em hai nói. Sau khi nghe xong, Tần Văn Dung trầm mặc thật lâu, một kiện có thể để pháp tướng cảnh tăng thọ trăm năm đồ vật, xác thực sẽ hấp dẫn Vân Châu tất cả pháp tướng cảnh trước đến Thiên Nhân Thành. Làm không tốt sẽ còn làm thành pháp tướng cảnh đại chiến, trước thời hạn mở ra trận pháp không có vấn đề gì. Đặc biệt là cái này tăng thọ đồ vật chủ nhân, đặc biệt muốn Vân Châu pháp tướng cảnh trước đến tụ tập Thiên Nhân Thành, nhu đồ quá lớn. Cũng khó trách Diệp Cửu Tư sẽ rời đi giám sát đi tới nơi này. Không có Diệp Cửu Tư tọa trấn Thiên Nhân Thành, tại tuổi thọ dụ hoặc bên dưới, những cái kia tuổi thọ gần tới pháp tướng cảnh tám thành sẽ độc thủ. Tần Văn Dung trong lòng có chút vui mừng, chuyện này bên trong lợi ích rất lớn, nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu để cho điện hạ biết, nói không chừng cũng sẽ tham dự vào. Hiện tại có Diệp Cửu Tư nhúng tay, xảy ra chuyện gì ít nhất còn có giám sát ti ở phía trên đỉnh lấy. Dù sao cũng là trụ sở chính giám sát ti hạ lệnh chấp hành, điện hạ cái gì cũng không biết. Ầm ầm. Trong lúc suy tư, một tiếng sét âm thanh đánh gãy Tần Văn Dung suy nghĩ. Tần Văn Dung cùng Thẩm Tinh Nam liếc nhau, minh bạch đây là đã có pháp tướng cảnh đến. Thương hội Cửu Châu trên nóc nhà. Diệp Cửu Tư nhìn về chân trời biên giới xuất hiện màu vàng lôi đỉnh, ngón tay khẽ vuốt trường kiếm chuôi kiếm, trong lòng thì thầm nói, Hoàn Vũ Kim Mang, Trương Phủ Giao. Theo tiếng sấm vang lên, đường chân trời duyên màu vàng lôi đỉnh đáp xuống trên nóc nhà, hóa thành một vị trên người mặc áo xanh láo giả. Diệp huynh, đã lâu không gặp a. Trương Phủ Giao hướng về Diệp Cửu Tư chắp tay nói, đồng thời không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Diệp Cửu Tư trong tay tâm kiếm vô tướng. Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, đúng là đã lâu không gặp, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, tốc độ của ngươi vẫn là nhanh như vậy. Tại lúc còn trẻ, Diệp Cửu Tư còn không có tiếp nhận giám sát ti phía trước, liền cùng Vân Châu thế hệ trẻ có chỗ gặp nhau. Mà Trương Phủ Giao chính là thứ nhất, lấy tốc độ tăng trưởng, khống chế Hoàn Vũ Kim Mang về sau tốc độ cao hơn một tầng. Pháp tướng cảnh bên trong nếu bàn về tốc độ, thật đúng là không có mấy cái có thể cùng Trương Phủ Giao đánh đồng. Bây giờ cái thứ nhất đến Tiên Nhân Thành bên trong, cũng coi như bình thường. Trương Phủ Giao cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, nói ra, Diệp Minh, kiện kia có thể tăng thọ trăm năm đồ vật, liền tại phía dưới. Cho dù Trương Phủ Giao ngữ khí như thế nào bình tĩnh, Diệp Cửu Tư cũng có thể nghe ra hắn nội tâm kích động, tuổi thọ dụ hoặc. Không ai có thể ngăn cản, liền tính Trương Phủ Giao sớm đã rất lâu không ra trực ra, nhưng biết thông tin ngay lập tức bên trong, vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Không gấp, còn có người không tới đâu, chuyện này không có đơn giản như vậy, đám người đến đông đủ lại thảo luận cũng không mượn, để tránh cuối cùng bị người mưu hại cũng không biết. Ngay vậy, Trương Phủ Giao sắc mặt ngưng lại, tính toán. Diệp huynh có ý tứ là, có người bố cục dẫn chúng ta chưa đến. Chương 355, Vũ Hoài không chương 355, Vũ Hoài không Trương Phủ Giao tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng hỏi, Diệp huynh, chẳng lẽ kiện kia có thể dùng pháp tướng cảnh tăng thọ trăm năm đồ vật là giả dối hay sao? Tại nghe xong Diệp Cửu Tư lời nói, Trương Phủ Giao khi phản ứng lại về sau, muốn biết nhất chính là kiện kia tăng thọ đồ vật có phải là thật hay không. Đến mức tính toán, Diệp Cửu Tư có thể nói với hắn chuyện này, cái kia trên cơ bản cùng Diệp Cửu Tư không có quan hệ gì. Chỉ cần không phải Diệp Cửu Tư tại tính toán là được rồi, dù sao Diệp Cửu Tư chính là người của triều đình. Diệp Cửu Tư tính toán hắn, đó chính là triều đình tại tính toán hắn, đó căn bản không có đường sống. Nhưng nếu là những người khác tính toán hắn, vậy coi như không đồng dạng. Dính đến tăng thọ đồ vật, liền xem như cựu tử nhất sinh, hắn cũng sẽ đi thử một chút. Huống chi hắn có Hoàn Vũ Kim Mang tại, thiên nhân phía dưới còn không có người có thể lưu lại hắn, lại nguy hiểm cũng không có cái gì thật là sợ. Diệp Cửu Tư lắc đầu, nói ra, tăng thọ đồ vật là thật, đồng thời ta cũng thử một chút, sát thực tăng thọ một năm. Người dùng qua. Cái này tăng thọ đồ vật là cái gì? Diệp Cửu Tư lời còn chưa dứt, Trương Phủ Giao liền khó nén kích động nói. Diệp Cửu Tư đều sử dụng qua, đồng thời thật đúng là tăng thọ một năm, vậy liền tuyệt đối không có khả năng làm giả. Lấy Diệp Cửu Tư thân phận, muốn giấu giếm được Diệp Cửu Tư đó là không có khả năng sự tình. Chỉ cần thật có thể tăng thọ, khác tất cả đều không trọng yếu. Diệp Cửu Tư không có che giấu, nói thẳng, là một đóa vân hà. một đóa vân hà. Trương phủ giao thấp giọng thì thầm, trong đầu muốn suy tư đi ra vân hà lai lịch, nhưng một chút ấn tượng đều không có, tựa hồ phía trước đều không trên đời bên trên xuất hiện qua. Ân, một đóa vân hà, ta phía trước hấp thu một tia vân hà ti tuyến, trực tiếp tăng thọ một năm, nếu là toàn bộ luyện hóa, chắc chắn tăng thọ 100 năm. Diệp Cửu Tư nói xong trong mắt tinh quang chợt lóe lên, từ khi luyện hóa vân hà ti tuyến tăng thọ về sau, hắn nội tâm liền thường xuyên hiện lên, muốn đem chỉnh đóa vân hà đều luyện hóa suy nghĩ. Nhưng một cân nhắc đến luyện hóa về sau mang tới đủ loại vấn đề, hắn vẫn là từ bỏ, trọng yếu nhất chính là cái kia hộp quá quỷ dị. Chứ không nói có thể hay không mở ra, liền tính cưỡng ép mở ra, bên trong vân hà nếu như bị hủy, vậy liền nguy rồi. Trương Phủ Giao nhìn xem Diệp Cửu Tư thần sắc, suy tư sau một lát, nói ra, cho nên Diệp Minh có ý tứ là, tăng thọ đồ vật là thật, bất quá đây chỉ là cái mồi nhử, mục đích đúng là vì để cho pháp tướng cảnh tới. Cái kia mục đích đâu? Diệp Minh quản lý giám sát đi, mà giám sát đi lại am hiểu nhất tình báo, tổng không đến mức không tra được kẻ sau màn mục đích đi. Nghe vậy, Diệp Cửu Tư trên mặt lộ ra vi diệu thần sắc, không có ngay lập tức trả lời, mà là trầm mặc chỉ chốc lát. Diệp Cửu Tư trầm mặc, để Trương Phủ Giao càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Trên thế giới này còn không có người có thể cùng giám sát đi làm giao dịch, giám sát đi cũng sẽ không cùng ai thỏa hiệp. Nếu như giám sát đi có khả năng tra được người sau lưng mục đích, hoặc là thân phận của hắn, sở thuộc thế lực, vậy hắn hôm nay liền sẽ không nhận đến giám sát đi thông tin, cũng sẽ không đến thiên nhân thành tới. Kiện kia tăng thọ đồ vật cũng đã sớm là Diệp Cửu Tư, hoặc là rơi xuống người của triều đình trong tay. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không xuất hiện tại trên giang hồ. Chỉ có giám sát đi đối mặt phía sau người mục đích cùng thân phận hoàn toàn không biết gì cả, sợ kẻ sau màn trong tay còn có khác tăng thọ đồ vật, gây nên Vân Châu đại loạn. Cho nên mới bất đắc dĩ tiến hành thỏa hiệp, đồng thời chủ động an bài giám sát ti người mời pháp tướng cảnh trước đến. Nưu đồ đem cục diện không chế tại trong tay mình. Vì thế Diệp Cửu Tư khẳng định cũng làm đủ chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Trương Phủ Giao nhìn thoáng qua Diệp Cửu Tư trường kiếm trong tay. Nhìn như bình thường, thân kiếm lại mơ hồ có kim quang hiện lên. Nhớ không lầm, lúc còn trẻ rất ít gặp Diệp Cửu Tư sử dụng trường kiếm, cơ bản đều là dùng phương thiên họa kích nhiều một ít. Bây giờ Diệp Cửu Tư pháp tướng cảnh thực lực, đột nhiên cầm lên không thường dùng trường kiếm. Trương Phủ Giao rất hoài nghi thanh trường kiếm này có phải là thiên binh. Lấy đại chu triều đình nội tình thâm hậu, lấy ra một cái thiên binh đến không là vấn đề. Diệp Cửu Tư trầm mặc một lát, lắc đầu nói ra, cũng là bởi vì không biết kẻ sau màn mục đích, cho nên mới phải cẩn thận một chút. Các ngươi đều là riêng phần mình trong thế lực hải tâm, nếu như bị tính toán xảy ra ngoài ý muốn, đồ vật không có cầm tới, còn đem chính mình mệnh góp đi vào, nhưng là không tốt. Ngươi nói đúng không, Vũ Hoài Không? Diệp Cửu Tư nói xong, giơ lên trong tay tâm kiếm vô tướng, gảy nhẹ thân kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía bên phải không có vật gì bầu trời. Ông. Một trận vù vù tiếng vang triệt hai người bên hai. Trương Phủ Giao sắc mặt ngưng lại, chỉ cảm thấy quanh thân thiên địa đều tại cái này âm thanh vù vù bên trong chấn động. Tại Diệp Cửu Tư mũi kiếm chỉ phương hướng, một vị khí chất âm trầm áo đen lão giả trống rông xuất hiện, tựa hồ trước kia vẫn tại chỗ đồng dạng. Vũ Hoài Không. Trương Phủ Giao hơi nhíu mày, nhìn hướng Vũ Hoài Không trong mắt lóe lên một tia không thích còn có cẩn thận. Vũ gia thân là thiên nhân thế gia, nhưng phong cách hành sự không hề giống là thiên nhân thế gia. Đặc biệt là Vũ Hoài Không, lúc còn trẻ liền nhận đến Vũ gia thế hệ trước ảnh hưởng, thích nghiên cứu một chút tiềm hành ẩn nấp công pháp. Sở học một thân công pháp, rất lớn một bộ phận đều là loại này loại hình. Trương Phủ Giao đối với chính mình tốc độ rất có tự tin, hắn khẳng định chính mình là cái thứ nhất tới đây. Cái kia Vũ Hoài Không chỉ có thể là cái thứ hai đến, mà Vũ Hoài Không tại đến về sau, hắn lại một chút cũng không có phát hiện. Cái này Vũ Hoài Không tiềm hành ẩn nấp bản lĩnh cao hơn. Nếu là ngày nào thừa dịp hắn không chú ý, đột nhiên tập kích, hắn có thể phòng được sao? Trương Phủ Giao càng nghĩ trong lòng càng ngưng trọng, tốc độ của hắn nhanh là không giả, nhưng Vũ gia tốt xấu là thiên nhân thế gia, nội tình thâm hậu. Tăng thêm Vũ Hoài Không tiềm hành ẩn nấp bản lĩnh, đánh lén hắn thành công, liền tính không chết cũng là trọng thương. Trương Phủ Giao nghĩ đến điểm này, trong cơ thể hoàn vũ kim mang trào lên, hai mắt bên trong màu vàng lôi đỉnh chợt lóe lên. Ở trong mắt Trương Phủ Giao, Diệp Cửu Tư cùng Vũ Hoài Không động tác biểu lộ đều chậm lại. Nhiều năm không thấy, ngươi tiềm hành ẩn nấp bản lĩnh tăng trưởng à, liền tốc độ đều có chỗ tiến bộ. Diệp Cửu Tư cầm trong tay tâm kiếm vô tướng, có chút ngoại ý muốn nhìn xem Vũ Hoài Không. Trương Phủ Giao có hoàn vũ kim mang, Vũ Hoài Không cũng không có, lại có thể tại Trương Phủ Giao về sau cái thứ hai đến tiên nhân hành. Đồng thời còn có thể lặng yên không tiếng động ẩn nấp tự thân vết tích. Nếu không phải hắn cẩn thận, thời khắc chú ý tình huống xung quanh, thật đúng là rất khó phát hiện Vũ Hoài Không vết tích. Xem ra những năm này, Vũ Hoài Không tâm tư căn bản không nhớ tới biện pháp tấn thăng thiên nhân phía trên. Toàn bộ tại nghiên cứu một chút bảng môn tà đạo. Vũ Hoài Không mặt mũi già mua nổi lên hiện vẻ tươi cười, tại âm trầm khí chất bên dưới, cái nụ cười này lộ ra có chút giả tạo. Không so được Diệp Minh, ta đã giả, tấn thăng thiên nhân vô vọng, chỉ có thể nghiên cứu một chút bảng môn tà đạo. Vũ Hoài Không nói xong, trong bóng tối nhìn thoáng qua Diệp Cửu Tư trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền có thể gây nên xung quanh thiên địa chấn động, đây nhất định là kiện thiên binh. Xem ra vì hôm nay, Đại Chu triều đình hạ không ít công phu a, Vũ Hoài Không cũng không nhận ra tâm kiếm vô tướng, từ khi Đại Chu nhất thống Cửu Châu, trong lịch sử cũng rất ít có thiên nhân xuất thủ. Muốn động thủ cũng cơ bản tại Cửu Châu bên ngoài động thủ, chớ nói chi là biết thiên binh như thế nào. Có thể để cho thiên nhân vận dụng thiên binh, cái kia trên cơ bản ngoại trừ thiên nhân, xung quanh cũng liền không có gì người sống, càng đừng nghĩ biết thiên binh bộ dạng. Vừa rồi ta nói, ngươi hẳn là cũng nghe đến đi, kẻ sau màn muốn Vân Châu pháp tướng cảnh trước đến đấu giá hội tụ tập, toan tính quá lớn. Tại không có làm rõ ràng kẻ sau màn mục đích phía trước, đại gia tốt nhất đều chú ý một chút, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đối mặt Diệp Cửu Tư cảnh cáo, Vũ Hoài Không cùng Trương Phủ Giao đều là nhẹ gật đầu, 10 phần tán đồng Diệp Cửu Tư quan điểm. liền tính về sau muốn cắt đoạn, cũng ít nhất phải trước làm rõ ràng kẻ sau màn mục đích lại nói. Bằng không không cẩn thận thất bại, mất đi tính mạng, vậy coi như trở thành chê cười. Gặp hai người gật đầu, Diệp Cửu Tư lúc này mới chậm rãi thả xuống giơ lên tâm kiếm vô tướng. Những người khác còn dễ nói, Diệp Cửu Tư chỉ lo lắng Vũ Hoài không người này có cái gì tiểu tâm tư, không cảnh cáo một chút, rất có thể sẽ có cái gì tiểu động tác. Đã các ngươi hai người không có ý kiến, liền đến đấu giá hội bên trong bao xương đợi à, chờ cuối cùng một tràng, áp chụp đồ vật, chính là kiện kia tăng thọ vân hạ. Diệp Cửu Tư nói xong về sau, liền phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Trương phủ giao túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân 20 tầng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu kiến trúc, rất nhanh liền tìm tới Trương Lăng Hư cùng Trương Phần Linh chỗ bao xương. Màu vàng lôi đỉnh chợt lóe lên, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Mà Vũ Hoài không thì là đứng tại chỗ, chưa từng rời đi.